Chương 2, không tên đương nhiên, phía trước cái kia chút ít đều là công sự, tại việc tư thượng diện, Lưu Bân Vương phủ cũng là có chỗ tăng thêm miệng người rồi. Đầu tiên tiểu là Thái Diễm cho Lưu Bân sinh ra một cái mập mạp tiểu tử, lại để cho Lưu Bân cao hứng cực kỳ khủng khiếp, đây là hắn là người của hai thế giới, lần thứ nhất thành vị phụ thân. Hắn tự nhiên là rất là hưng phấn. Lưu Bân cho hắn đặt tên Lưu Minh, với tư cách Lưu Bân con trai trưởng, Lưu Minh tự nhiên là vừa ra thân, tiểu, tụ, tập ngàn vạn sủng ái cùng một thân. Lưu Bân lại là tại Kế Châu thành xếp đặt khánh sinh yến, làm cho cả Kế Châu thành đều khiến cho như lễ mừng năm mới đồng dạng náo nhiệt. Đồng Nguyên cũng thật cao hứng, đây là bọn hắn sư môn cái thứ nhất đệ tam đại đệ tử nhà. Hắn lão nhân gia cũng là thường xuyên cười đến không ngậm miệng được, cả ngày muốn ôm hài tử. Toàn bộ vũ châu đám đại thần cũng là thật cao hứng, bởi vì Lưu Bân đã có hậu đại, bọn hắn thì có thể tiếp tục thuần phục mục tiêu, dù cho Lưu Bân đông nhiên mất, bọn hắn cũng có thể tiếp tục cố gắng. Thái Ung càng là cao hứng, Lưu Minh sinh ra, lại để cho nữ nhi của hắn tại trong vương phủ địa vị càng thêm vững chắc, tựa là tương lai chân mật gả đi rồi, cũng là không thể dao động địa vị của nàng đấy. Tại vũ châu bên trong, duy nhất khó chịu đấy, khả năng tựa là chân giật rồi, thế nhưng mà hắn khó chịu, cũng không có cách nào nha. Ai bảo nữ nhi của hắn còn như vậy tiểu đâu này? Đương nhiên vũ châu ngoại bộ, khó chịu người là có khối người, ít nhất xem Lưu Bân khó chịu người, tiểu cũng không như thế nào cao hứng. Nói thí dụ như Công Tôn Toàn còn có đại tướng quân Hà Tiến. Tại Thái Diễm sinh ra đời Lưu Minh về sau, Ô Lị Á cái này mấy cái ô hoàn nữ tử cũng cho Lưu Bân sinh ra lượng đứa con gái, đây cũng là một cái tất cả đều vui vẻ sự tình, ô hoàn những cô gái này sinh chính là con gái, là có thể tránh khỏi Lưu Bân hậu đại tương lai tranh đoạt Lưu Bân địa vị, miễn cho huynh đệ nạp tưởng. Thái Diễm cùng mấy cái ô hoàn nữ tử đều sinh rồi, lại để cho Lưu Bân thật cao hứng, bất quá Thái Diễm lo lắng Lưu Bân một người không thói quen, cho nên tiểu giật dây Lưu Bân, lại để cho Lưu Bân đem Trương Diễm cũng cho thu. Tuy nhiên nàng không biết Trương Diễm thân phận chân thật, nhưng là Trương Diễm cùng nàng quan hệ thân mật, nếu như hai người cùng một chỗ phụng dưỡng Lưu Bân, nàng cũng có một cái giúp đỡ rồi, không đến mức giống như trước như vậy bị Ô Lị Á các nàng khi dễ rồi. Hơn nữa nàng cũng nhìn ra được, Trương Diễm cũng là rất ưa thích Lưu Bân ấy, mà Lưu Bân cũng đúng Trương Diễm ôm lòng hảo cảm. Chính mình có thể không giúp người hoàn thành ước vọng đâu này. Cho nên nàng cùng với Lưu Bân còn có Trương Diễm nói thoáng một phát. Trương Diễm ngược lại là rất thẹn thùng đã đáp ứng, Lưu Bân suy nghĩ một chút, mặc dù nói hiện tại Trương Giác phụ nữ đều tại khống chế của mình phía dưới, chính là chút ít khăn vàng quân Dương Nghiệt, mình cũng bắt đầu bắt tay vào làm tiến hành khống chế rồi, trừ phi Yến đã làm được Hắc Sơn quân thủ lĩnh, nhưng là nếu như mình thật sự cưới Trương Diễm, như vậy chính mình đối với khăn vàng quân Dương Nghiệt hợp nhất, không thể nghi ngờ hội sẽ càng dễ dàng một chút, chỉ cần không bạo lộ Trương Giác còn có Trương Diễm thân phận, chuyện này đối với chính mình hay vẫn là rất mới có lợi đấy. Cho nên hắn cũng đã đáp ứng. Hắn hiện tại cũng đã học hội sẽ theo lợi ích góc độ bắt đầu suy nghĩ vấn đề, có điểm giống chính trị ra rồi. Tại nơi này nên lại, ở cái thế giới này, tại loại hoàn cảnh này phía dưới, hắn đã không yêu cầu xa vời cái gì tự do tình yêu rồi. Hết thảy đều dùng sự nghiệp của mình làm trọng. Tiểu là lấy vợ sinh con, cũng muốn có nhất định được lợi ích mới có thể. Tại hắn muốn cải biến cái thế giới này thời điểm, cái thế giới này đã ở thời gian dần qua cải biến hắn. Trương Giác đã biết chuyện này về sau, suy tư một chút, cũng đã đáp ứng. Tại vũ châu ở thời gian dài như vậy, hắn cũng chậm chậm biết rõ ràng vũ châu thế lực, còn có Lưu Bân chỉ hướng, chỉ cần có hắn tại, Khăn Vàng Quân hoặc là nói Thái Bình Đạo là hoàn toàn không có khả năng thành công đấy, đã hiện tại bọn hắn đã đầu hàng Lưu Bân, như vậy hắn với tư cách Thái Bình Đạo cao nhất thủ lĩnh, cũng phải vì những cái kia khăn vàng quân tướng lãnh dành một ít đường ra. Trương Diễm nếu như gả cho Lưu Bân, như vậy Lưu Bân coi như là khăn vàng quân một phần tử rồi, hắn tự nhiên là không thể bỏ qua khăn vàng quân những tướng lãnh kia, như vậy những cái kia khăn vàng quân tướng lãnh, có thể tại Lưu Bân trị hạ dành một phần tiền đồ rồi. Cứ như vậy, tại ngươi tình ta nguyện, lợi dụng lẫn nhau phía dưới, Lưu Bân cùng Trương Diễm cũng thành hôn rồi. Đương nhiên, chuyện này không làm kinh động quá nhiều người. Lưu Bân cũng chỉ là cho Trương Diễm một cái thị thiếp danh phận, không cần cử hành hôn lễ đấy. Những này tựu là Lưu Bân mấy năm gần đây ra sự. Hiện tại tự đáy lòng, hết thảy đều là ngay ngắn trật tự, quốc thái dân an, dân chúng hạnh phúc căng khang. Quân đội sự vụ cũng có những tướng quân kia hỗ trợ quản lý, bộ tổng tham mưu cái kia chút ít tham mưu cũng bắt đầu có thể công tác. Cái này cũng Lưu Bân phòng theo hai lần thế chiến trong nước Đức quân đội phối trí, mọi người đều biết, nước Đức tham mưu là hiện đại hóa trong chiến tranh, lợi hại nhất đấy. Mỗi một lần chiến tranh đều tính toán hoàn mỹ vô cùng. Chính sự thì là có tuân đúc những đại thần kia hỗ trợ xử lý, Lưu Bân bây giờ là rất thanh nhàn, cả ngày trong nhà làm bạn lấy thê nhi, trải qua phong kiến đại địa chủ sinh hoạt. Đây không phải nói hắn đã bắt đầu rồi, bắt đầu hưởng thụ đi lên, mà là tự tin có thể nắm giữ lấy vũ châu lớn nhỏ sự vụ, tự tin không người nào dám phản bội hắn. Mặc dù nói hắn đem bỏ đi quyền lực đều giao cho những cái kia thủ hạ, nhưng là quyền lực hay, vẫn là phân đích rất rõ ràng đấy, quân chính chia lịa, chính vụ đại thần không có quân đội, muốn phản bội, cũng không có cái nào bổn sự, hơn nữa chính vụ cao nhất quyền quyết định, hay là muốn thông qua hắn, mới có thể có hiệu lực đấy. Quân đội tướng lãnh không có hậu viện tiếp tế, không có lương thực, sẽ không có binh sĩ thuần phục bọn hắn. Hơn nữa những binh lính kia đều là đối với chính mình điên cuồng sùng bái đấy, tin tưởng cũng không có ai có thể lôi đi bọn hắn. Hơn nữa chớ quên, Lưu Bân dưới trướng có 3 cái tổ chức tình báo, tuy nhiên Quách gia còn có cổ hủ dị nhân nắm giữ lấy một cái, nhưng là cuối cùng một cái nhưng lại tại Trương Diễm trong tay, mà Trương Diễm hiện tại đã là Lưu Bân thê tử một trong rồi. Còn có tiểu là Lưu Bân trong lý tưởng học viện quân sự cũng thuận lợi đã bắt đầu. Lưu Bân tự nhiệm viện trưởng, vũ châu lớn nhỏ cao thấp sở hữu tất cả tướng lãnh đều phải đi qua học viện quân sự học tập mới có thể thực sự trở thành một người lính. Học viện quân sự không chỉ có là giáo sư quân sự tri thức, quân sự chiến lược, còn phụ trách có cho những tướng lãnh này tẩy não tác dụng, lại để cho bọn hắn biết rõ bọn hắn duy nhất thuần phục người tiểu là Lưu Bân. Như vậy Lưu Bân có thể theo căn bản bên trên nắm giữ quân đội cao nhất quyền lực rồi. Hiện tại Vũ Châu là 4 đại học viện song song, học viện quân sự, văn học viện, viện y học, còn có cuối cùng một cái học viện kỹ thuật. Lưu Bân đối với bồi dưỡng nhân tài là tận hết sức lực đấy. Những điều này đều là hắn về sau tranh bá thiên hạ tiền vốn. Đúng là đã có những này học viện, Lưu Bân mới có thể như vậy an nhàn trốn ở trong vương phủ nghỉ ngơi. Hắn là tại tê liệt những cái kia đối với hắn có địch ý người, lại để cho bọn hắn cho là mình đã trầm mê ở nữ sắc cùng hưởng thụ bên trong, mất đi ý chí chiến đấu rồi. Còn có chính là hắn đang chờ đợi một việc, cùng đợi thiên hạ đại loạn thời điểm, thì ra là hắn linh đế cái chết thời điểm, hắn linh đế bất tử, thiên hạ đại loạn tiểu cũng không mất đi khống chế, Lưu Bân tiểu không có cách nào, quang minh chính đại công thành đoạt đất, hắn hiện tại, cùng với thế lực của hắn, đã hoàn toàn đã làm xong hết hệ chuẩn bị, tiểu đợi đến buộc phát đại loạn rồi. Nói thật, hiện tại Lưu Bân đều có điểm đã hối hận. Rất hối hận chính mình lúc trước tại sao phải cho Hán Linh Đế những cái kia chó má dưỡng sinh chi đạo, nếu không phải mình vẽ vời cho thêm chuyện ra, nói không chừng hiện tại Hán Linh Đế đã muốn treo rồi. Xong, dù sao tại trong lịch sử, hắn tiểu là tại lúc này xong đời đấy, nhưng là hiện tại đâu này. Tên kia không chỉ có không có phải chết dấu hiệu, ngược lại đạt được so với chính mình còn muốn thoải mái. Xem ra ở nhà ăn 5-6 năm hay, vẫn là không thành vấn đề đấy. Tuy Lưu Bân còn có vài thập niên thời gian có thể còn sống ở cái thế giới này, thế nhưng mà hắn thật sự không muốn lại đợi thêm 5-6 năm. Hắn đã có chút không thể chờ đợi được rồi. Hắn đã rất lâu không có trên chiến trường rồi. Hắn nhất trí cho là mình là một người lính, chính mình quy túc nên sự tình trên chiến trường. Tuy nhiên hắn hiện tại học xong dùng còn sớm đây này mua giá nghĩ cách suy nghĩ vấn đề, nhưng là hắn hay, vẫn là rất chán ghét làm như vậy đấy. Bất quá hắn cũng biết hắn hiện tại lo lắng cũng không có cách nào, hắn cũng không thể phái người chạy đến Lạc Dương, đi đem Hán Linh Đế cho kết quả. Hán Linh Đế tuy nhiên cái kia thanh danh bất hảo, nhưng là đối với chính mình cũng không tệ lắm, tiêu diệt hắn lương tâm băn khoăn nha. Hơn nữa tiêu diệt Hán Linh Đế ảnh hưởng quá lớn, nếu như sự tình bạo lâu lời mà nói, lấy chính mình còn không thanh bại danh liệt rồi, thế lực của mình cũng sẽ biết sụp đổ đấy, đến lúc đó chính mình đó là một con đường chết rồi. Dù sao hiện tại Đại Hán triều đình hay vẫn là rất được dân tâm ủng hộ đấy. Chính mình với tư cách Hán thất dòng họ đi mưu hại hoàng thượng, đây không phải là trở thành không có vua không phụ loạn thành tặc từ sao? Cho nên ý nghĩ này nhiều nhất cũng chỉ có thể là một cái ý nghĩ mà thôi. Lưu Bân hay là muốn chậm rãi chờ đợi nha. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 3, không tên ngày hôm nay, Lưu Bân đang nằm trên mặt ghế nhìn xem báo chí, một bên dụ dỗ nhi tử con gái, nhàn nhã hưởng thụ lấy. Báo chí. Đúng vậy, tự là báo chí. Lưu Bân tại trong vương phủ cả ngày rỗi danh e rằng trò chuyện, lại cảm thấy xem thời đại này sách vở thật sự là quá không có ý tứ rồi. Mà U Châu làm bất hòa những học sinh kia lại cả ngày tranh luận không ngớt, vì vậy Lưu Bân tự hạ mệnh lệnh xử lý một nhà tòa soạn, phát biểu báo chí, vậy cũng là mở ra dân trí một loại phương pháp. U Châu có nhiều như vậy lại nho, thường xuyên ghi văn bẻ, cũng không cần lo lắng không có gì tài liệu đưa tin, ngay từ đầu Lưu Bân còn lo lắng mọi người không tiếp thụ được báo chí loại vật này đấy, ai biết mới vừa ra tới, vậy mà rất được hoan nghênh. Hiện tại U Châu văn phong đại thịnh, rất nhiều công tượng cũng là muốn học tập biết chữ đấy. Cho nên người bình thường cũng đều có thể xem hiểu báo chí đấy, hơn nữa coi như là không biết cũng không sao, cùng lắm thì cầm từ điển chậm rãi tra không phải là rồi. Từ điển đã tại một năm trước, có Trịnh Huyền còn có Thái Ung những người này lập đi ra, đương nhiên đây cũng là Lưu Bân mệnh lệnh đấy, dù sao hắn ngữ ghép vần đã lưu truyền ra đã đến, muốn lập một bộ từ điển tự nhiên không coi vào đâu việc khó. Đã có từ điển, người bình thường chỉ, cái, phải hiểu được hắn ngữ ghép vần, là có thể sử dụng từ điển xem xét rồi. Bọn hắn bình thường thời điểm mua không nổi sách vở, hoặc là không bỏ được mua, cho nên đối với những này tiện nghi báo chí, bọn hắn tự nhiên là thập phần hoan nghênh rồi. Đặc biệt là Lưu Bân dẫn đầu xem báo chí, rất nhiều người cũng bắt đầu bắt trước, mà ngay cả rất nhiều quán trà tiểu quán cũng bởi vậy bắt đầu mua sắm bắt đầu báo chí rồi. Dù sao rất nhiều người đều muốn xem báo chí, bọn hắn tại đây không có báo chí, tiểu lộ ra không có cấp bậc, không có có phẩm bị rồi. Hơn nữa báo chí cũng là có rất nhiều chủng, chồng, đấy, có chuyên nghiệp học thuật báo chí, cũng có quan hệ với giảng giải quan phụ chính sách báo chí, còn có một chút về kinh thương tin tức, địa phương nào đổ vật giá bao nhiêu cách, địa phương nào một thứ gì đó tương đối nhiều, có nhiều thứ so sánh khan hiếm, thượng diện đều có. Về phần dân chúng thích nhất tự nhiên là về một ít dân gian rối danh tình nhã sĩ tình yêu, một ít bắt quái tin tức trong lịch sử phong lưu giả sử. Mà những này báo chí truyền lưu đến địa phương khác về sau, thiên hạ cái kia chút ít văn nhân bị U Châu văn học hào khí hấp dẫn, không ít mọi người nhao nhao hướng U Châu tòa soạn đóng góp, có người thậm chí còn di chuyển đến U Châu ở lại. Vị đúng là thể nghiệm U Châu văn học hào khí, vậy cũng là một kinh hỉ. Lưu Bân bây giờ nhìn đúng là về dân gian bắt quái tin tức. Về học thuật báo chí là có U Châu thư viện chính mình biên tập đấy, về chính sách báo chí thì là có U Châu Châu mục phủ phía dưới ngành biên tập đấy, về phần những này về dân gian bắt quái báo chí thì là có Lưu Bân mấy cái tổ chức tình báo biên tập đấy, dù sao tin tức của bọn hắn linh thông, tùy tiện lấy ra một ít không trọng yếu đấy, không cần phải giấu giếm sự tình, đã có thể giải trí đại chúng, cũng có thể cho là bọn họ kiếm lấy một điểm kinh phí, càng có thể che giấu bọn hắn tổ chức tình báo thân phận, một lần hành động rất hiếm có, lại cớ sao mà không làm đâu này. Lưu Bân đang xem mùi ngon, hôm nay báo chí ghi lại chính là về Triệu Vân khi còn bé một sự tình. Đây là Lưu Bân cố ý lời nhắn nhủ sự tình. Vừa ý mặt những cái kia lập Triệu Vân trước kia dèm pha, Lưu Bân thấy cười ha ha. Đang tại Lưu Bân cười ha ha thời điểm, bên cạnh hắn Điển Vi bỗng nhiên hô, người nào? Điển Vi là Lưu Bân thân quân thị vệ thống lĩnh, tự nhiên là cả ngày muốn nương theo Lưu Bân tả hữu rồi. Tuy nhiên cái kia nói dùng Lưu Bân thân thủ võ công, toàn bộ thiên hạ cũng không có mấy người có thể tổn thương hắn, hoặc là nói là một cái cũng không có, nhưng là hắn dù sao thân phận tôn quý, không thể tùy tiện động thủ nha. Nói như thế nào cũng muốn có một điểm phô trương đấy, mà Điển Vi cũng là không có việc gì đấy, cho nên vẫn đi theo Lưu Bân. Bình thường thời điểm, nếu có người muốn gặp Lưu Bân, cũng là muốn thông cáo đấy, hiện tại bỗng nhiên có người xuống tới, hắn tự nhiên là muốn đề phòng rồi. Tuy nhiên cái kia nói có mấy người, như là Quốc Gia, Cổ Hủ, Tuần, Triệu Vân còn có Trương Phi cái này mấy người, bên hông Lưu Bân không cần thông báo đấy, nhưng là hắn tối thiểu cũng muốn làm ra nhất định được thái độ nha. Lưu Bân nghe được Điển Vi hô to, liền đầu đều không có dơ lên mà bắt đầu, còn là tiếp tục xem báo chí, hắn không cần nhìn đã biết rõ đến người là ai, loại này xiếc, Điển Vi bọn hắn đã chơi đùa rất nhiều lần rồi. Quả nhiên, Điển Vi vừa dứt lời, Quách Gia thanh âm tiểu vang lên, hắn vội vàng nói, Vi ca, là ta, phụ hiếu nha, không nên kích động. Sau đó tiểu chứng kiến Quách Gia thân ảnh vào được. Hắn vừa đi còn một bên đoán trách, nói ra, Vi ca nha, ngươi không muốn mỗi một lần đều kích động như vậy được không? Ngươi biết rõ là ta, làm gì vậy còn hô lớn tiếng như vậy nha? Ngươi sẽ không sợ kinh, trải qua, đường vòng người khác ngủ sao? Ngươi sẽ không sợ làm sợ thế tử còn có quận chúa sao? Mặc dù nói có như vậy một ít người tiến đến là không cần thông báo đấy, nhưng là cho phép cổ hủ những người này đều rất có làm người thần tử giác ngộ, mỗi một lần chính mình đổ tại đây đều chính mình thông báo một tiếng đấy, mà Triệu Vân Trương Phi những này võ tướng tiếng bước chân nặng như vậy, nghe xong có thể nghe được, đặc biệt là Trương Phi, mỗi một lần người còn chưa tới, thanh âm đã đến. Về phần Đồng Nguyên còn có Trịnh Huyền những này lão nhân, bọn hắn đều tụ tại trong vương phủ, coi như là đến, cũng là từ bên trong đến đấy. Cho nên duy nhất còn lại một người tựu là Quách Gia rồi. Hắn bản thân tựu là không bám vào một khuôn mẫu người, Lưu Bân đối với yêu cầu của hắn có tương đối rộng rãi, cho nên hắn không có một lần đều là thẳng đội vàng tựu đã chạy tới rồi, mà Điển Vi cũng không có một lần đều như vậy gọi hắn. Điển Vi sờ lên chính mình đầu trọc, cười ha hả nói, "Tiểu Quách tử, ta với tư cách chúa công thị vệ thống lĩnh, đương nhiên là muốn thời khắc bảo vệ tốt chúa công an toàn. Cho nên mặc kệ là người nào, đến nơi này cũng phải làm cho ta biết đến, nói cách khác, vạn nhất bởi vậy đã tới, muốn hành thích chúa công, cái kia trách nhiệm ai gánh chịu nha. Về phần thế tử còn có của chúa, ha ha. Đây chính là chúa công con cái nha. Cái gì sóng to gió lớn chưa từng gặp qua, làm sao có thể sẽ bị của ta tiếng la hủ đến đâu này. Hơn nữa thanh âm của ta cũng không có Trương Dực Đức đại a." Điển Vi nói xong, nhìn nhìn Lưu Minh còn có Lưu Bân Lượng đứa con gái Lưu Tuệ cùng với Lưu Tiệp, mấy cái tiểu hài tử quả nhiên là đùa hào hứng bừng bừng đấy, không có bị Điển Vi thanh âm hủ đến. Hiển nhiên Điển Vi động tác bị Quách Gia thấy được. Hắn rất im lặng trợn trắng mắt, Điển Vi đi theo Lưu Bân lâu như vậy, cái khác không có học được, nhưng là múa mép khua môi công phu, ngược lại là học hữu mô hữu dạng, ra dáng. Hơn nữa mỗi một lần cũng còn rất có lý do, tuy nhiên đều là một ít nguy biện, nhưng là Quách Gia cũng lười phải cùng hắn giải thích rồi. Hắn đối với Điển Vi rất im lặng, cái này khả năng tiểu là cái gọi là tú tài gặp được binh, có lý nói không rõ. Quách Gia rất rõ ràng, dùng Lưu Bân thân thủ võ công, còn có trên chiến trường bách chiến bách thắng uy danh, có ai hội sẽ như vậy không thức thời vụ đến tìm hắn gây phiền phức nhà. Đây không phải là cho mình tin tức không được tự nhiên sao? Đây chính là tự tìm đường chết nha. Còn dùng được lấy Điển Vi bảo hộ mã? Hay nói giỡn? Lưu Bân nghe xong bọn hắn mà nói, ngẩng đầu lên, hướng Điển Vi khoát tay áo nói ra, "Tốt rồi, lão Điển đừng bảo là, Phụng Hiếu, ngươi hôm nay đến lại có chuyện gì nha? Không phải là tồn tại ăn trực à? Tiểu tử ngươi cầm nhiều như vậy bộc lộc, không muốn cả ngày đã biết do uống rượu, ngươi cũng trưởng thành rồi, cũng nên thành gia lập nghiệp rồi, cũng muốn cân nhắc kết hôn." Hiển nhiên Quách Gia tên tiểu tử này, không ít chạy tới ăn trực. Đối với cái này một điểm, Lưu Bân cũng không phải phản đối, bất quá chứng kiến Quách Gia cả ngày cái dạng này, Lưu Bân cảm thấy cũng phải nhắc nhở hắn một chút. Quách Gia nghe được Lưu Bân lời mà nói, không có ý tứ nhẹ gật đầu, nói ra, chúa công giáo huấn chính là, thuộc hạ về sau nhất định sẽ sửa lại đấy. Bất quá ta lúc này đây đến, thế nhưng mà có chính sự hướng chúa công báo cáo đấy, cũng không phải là đến ăn trực đấy. Lưu Bân nghe xong, có chút hứng thú rồi, nói ra, à, có chuyện gì, vậy mà cho ngươi tự mình đập một chuyến nha. Nói ra nghe một chút. Lưu Bân tính tình, Quách Gia rất rõ ràng, nếu như là bình thường sự tình, hắn có lẽ chính mình có thể xử lý, hoặc là tìm thuần lúc bọn hắn cũng có thể xử lý, sẽ không chạy tới phiền phái chính mình đấy. Hơn nữa Quách Gia thân là quân tình cục đầu lĩnh, hắn đã như vậy trịnh trọng, nhất định là có cái đại sự gì muốn phát sinh. Lưu Bân cảm giác mình an nhàn đã lâu như vậy, cũng là thời điểm hoạt động thoáng một phát gần có rồi. Cho nên hắn cũng làm đứng người lên, lại để cho người đem Lưu Minh bọn hắn ôm vào phòng đi rồi. Đàm chính sự thời điểm Lưu Bân bình thường đều là khiến cái này người làm tránh đấy, miễn cho bí mật tiết lộ. Chương 4, không tên Quách Gia chứng kiến Lưu Bân hải tử còn có những hạ nhân kia đều đi xuống, tiểu vừa cười vừa nói, sự tình chủ yếu là hai phương diện đấy. Đầu tiên tiểu là tại Lạc Dương, đại tướng quân Hà Tiến gần đây giống như soát đi một tí bị bợm, muốn liên hợp những đại thần kia, bước hoàng thượng nhanh chóng lập thái tử vị, không cần phải nói hắn nhất định là muốn cho hoàng tử biện làm thái tử đấy, dù sao hoàng tử biện là cháu ngoại của hắn. Những đại thần kia cũng là muốn ủng hộ hoàng tử biện làm thái tử đấy, dù sao hoàng tử biện làm người nhu nhược, hắn làm hoàng thượng, những đại thần kia tốt khống chế triều chính. Mà khởi hoàng tử biện lại là hoàng thượng trưởng tử, đứng đấy đại nghĩa danh phận. Cho nên hoàng đế cũng có chút sốt ruột rồi, hắn tựa hồ có ý tứ, chiêu chúa công ngươi vào kinh, cho hoàng tử hiệp chỗ dựa. Lưu Bân nghe xong, không khỏi cười cười, nói ra, chuyện này đã sớm là trong dự liệu sự tình. Ha ha, bất quá, để cho ta vào kinh, chỉ sợ là không được, ta vào kinh lời mà nói, cái kia hết thệ thì càng rối loạn. Xem ra, là phải nghĩ biện pháp, bỏ đi hoàng thượng ý niệm trong đầu rồi. Vào kinh? Nói đùa gì vậy, ta vào kinh rồi, cái kia chính mình thật vất vả kiến thiết U Châu làm sao bây giờ nha? Đã đến Lạc Dương, mình chính là một cái không có hàm răng sư tử đồng dạng, hơn nữa, chính mình nếu vào kinh rồi, như vậy đồng chắc cái người điên kia không lâu không có cơ hội sao? Ngày đó hạ như thế nào lại đại loạn đâu này? Chính mình chút ít năm cố gắng, không phải là uổng phí rồi, cái kia chính mình đối, với, lịch sử nắm chắc tính không lên nguyệt cũng đã biến mất sao? Lưu Bân đối, với, Quách Gia nói ra, cái kia chuyện thứ hai đâu này? Vậy là cái gì? Quách Gia vừa cười vừa nói, kiện sự tình thứ hai kỳ thật cùng chuyện làm thứ nhất cũng là có liên hệ nhất định đấy. Tông chính Lưu Ngu cũng là bởi vì muốn trốn tránh chuyện này, không muốn lâm vào lập thái tử sự tình, cho nên mới chủ động chạy đến Ký Châu đấy. Bất quá hắn nghe nói chúa công tại Vũ Châu thực hành tân chính, hơn nữa trong triều có người đối với chúa công tân chính chửi đối không ít, cho nên hắn chuẩn bị đến chúng ta Vũ Châu thực địa khảo sát thoáng một phát. Ta đoán chừng qua mấy ngày hắn liền trở về. Như thế nào ứng đối, kính xin chúa công bảo cho biết. Lưu Bân nghe xong không khỏi cười cười, nói ra, ta vị này đồng tông huynh trưởng thật đúng là có ý tứ nha. Xem ra hắn cũng không phải cái loại lời khô khan người nha. Vậy mà cũng biết trốn tránh vấn đề này rồi. Ha ha. Tốt. Hắn muốn tới, cái kia thì tới đi. Dù sao chúng ta cũng không có cái gì nhận không ra người sự tình. Chúng ta thực hành tân chính đều là trải qua hoàng thượng đồng ý đấy, tin tưởng hắn cũng nhạy không xuất ra cái gì tật xấu đấy. Quách Gia nghe xong, không khỏi trợn trắng mắt, tiểu lao nhân ra người, còn không có gì nhận không ra người sự tình. Nói đùa gì vậy, nhận không ra người sự tình, ngươi đương nhiên sẽ không để cho người khác đã biết. Khỏi cần phải nói, chỉ bằng ngươi đối với thiên hạ dạ tâm, chỉ bằng ngươi lại để cho người trộn lẫn mã tặc sự tình, nếu để cho người khác đã biết, cái kia chính là sẽ khiến thiên hạ sóng to gió lớn đấy. Đương nhiên đây cũng chỉ là Quách Gia trong lòng đã có cách mà thôi. Hắn thân là Lưu Bân thế lực một cái nhân vật trọng yếu, tự nhiên là muốn giữ gìn bản trong phạm vi thế lực bí mật, có một số việc coi như là Lưu Bân muốn công bố, hắn cũng sẽ biết khuyên can đấy. Cho nên đối với Lưu Bân cái này thuyết pháp, hắn hay vẫn là rất đồng ý đấy. Lưu Bân suy nghĩ một chút, nói ra, ngươi trước hết để cho người tìm hiểu thoáng một phát thái độ của hắn, sau đó chúng ta mới tốt cụ thể ứng đối. Quách Gia nhẹ gật đầu, tỏ vẻ không có vấn đề. Lưu Bân vừa cười vừa nói, đến lúc đó, dẫn hắn tại Vũ Châu nhìn một cái, thể nghiệm thoáng một phát những cái kia dân chúng sinh hoạt, hắn tựu sẽ minh bạch rồi, chúng ta thực hành tân chính là có sự thật căn cứ đấy, hiện tại Đại Hán Vương Triều đã đến cải biến lúc sau. Đến lúc đó tin tưởng hắn cũng sẽ minh bạch điểm này đấy, cũng sẽ ủng hộ chúng ta tân chính đấy. Quách Gia cũng rất đồng ý điểm này. Quách Gia tại Lưu Bân tại đây đến cùng hay, vẫn là gọ sát một bữa cơm, sau đó trở về đi phái người điều tra Lưu Ngu Vũ Châu đến cụ thể thái độ, chuẩn bị cho tốt nên đón Lưu Ngu phỏng vấn rồi. Lưu Ngu địa vị mặc dù nói không có Lưu Bân cao, hai người coi như là cùng thế hệ, nhưng là Lưu Ngu với tư cách tông chính, tiểu tương đương với là hoàng tộc tộc trưởng, Lưu Bân tuy nhiên là thứ chi, nhưng là cũng muốn đối với hắn lễ kính có ra đấy. Hiện tại Hán thức dòng họ hay, vẫn là rất có thực lực đấy, Lưu Bân muốn cho mọi người tiếp nhận quan niệm của hắn, Lưu Ngu cái này tông chính nghĩ cách, không thể không cân nhắc. Phải biết rằng tại nguyên lai trong không gian, thiên hạ đại loạn thời điểm, thiên hạ chư hầu ở bên trong, Hán thất dòng họ cũng là chém nhiều cái đấy. Một châu Lưu Yên Lưu Trương phụ tử, Kinh Châu Lưu Biểu, Dương Châu Lưu Diêu, Đại Hán 13 cái châu, chí ít có 3-4 tại Hán thất dòng họ trong tay, hơn nữa một mực bốn phía buôn ba Lưu Bị, Hán thất dòng họ tại thiên hạ đại loạn trong hay, vẫn là rất có thực lực đấy. Bất quá ngoại trừ một cái Lưu Bị, cuối cùng không có một cái nào thành công đấy. Bất quá hiện tại nhiều hơn một cái Lưu Bân, kết quả sẽ như thế nào đâu này? Hiện tại không có người có thể nói được thành. Quách Gia đi rồi, Lưu Bân lại tìm người gọi tới Tuấn Úc, cùng hắn khai báo thoáng một phát, lại để cho hắn làm tốt tiếp đãi Lưu Ngu chuẩn bị, một ít có thể cho cái kia Lưu Ngu biết đến sự tình, cũng là trước an bài tốt, nhưng cái kia giữ bí mật đấy, trước hết che giấu. Tuấn Úc biết tình huống về sau, cũng không khỏi được cười cười, tỏ vẻ mình nhất định hội sẽ hoàn thành nhiệm vụ đấy. Hắn cũng rõ ràng Lưu Ngu đến mục đích, hắn cũng minh bạch, tại không có biết rõ ràng Lưu Ngu mục đích thực sự cùng để mà trước khi, U Châu sự tình hay là muốn tận lực giữ bí mật đấy. Đặc biệt là U Châu Lưu Bân dưới trướng có bao nhiêu quân đội sự tình. Dù sao hiện tại một cái châu mục có được 10 vạn tinh khiết chiến đấu tính chất bộ đội, bao nhiêu vẫn có chút khoa trương đấy. Tuấn Úc đi rồi, Lưu Bân lại nghĩ, cảm thấy không có vấn đề gì rồi, tiểu không khỏi cười cười, đến đây đi. U Châu cũng trầm mặc đã lâu như vậy, là thời điểm lại để cho người nhìn một chút thực lực chân chính của mình rồi. Lưu Ngu không phải một cái cường nhân, không phải một cái chú trọng quân sự người, nếu như hắn có thể tiếp nhận U Châu tân chính, cũng tại Ký Châu cũng áp dụng lời mà nói, đối với chính mình cũng là có chỗ tốt đấy. Sau này chính mình nếu chiếm cuộc Ký Châu lời mà nói, có thể tránh khỏi rất nhiều phiền toái. Hơn nữa dùng Lưu Ngu cá tính, hẳn là sẽ không cùng mình là đấy. Một lần hành động rất hiếm có, cớ sao mà không làm đây này. Hiểu rõ ràng những này về sau, Lưu Bân tiến vào nhà cùng con gái của mình chơi đùa đi rồi. Về phần chính vụ, có tốn cho bọn hắn nhìn xem là được rồi, bọn họ đều là chuyên nghiệp nhân sĩ, so với chính mình xử lý muốn mạnh hơn nhiều rồi. Lưu Bân tại Vũ Châu có an nhàn nghỉ ngơi vài ngày, Lưu Ngu thật sự đã đến lại nhíu. Căn cứ những thám tử kia tìm hiểu đến tin tức, Lưu Ngu sở dĩ ly khai Lạc Dương, chạy đến địa phương lên, chính là vì tránh cho lâm vào đoạt đích phiền toái chính giữa. Đồng thời cũng muốn căn cứ ý nghĩ của mình, kiến thiết địa phương. Hắn đối với Lưu Bân kỳ thật cũng là chú ý hồi lâu rồi. Hắn với tư cách Hán thất tông chính, đối với Lưu Bân cái này trong tông thất gần chút ít năm xuất hiện lớn nhất một nhân tài, tự nhiên là rất quan tâm, trong tông thất đã có bao nhiêu năm không có xảy ra chính thức nhân tài rồi. Hiện tại xuất hiện một cái tự nhiên là không thể buông tha được rồi. Lưu Bân những năm này nhất cử nhất động, hắn đều có chỗ chú ý, Vũ Châu phát triển hắn cũng là có xem tại nghiêm khắc, đi ở trong lòng, nhưng là đối với Lưu Bân một ít tân chính hắn vẫn có chút không cho là đúng, hắn tôn trọng hắn cao tổ Lưu Bang lúc kia vô vi mà trị, mà Lưu Bân tân chính hiển nhiên không phải như thế. Lưu Bân không chỉ có đem Vũ Châu sở hữu tất cả thổ địa thủ vệ mình có, bình quân phân phối cho những cái kia dân chúng, còn đặc biệt tôn sùng buôn bán, như vậy một mực dùng nông nghiệp làm gốc Lưu Ngu có chút nhìn không được rồi, hơn nữa có chút thế gia đại tộc quan viên không quen nhìn Lưu Bân cử động, tại Lạc Dương tản lời đồn, nói Lưu Bân như thế nào, có cái gì dạ tâm, bất tuân chiếu lao tổ tông gì hấn, là đại nghịch bất đạo đấy. Lưu Ngu nghe xong, tự nhiên là có điểm mất hứng. Lại để cho hắn đối với Lưu Bân ấn tượng có chỗ không tốt rồi. Cho nên hắn cảm giác mình thân là Hán thất tông chính, thân là Lưu Bân đồng tông minh trưởng, hắn có lẽ có trách nhiệm khuyên bảo Lưu Bân, không cho Lưu Bân đi đến lạc lối. Hắn lúc này đây đến, tự là tự mình nhìn một chút Vũ Châu thực tế tình huống, hy vọng có thể cải biến Lưu Bân quan niệm, lại để cho Lưu Bân đại hán này ngàn dặm câu đi đến chính độ. Không muốn bởi vì một sự tình mà xa đoạn rồi. Dù sao Hán thất dòng họ trong xuất hiện một cái có 102 kỳ tài thật là không dễ dàng đấy. Lưu Bân đã biết Lưu Ngu ý nghĩ này, thật là có điểm dở khóc dở cười. Chính mình có kém cỏi như vậy sao? Bất quá Lưu Bân y trong nội tâm hay, vẫn là thật ấm áp đấy, dù sao Lưu Ngu cũng là vì chính mình suy nghĩ đấy. Tuy nhiên hắn không có minh bạch ý nghĩ của mình, tiểu lung tung phỏng đoán, nhưng là Lưu Bân cảm thấy nếu có thể, Lưu Ngu hay, vẫn là một cái có thể lui tới bằng hữu. Chương 5, không tên Lưu Ngu muốn tới rồi, Lưu Bân tự nhiên là không thể giống như trước kia như vậy, cả ngày ở lại nhà mặt. Hắn cũng muốn bắt đầu công tác, tối thiểu nhất cũng phải muốn một cái châu mục đồng dạng, tại châu mục trong phủ nhà. Cho nên Lưu Bân rời đi rồi Ôn Nhu Hương, bắt đầu công tác của mình, mặc dù nói cũng không có chuyện gì muốn hắn làm đấy. Lưu Bân tại châu mục trong phủ, ngồi tại phòng làm việc của mình bên trong, cảm giác thật đúng là có chút mới lạ, rất lâu không có cái này đi tổng cảm giác rồi. Xem ra chính mình đoạn thời gian này đích thật là có chút xa đoạn rồi, có chút trầm mê ở trong Ôn Nhu Hương. Mặc dù nói hiện tại còn không có gì trở ngại, không có chuyện trọng yếu gì tình phát sinh, bất quá cái này dù sao cũng là một cái náo động đích niên đại, chính mình cần phải có gian nan khổ cực ý thức đấy. Lúc này đây Lưu Ngu tới, coi như là thật sự cho mình để một cái tình thế. Lưu Ngu đã đến Kê Châu thành, Lưu Bân mang theo Tuân Úc những người này ra khỏi thành nên đón hắn. Lưu Bân chứng kiến Lưu Ngu đã đến, cười ha hả tiến lên nói ra, hoan nghênh bá an huynh đến U Châu đến nhà. Lưu Ngu, chữ bá an. Tại Lưu Ngu trước khi đến, đã có tổ chức tình báo người, vẽ lên Lưu Ngu bức họa, lại để cho cái kia Lưu Bân xem qua rồi. Cho nên Lưu Bân mới có thể liếc nhận ra Lưu Ngu đấy. Mà Lưu Ngu chứng kiến Lưu Bân tự mình nên đón hắn, cũng là vui tươi hớn hở nói, Tấn Vương điện hạ quá có thể tức giận, làm sao dám lao phiền ngươi tự mình ra khỏi thành nên đón đây này. Tại hạ thật sự là thụ sủng nước kinh. Lưu Ngu tuy nhiên trước kia chưa từng gặp qua Lưu Bân, nhưng là đối với Tuân Úc những người này nên cũng biết, đã Tuân Úc bọn hắn đứng tại một cái thiếu niên cường nhân đằng sau, người trẻ tuổi này lại là gọi mình tự, hiển nhiên tiểu là Tấn Vương Lưu Bân rồi. Lưu Bân nghe xong Lưu Ngu lời mà nói, cười ha hả nói, "Bá An huynh, ta và ngươi chính là đồng tông huynh đệ, cần gì phải khách khí như vậy lâu này? Trực tiếp gọi ta là tự là được rồi. Chúng ta không nên ở chỗ này nói, chúng ta vào thành a." Nói xong, tiểu thò tay chỉ dẫn Lưu Ngu vào thành. Lưu Ngu cũng cười cười nói, "Cái kia tốt, như vậy vi huynh tiểu không khách khí." Ha ha, ta cũng muốn nhìn một chút tử lễ hiền đệ tại Vũ Châu thành quả. Lưu Bân cười cười, nói ra, ha ha, không phải tiểu đệ khoe khoang, hiện tại Vũ Châu coi như là không thể so với bá An huynh Ký Châu giàu có, nhưng là không kém là bao nhiêu rồi. Lưu Ngu nhìn nhìn hiện tại Kế Châu thành, cũng không khỏi được nhẹ gật đầu, trước kia kế huyện hắn cũng là đã tới đấy, khi đó kế huyện hay, vẫn là rất tan hoang, thì ra là so với bình thường thị trấn tốt một chút, mà ngay cả quận thành đều không bằng, mà bây giờ Kế Châu thành chiếm diện tích không chỉ có khuyết đại vài lần, tường thành cũng tăng cao không ít, mà ngay cả thành người ở bên trong cậu cũng là nhanh chóng bạo tăng, không sai biệt lắm có hơn 100 vạn, tự là cùng Lạc Dương so sánh. Với cũng không kém là bao nhiêu nha. Nếu như toàn bộ vũ châu đều có loại này tiến độ lời mà nói, như vậy đích thật là so Ký Châu còn mạnh hơn rồi. Như vậy thoạt nhìn, Lưu Bân thống trị một phương địa phương hay, vẫn là rất có thành tựu đấy. Bất quá hắn tại có chút trên sự tình thái độ, chính mình hay là muốn khuyên can đấy. Lưu Bân mang theo Lưu Ngu tiến vào Kế Châu thành, mấy người tại Châu Mục phủ đơn giản nghỉ ngơi thoáng một phát, Lưu Bân liền mang theo Lưu Ngu tại Kế Châu thành, khắp nơi đi dạo rồi. Trong thành sản xuất các loại sản phẩm tác phường, trong thành phiên chợ, khắp lang toàn cảnh là thương phẩm, chen chúc đám người, thành bên ngoài, khắp nơi xanh mơn mận đồng ruộng, dân chúng hạnh phúc khuôn mặt tươi cười, đây hết thảy đều là Lưu Bân lại để cho Lưu Ngu thấy thứ độ vận. Hai người đi một ngày, cuối cùng tại Lưu Bân trong vương phủ nghỉ ngơi, đến qua cơm tối về sau, Lưu Bân a Lưu Ngu thỉnh đến thư phòng của mình, đối với hắn nói ra, không biết bá An huynh đối với ở hiện tại U Châu có ý kiến gì không? Nếu như mà có, bá An huynh không ngại nói thẳng, cũng tốt lại để cho tiểu đệ có sửa lại địa phương. Lưu Ngu thở dài một tiếng, nói ra, Tử Lễ Hiền đệ thống trị địa phương đích thật là rất có nghề, có một bộ. Trước kia ta cũng đã tới U Châu, khi đó U Châu nghèo nàn vô cùng, tại ta Đại Hán xem như địa phương, không nghĩ tới tại đây ngắn ngủn kỷ niệm, hiền đệ ngươi vậy mà làm cho cả U Châu đều rực rỡ hẳn lên, vi huynh bội phục. Những cái kia dân chúng nụ cười trên mặt, ta tại Ký Châu cũng là chưa từng gặp qua đấy, không nghĩ tới tại U Châu tùy tiện một cái dân chúng đều là một bộ nụ cười hạnh phúc. Có thể thấy được hiền đệ quả nhiên là thống trị có phương pháp. Lưu Bân cười cười nói ra, bá An huynh khen chặt rồi. Kỳ thật đây đều là của ta những cái kia phụ tá thuộc hạ bọn hắn làm việc hữu hiệu, như Văn Nhược tiên sinh, Công Đạt tiên sinh bọn họ đều là đương thời đại tài, tiểu đệ ta chỉ là đưa ra một ít đề nghị, cụ thể hay là đám bọn hắn áp dụng tốt. Tiểu đệ cũng không dám dưới đây đại công nha. Lưu Ngu lắc đầu, nói ra, hiền đệ khách khí. ngươi là ưu châu mục, là một châu quân chính trưởng quan, đương nhiên không cần chính mình làm việc. Ngươi cái kia chút ít chính sách tiểu là mấu chốt nhất đấy. Điểm này, ngươi không cần tự coi nhẹ mình. Vì huynh ta điểm này hay, vẫn là nhìn ra được đấy. Lưu Bân nghe xong, cười cười, nói ra, đã huynh trưởng như vậy tán dương tiểu đệ, vậy tiểu đệ cũng chỉ có thụ chi vô lễ rồi. Ha ha. Lưu Ngu cũng cười cười, bất quá hắn hay, vẫn là rất tỉnh táo nói, bất quá đâu rồi, vì huynh cảm thấy hiền đệ thống trị địa phương chính sách ở bên trong, cũng có nhất định được dành tư, không biết hiền đệ có nguyện ý hay không nghe ta một lời nha. Lưu Bân mỉm cười, trong nội tâm thầm nghĩ, đến rồi, xem hắn đến cùng hội sẽ nói cái gì a. Cho nên Lưu Bân tiểu nói ra, bá an huynh đem làm giảng không sao, tiểu đệ rửa hai lắng nghe là được. Chứng kiến Lưu Bân như vậy dáng vẻ cung kính, Lưu Ngu trong nội tâm rất hài lòng, hắn tiểu nói ra, hiền đệ nha, chúng ta Đại Hán vẫn là dùng nông làm gốc đấy. Đối với buôn bán mặc dù nói không có ức chế, nhưng là thương nhân địa vị hay, vẫn là rất đê tiện đấy, thương nhân hám lợi, dễ dàng thấy lợi quên nghĩa, là rất nhiều làm loạn đích căn nguyên. Nếu như thương nhân thế đại lợi mà nói, càng là sẽ khiến thiên hạ đại loạn đấy. Người trước kia tổ chức thương đội, khắp nơi việc buôn bán, ngược lại là không sao cả, nhưng là ngươi bây giờ là một châu quân chính trưởng quan, còn làm như vậy lợi mà nói, thì có điểm không thích hợp rồi. Nếu như mỗi người đều đi việc buôn bán lợi mà nói, cái kia còn có ai đi trồng trọt nha. Đây không phải là khiến cho thiên hạ đại loạn sao? Kính xin hiền đệ hào hào muốn thoáng một phát. Dù sao chúng ta tổ tông di huấn chính là muốn kiên trì dùng nông làm gốc đấy. Lưu Bân nghe xong, không khỏi nhịn không được cười lên, không nghĩ tới Lưu Ngu nói ra cuối cùng, hay vẫn là cái này cái buôn bán sự tình nói là nha. Bất quá Lưu Bân cũng sớm đã có chỗ chuẩn bị, cho nên hắn cười cười, nói ra, bá an huynh nha. Lời nói cũng không thể nói như vậy nha. Buôn bán kỳ thật cũng là rất trọng yếu đấy. Sĩ nông công thương, giống như là một người, sĩ là một người đại não, trèo chống lấy một người suy nghĩ, mà nông giống như là một người cốt cách, trèo chống lấy một người hành động. Mà công thì là một người cơ bắp ủng hộ lấy một người năng lượng, mà thương thì là một người huyết dịch, thông qua không ngừng lưu động mới có thể thỏa mãn một người không ngừng còn sống cần có năng lượng. Cho nên nói chúng ta không thể chỉ bằng vào có chút thương nhân không hợp pháp cách làm, tự đối với thương nhân không hề đem làm cách nhìn. Hơn nữa, chúng ta không thể bởi vì tổ tông trước kia thực hành qua cái gì chính sách, vẫn đã hình thành thì không thay đổi nha. Chúng ta cũng muốn cùng lúc đều tiến nha. Phải biết rằng lúc trước chúng ta để giành tựu là làm như vậy nha. Lưu Ngu đã có khó hiểu mà hỏi, hiện đại lời ấy giải thích thế nào? Lưu Bân phía trước lời mà nói, hắn tuy nhiên không thế nào nhận đồng, nhưng có phải thế không không có có đạo lý đấy, nhưng là hắn đối với cái gọi là tổ tông cũng cùng lúc đều tiến có chút không thế nào lý giải, cho nên muốn còn muốn hỏi thoáng một phát. Lưu Bân cười cười, nói ra, ta Đại Hán vừa thành lập thời điểm, cao tổ hoàng đế tựu là thực hành nghỉ ngơi lấy lại sức chính sách, đặc biệt là đã đến Hiếu Văn hoàng đế còn có Hiếu Cảnh hoàng đế thời điểm, bọn hắn càng là đem cái này chính sách tiến hành vô cùng triệt để. Mà tới được Hiếu Võ hoàng đế thì là rực rỡ lại biến, không chỉ có đình chỉ nghỉ ngơi lấy lại sức chính sách, còn bắt đầu đối ngoại khai cương quét thổ, sáng lập ta Đại Hán nhất hùng vĩ thời đại. Hắn cũng không có tuân theo bậc cha chú tổ tông gì hơn nhà, nhưng là ai cũng không thể nói Hiếu Võ hoàng đế tiểu không vĩ đại rồi. Bá An huynh, ngươi cứ nói đi. Lưu Ngu đã bị Lưu Bân nói tráng váng đầu nào chừng đấy, cũng chỉ có đi theo gật đầu. Lưu Bân cười cười nói ra, hiện tại kỳ thật cũng giống như vậy đấy, hiện tại U Châu, hiện tại đích thiên hạ cùng trước kia đã có chỗ bất đồng, chúng ta cũng muốn thực hành mới phương thức, cùng lúc đều tiến, như vậy mới có thể để cho chúng ta Đại Hán Giang Sơn vĩnh viễn cố nhà. Bá An huynh, ngươi nói ta nói rất đúng sao? Lưu Ngu ngoại trừ gật đầu, hắn có thể nói cái gì đó? Dĩ nhiên đối với rồi. Đều kéo đến Giang Sơn vĩnh viễn cố phía trên, hắn dám nói không sao. Chương 7, nhu đồ bí mật Lưu Ngu nghe xong, cũng không khỏi gật đầu, hắn muốn tại Ký Châu áp dụng Vũ Châu tân chính, cũng là muốn cho Ký Châu dân chúng thu lợi đấy, cũng không muốn bởi vậy đắc tội những cái kia thế gia đại tộc, cho nên đối với Lưu Bân thuyết pháp, hắn hay vẫn là rất đồng ý đấy. Hắn nói ra, hiền đệ nói có lý. Ai? Hiền đệ không hổ là đương thời đại tài, không hổ là ta hoàng tộc ngàn dặm câu. Hiền đệ kiến thức, vi huynh bội phục. Lưu Bân mỉm cười khách khí vài câu. Lưu Bân nói rất đúng rất khách khí, nhưng là trên thực tế nhưng lại giáp tâm hại người đấy. Vũ Châu tân chính trọng yếu nhất bộ vị, tự là về thổ địa quốc hữu điểm này đấy, chỉ có sở hữu tất cả thổ địa quy chính phủ sở hữu tất cả, những thứ khác chính sách mới có thể thuận lợi áp dụng đấy. Không có thuộc tại thổ địa của mình, những cái kia dân chúng như thế nào lại đối với ngươi quy tâm đâu này? Không có thổ địa, những cái kia dân chúng như thế nào lại một mực nguyện ý đứng ở ngươi khu trực thuộc đâu này? Mà những cái kia thế gia đại tộc có được đại lượng thổ địa, như thế nào lại cam lòng cho dẫn thân vào buôn bán chính giữa đâu này? Có được thổ địa, có được đại lượng tài lương thực, những cái kia thế gia đại tộc như thế nào lại an phận thủ thường đâu này? Như thế nào lại đối với quan phủ cung kính đâu này? Quan phủ không phải vĩnh viễn đại lượng thổ địa, làm sao có thể cho những cái kia dân chúng phân phối thổ địa đâu này? Không phải quan phủ nghiêm cấm lén giao dịch thổ địa, làm sao có thể ngăn chặn những cái kia thế gia đại tộc sáp nhập thôn tính thổ địa đâu này? Không có thổ địa quyền sở hữu, như thế nào lại hấp dẫn những cái kia dân chạy nạn tới đây ở lại đâu này? Không có người, làm sao có thể mở mới đích thổ địa, làm sao có thể phồn vinh buôn bán đâu này? Không nên xem thường quan vũ thổ địa cái này hạng nhất đơn giản chính sách, cái này một cái chính sách chính là U Châu tân chính trụ cột, không có điểm này, còn lại tân chính căn bản chính là không trung lâu cát. Thực đã đến thiên hạ đại loạn thời điểm, tân chính sẽ không tật mà chết rồi. Lưu Bân sở dĩ không nói cho Lưu Ngu điểm này, một là vì Lưu Ngu cân nhắc, không muốn làm cho hắn đắc tội Ký Châu cái kia chút ít thế gia đại tộc, miễn cho Lưu Ngu tại Ký Châu nóc không đi xuống, tiện nghi người khác, hai là không muốn làm cho Ký Châu thật sự cường thịnh vô cùng, vượt qua U Châu, như vậy Lưu Bân sẽ đối với Ký Châu cường cũng mất đi đã khống chế. Đệ tam tiểu là không muốn triệt để giải quyết Ký Châu giai cấp mâu thuẫn, miễn cho Ký Châu vô cùng cường đại, tương lai tiện nghi Viên Thiệu những người này, cho mình cây một cái địch nhân cường đại. Đương nhiên thứ tư, cũng là vì mình tương lai và ở Ký Châu đánh rất xuống nhất định được trụ cột, đến lúc đó chính mình lại áp dụng tân chính lời mà nói, lực cản tiểu cũng không lớn như vậy rồi. Hơn nữa Lưu Bân tại Ký Châu danh vọng còn có nhân mạch, đến lúc đó, hắn có thể nhanh chóng khống chế được Ký Châu hết thảy rồi. Lưu Bân làm như vậy coi như là vì chính mình suy nghĩ, coi như là vì Lưu Ngu suy nghĩ. Không nói cho Lưu Ngu, cũng là không muốn làm cho hắn khó xử. Lưu Bân nghĩ cách, Lưu Ngu tự nhiên là không biết được rồi, hắn chứng kiến Lưu Bân như vậy thống khoái tiểu đã đáp ứng thỉnh cầu của mình, cũng không khỏi được cảm giác Lưu Bân là một cái sảng khoái chi nhân, còn vì chính mình trước kia đối với Lưu Bân hiểu lầm, lòng có ấy này đấy. Bất quá chứng kiến Lưu Bân biểu lộ, hắn cũng không có ý tứ cùng Lưu Bân xin lỗi, vì vậy cùng với Lưu Bân nói đến sự tình khác. Hắn hiện tại giải khai khúc mắc, đối với Lưu Bân buồn sự còn có lồng ngực càng là đuổi tới bội phục, hơn nữa cô ý kết giao, cho nên hai người cũng là chuyện trò vui vẻ đấy. Hắn quyết định về sau, mình nhất định cùng với Lưu Bân bảo trì quan hệ tốt đẹp, hai người đều là Hán thất dòng họ, là trong triều trọng thần, hơn nữa U Châu cùng Ký Châu liền nhau, là tự nhiên minh hữu, hai người hỗ trợ cùng có lợi lời mà nói, tự là một cổ thế lực cường đại, thuận tiện bọn hắn trong triều hành động. Coi như là gặp được cái gì chuyện trọng đại tình, cũng có thể toàn thân trở ra đấy. Lưu Mưu tại U Châu lại ở một thời gian ngắn, đối với U Châu kỹ càng tình huống làm hiểu rõ, lại để cho hắn đối với U Châu tân chính đã có tâm đắc của mình. Hơn nữa Lưu Bân vì hắn tổng kết tân chính, hắn rất hài lòng rời đi U Châu, chạy về Ký Châu, chuẩn bị tại Ký Châu thực hành tân chính, mình cũng làm lớn một hồi. Mà cùng lúc đó, Lạc Dương cũng có người bắt đầu đàm luận lập thái tử cùng Lưu Bân, đàm luận muốn hay không lại để cho Lưu Bân vào kinh. Tại đại phủ tướng quân, đại tướng quân Hà Tiến chiêu tập chính mình một ít tâm phúc mưu thần tại thư phòng đàm luận. Đại tướng quân Hà Tiến có chút hưng phấn nói, ha ha. Bổ tướng liên lạc đám đại thần hướng hoàng thượng tấu thỉnh lập hoàng tử biện vi thái tử, hiện tại hoàng thượng đã có chút không ứng phó qua nổi rồi. Xem ra dùng không mất bao nhiêu thời gian, hoàng thượng tiểu không thể không lập hoàng tử biện vi thái tử rồi. Hoàng thượng thân thể một mực không thế nào tốt, nói không chừng rất ít thế này thời điểm tiếp theo long ngự quy thiên rồi. Đến lúc đó hoàng tử biện đẳng cấp về sau, bổ tướng có thể càng tiến một bước rồi. Đến lúc đó, các ngươi cũng là một ít ủng hộ công thần rồi. Thật sự là nhân sinh điều thú vị nha. Người đang ngồi đều là Hà Tiến theo những cái kia thế gia đại tộc chọn lựa ra đệ tử, những cái kia thế gia đại tộc cùng Hà Tiến xem như minh hữu, cho nên những người này xem như tâm phúc của hắn, bởi vậy hắn mới có thể tại những người này trước mặt nói những này có chút đại nghịch bất đạo mà nói. Hơn nữa rất hiển nhiên đây không phải Hà Tiến lần thứ nhất tại tâm phúc của hắn trước mặt nói loại lời này rồi, cho nên những người này trên mặt đều không có gì biểu lộ, lộ ra rất tùy ý. Có ít người trên mặt còn hiện lộ ra đắc ý biểu lộ, phản phất thật sự chứng kiến chính mình trở thành ủng hộ công thần, thăng quan tiến tước ngày nào đó rồi. Bất quá vẫn là có mấy cái so sánh khôn khéo người, không chỉ có không có hiện ra đắc ý biểu lộ, còn trên mặt thần sắc lo lắng. Hắn một người trong diện mục tuấn lãng, chừng 30 tuổi người nói ra, đại nhân, chỉ sợ sự tình không có đơn giản như vậy nha. Tiểu nhân nghe nói hoàng thượng có ý chiêu Tấn Vương Lưu Bân vào kinh. Tấn Vương Lưu Bân địa vị cao thượng, hơn nữa trong tay nắm giữ trọng quân, đồng thời còn là hoàng thượng dốc hết sức để bắt đấy, lại là Hán thất dòng họ, nếu như hắn thật sự vào kinh rồi, cái kia làm sao có thể sẽ đối với tướng quân kế hoạch có chỗ ảnh hưởng nha. Dù sao hiện tại hoàng tử hiệp tuy nhiên thần thú hoàng thượng sủng ái, nhưng lại không có có bao nhiêu đại thần ủng hộ, nhưng là đã có Tấn Vương ủng hộ, hơn nữa những thứ khác cùng Lưu Bân đồng minh đại thần ủng hộ, tình huống kia tiểu rất là không giống với lúc trước. Kính xin tướng quân nghĩ lại nha. Hà Tiến nghe xong người này nói như vậy, cũng không khỏi được đỉnh chỉ đắc ý biểu lộ, hay vẫn là suy nghĩ sâu xa bắt đầu. Hắn sở dĩ như vậy vội vã chiêu tập nhiều như vậy đại thần, tấu thỉnh Hán Linh Đế mau chóng lập nhiều thái tử, tự là lo lắng đêm dài lắm mộng, thái tử bị kéo được càng lâu, Lưu Bân thế lực sẽ càng lớn, Lưu Hiệp Niên kỷ cũng sẽ biết càng lúc càng lớn, đến lúc đó bên trong có Hán Linh Đế sủng ái, ngoài có Lưu Bân bực này đại thần ủng hộ, hơn nữa chính hắn cũng so sánh cơ linh, niên kỷ cũng so sánh thành thủ, hoàng thượng muốn lập hắn làm thái tử, lực cản sẽ thiếu không ít. Nếu quả thật muốn dựng lên Lưu Hiệp vi thái tử, đem đến từ mình đã có thể xong đời. Dù sao Lưu Hiệp mẫu thân vương mỹ nhân thế nhưng mà chết tại muội muội mình trong tay đấy, chính mình là tuyệt đối không thể để cho Lưu Hiệp làm thái tử đấy. Cho nên hắn mới có thể muốn thừa dịp Lưu Hiệp niên kỷ còn lúc nhỏ, thừa dịp Lưu Bân thế lực còn không có thể ảnh hưởng triều đình thời điểm, buộc Hán Linh Đế đem thái tử vị lập nhiều đến. Như vậy mới có thể an gối không lo. Ai biết ở thời điểm này, Hán Linh Đế không ứng phó qua nổi những đại thần này bức bách, vậy mà muốn sớm chiêu Lưu Bân vào kinh, cái này thật sự là ngoài dự đoán mọi người nha. Thật sự là một cái đại phiền phải nha. Hà Tiến nghĩ một lát nhi, cũng không có nghĩ ra cái gì ý kiến hay giải quyết chuyện này, vì vậy hắn tự đối với vừa rồi cái kia nói chuyện trung niên nhân nói ra, bản sơ nói có lý, bổ tướng vừa rồi đích thật là nói lỡ rồi. Như vậy dùng bản sơ nói, bổ tướng quân phải nên làm như thế nào đâu này? Nguyên lai người này dĩ nhiên cũng làm là Viên Thiệu, Viên Thiệu chữ bản sơ là Tư Đổ Viên gặp con vợ kế. Hà Tiến bây giờ là Tư Đại Giáo Úy, vì Hán Linh Đế mới luyện Tây Viên Tám Giáo Úy một trong, coi như là có nhất định được thực quyền. Viên gia bốn thế tam công chính là thiên hạ hôm nay số một số hai thế gia đại tộc, cùng Hà Tiến là minh hữu, cho nên hắn coi như là Hà Tiến một cái tâm phúc. Tây Viên Tám Giáo Úy vốn là Hán Linh Đế nhằm vào Hà Tiến trở thành kinh hãi quân về sau, nắm giữ đại bộ phận binh quyền, cho nên mới cố ý mới huấn luyện một bộ phận quân đội, có hoạn quan kiển thạc thống lĩnh, đến đối kháng Hà Tiến đấy. Hà Tiến cũng minh bạch điểm này, cho nên hắn cũng không có cách nào phản đối, nhưng là âm thầm nhưng lại tay cầm giáo úy trong ăn hết kiền thạc 7 người đều đổi thành tâm phúc của mình, đem Tây Viên lính mới một lần nữa nắm giữ ở trong tay mình. Mà với tư cách Tây Viên 8 giáo úy trong gần với kiền thạc Viên Thiệu, tự là Hà Tiến nghề trọng nhất người. Hơn nữa Viên Thiệu gia tộc bối cảnh, cho nên đối với Viên Thiệu nghĩ cách, Hà Tiến hay vẫn là rất coi trọng đấy. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 8, Lưu Bân Chí mạng chỗ thiếu hụt Viên Thiệu nghe được Hà Tiến câu hỏi, suy nghĩ một chút nói ra, vậy hạ phải chăng thật sự có ý chiêu tấn vương Lưu Bân vào kinh chuyện này, hiện tại còn chưa có xác định, cho nên chúng ta cũng không nên suy đoán. Chủ yếu là chúng ta còn không biết hoàng thượng đối với chuyện này quyết tâm, nếu như hoàng thượng chỉ là nhất thời tâm huyết dân trào, vậy cũng được rất dễ giải quyết. Tướng quân ngươi tùy tiện tìm một cái lấy cớ, có thể bỏ đi hoàng thượng ý niệm trong đầu, nếu như hoàng thượng đối với chuyện này rất kiên quyết, chúng ta đây muốn trước thời gian chuẩn bị sẵn sàng, tìm một cái không cách nào lý do cự tuyệt, làm cho hoàng thượng không có cách nào chiêu tấn vương vào kinh, ít nhất cũng phải đem chuyện này kéo dài một thời gian ngắn, tốt cho chúng ta phản ứng thời gian. Hà Tiến nghe xong cũng nhẹ gật đầu. Viên Thiệu đích phương pháp xử lý tuy nhiên không thể căn bản bên trên quyết tuyệt vấn đề, nhưng là trước mắt mà nói, cũng là thích hợp nhất đấy. Mình cũng chỉ có làm như vậy, đầu tiên chính là muốn đại đảm tin tưởng hoàng thượng rốt cuộc là nghĩ như thế nào đấy. Như vậy mình mới tốt tương đối. Về phần tấn vương Lưu Bân, chính mình tuy nhiên chán ghét hắn, hận không thể giết hắn đi, nhưng là dùng hắn thực lực bây giờ cùng địa vị, chính mình trừ phi mang theo đại quân vây quét, nếu không dùng hắn linh để đối với Lưu Bân tín nhiệm, chính mình căn bản chính là đối với Lưu Bân không có một tia biện pháp, cho nên có thể đem hắn giam cầm tại U Châu cũng đã là không tệ rồi, ít nhất như vậy sẽ không ấn tượng mình ở trong chiều kế hoạch. Hà Tiến nhẹ gật đầu, còn không có đều cũng có đối với biện pháp này lợi bình thời điểm, lại có một cái thân cao 7 xích trung niên nhân nói ra, tướng quân bản sơ minh nói có lý, bất quá như vậy chỉ có thể kéo được nhất thời, nhưng lại không có cách nào căn bản giải quyết vấn đề đấy. Hơn nữa bạn nhất hoàng thượng ý chí kiên quyết lời mà nói, không nên chiêu tấn vương vào kinh, như vậy chúng ta tiểu quá bị động rồi, chúng ta không bằng thừa dịp hoàng thượng còn không có có quyết định chủ ý trước khi, tiểu cho tấn vương tìm một sự tình làm, lại để cho hắn không có cách nào vào kinh. Như vậy chúng ta có thể thừa cơ lại để cho hoàng thượng nhanh chóng lập nhiều thái tử vị. Hà Tiến nghe xong lời của người này, quay đầu đối với hắn nói ra, à, Mạnh Đức nói như vậy là đã có biện pháp giải quyết rồi hả? Người này tiểu là Lưu Bân trước kia quen biết đã lâu, cũng là hắn cho là mình cả đời địch nhân lớn nhất, Tào Tháo, Tào Mạnh Đức rồi. Tào Tháo tại khởi nghĩa khăn vàng thời điểm, cùng Lưu Bân từng có gặp mặt một lần, cũng lập được không nhỏ công lao. Khởi nghĩa khăn vàng về sau, hắn bị đóng cửa đã đến địa phương bên trên làm quan, về sau, trải qua nhà hắn người hỗ trợ, hơn nữa mình ở nhiệm kỳ nội, chiến tích không tệ, bị đại tướng quân chiêu đến Lạc Dương, trở thành Hà Tiến tâm phúc một trong. Tại Hán Linh Đế tổ kiến Tây Viên lính mới thời điểm, hắn cũng thành Tây Viên 8 giáo úy một trong. Tào Tháo ra thế mặc dù không có Viên Thiệu tốt, nhưng là coi như là thiên hạ nổi danh đại thế gia, cho nên Hà Tiến cũng hay, vẫn là rất coi trọng Tào Tháo đấy. Nghe được Hà Tiến nói như vậy, những người khác cũng đưa ánh mắt đặt ở Tào Tháo trên người, mà ngay cả Viên Thiệu cũng là có chút điểm chờ mong, hắn cũng muốn nhìn một cái chính mình cái khi còn bé đích hảo hữu, đến tột cùng có thể nghĩ ra cái gì ý kiến hay, lảng tránh chú ý của mình tốt. Tuy nhiên hai người là khi còn bé đích hảo hữu, hiện tại lại là đều là Tây Viên 8 giáo úy, có cùng một chỗ tại đại tướng quân dưới trướng hiệu lực, nhưng là giúp nhau vẫn coi tranh đầu đấy, ai cũng không muốn bị đối phương vượt qua. Cho nên hiện tại Viên Thiệu cũng là có chút điểm chờ mong Tào Tháo hội sẽ nói cái gì cho phải kế sách. Tào Tháo chứng kiến mọi người đưa ánh mắt phóng tại trên người mình, trong nội tâm cũng ít nhiều có chút đắc ý, cảm giác rất được dùng, hắn cũng là một người tuổi còn trẻ, cũng ưa thích làm náo động đấy. Bất quá cũng may Tào Tháo tâm trí kiên định, không có thái quá mức đắc ý, mà là cung kính nói, tướng quân, liền hướng ta vừa từ nói như vậy, muốn đã đoạn hoàng thượng triệu hồi tấn vương ý niệm trong đầu. Trước đây muốn cho Tấn Vương Điện Hạ tìm một ít chuyện làm, lại để cho hắn thời gian ngắn không thể thoát thân. Phải biết rằng Tấn Vương Điện Hạ là đường đường U Châu mục. Hắn tự nhiên là có cam đoan U Châu lãnh thổ nguyên vẹn trách nhiệm, nhưng là bây giờ U Châu cũng không phải hoàn toàn bị hắn nắm giữ nha. Hà Tiến nghe xong, nhíu mày, hắn cho rằng Tào Tháo đã biết Công Tôn Toàn đã quăng dựa vào chuyện của mình, cho nên có chút mất hứng, bất quá hắn hay, vẫn, là nói ra, Mạnh Đức có ý tứ là. Tào Tháo mỉm cười, nói ra, tướng quân quả nhiên tuệ nhãn như bốc. U Châu lãnh địa tuy nhiên khá rộng đại, nhưng bây giờ không phải đều tại ta Đại Hán nắm giữ chính giữa nha. Nhạc Lãng cái này mấy cái quận huyện thế nhưng mà đã nhiều năm bị Cao Ly cho chiếm lĩnh, mà ngay cả cái kia Công Tôn Độ tựa hồ cũng có không lòng thần phục. Mà Tấn Vương Điện Hạ không phải được xưng là đệ nhất thiên hạ danh tướng sao? Hắn dưới trướng U Châu quân đoàn không phải được xưng là đệ nhất thiên hạ quân sao? Đã như vậy, chúng ta không bằng tiễn đưa hắn một cái công lao, lại để cho hắn mang theo bộ đội của hắn đi thu phục đất đai bị mất, bảo hộ ta Đại Hán lãnh thổ nguyên vẹn. Như vậy chẳng phải là vẹn toàn đôi bên sao? Nghe xong Tào Tháo lời mà nói, Hà Tiến còn có Viên Thiệu những người này sắc mặt cuối cùng là trở về một điểm rồi. Bất quá đổi lại Tiến vẫn có chút nghi hoặc nói, Mạnh Đức lời ấy đích thật là có thể đem Lưu Bân chi khai mở, nhưng là bổn tướng quân lo lắng kế sách này chỉ là trị phần ngọn không chừng trị bản, căn bản không thể kéo dài bao lâu thời gian nha. Tào Tháo có chút không hiểu mà hỏi, tướng quân cớ gì nói ra lời ấy? Hà Tiến bất đắc dĩ cười cười nói ra, đối với Lưu Bân, bổn tướng quân tuy nhiên rất chán ghét hắn, nhưng là đối với tài năng quân sự của hắn còn có hắn dưới trướng quân đoàn sức chiến đấu, hay vẫn là rất bội phục đấy. Đệ nhất thiên hạ danh tiếng xác thực là danh xứng với thực đấy. Tổng quản Lưu Bân xuất đạo đến nay chiến đấu, không có cái kia một lần không phải lấy yếu thắng mạnh, nhưng lại đều là tại trong thời gian thật ngắn tiểu hoàn thành đấy. Trước kia Lưu Bân không có một điểm lãnh địa của mình, dẫn đầu mấy ngàn người có thể đả bại Tiên Ti hơn 10 vạn đại quân, chớ đừng nói chi là hiện tại hắn tọa trấn Lưu Châu, dưới trướng tinh binh cường tướng vô số kể, chỉ là lại để cho hắn bình định mấy quận chi địa, bổ tướng quân lo lắng không dùng được nửa tháng, là hắn có thể làm được. Đến lúc đó, chúng ta không chỉ có không có thể tạo được kéo dài tác dụng của hắn, ngược lại là thật sự cho hắn tiễn đưa một phần đại công lao rồi. Đến lúc đó chẳng phải là càng thêm không ổn rồi. Mạnh Đức, ngươi cùng Lưu Bân từng có cùng một chỗ chiến đấu kinh nghiệm, ngươi nên biết Lưu Bân chỗ lợi hại đấy, cho nên nói, ai? Này kế mặc dù diệu, nhưng lại là không có có tác dụng gì nha. Chỉ có thể là không công tiện nghi Lưu Bân. Đối với Lưu Bân tại trên quân sự cứng hãn, người đang ngồi đều là biết đến, bọn hắn tuy nhiên chán ghét Lưu Bân, tự cho là mình tại rất nhiều địa phương không thể so với Lưu Bân kém cỏi, nhưng là cũng vẫn có tự mình hiểu lấy đấy, đổi lại là bọn hắn tự nhận là không có có bản lĩnh dẫn đầu 5000 quân đội, có thể đả bại Tiên Ti 30 vạn đại quân. Cho nên lại để cho Lưu Bân đi đánh giặc, chỉ có thể là cho hắn tiến đưa công lao đấy, căn bản không có có tác dụng gì. Cho nên Hà Tiến Tiểu lộ ra có hơi thất vọng rồi, mà Viên Thiệu những người này thì là thở phào nhẹ nhõm, khá tốt không để cho Tào Tháo ra ngọn gió nào đâu, nói cách khác, tiểu ra vẻ mình những người này thái quá mức vô năng rồi. Mà Tào Tháo chứng kiến Hà Tiến còn có Viên Thiệu nét mặt của bọn hắn, trong nội tâm không khỏi cười lạnh, tiểu loại này ánh mắt còn cố tình ái, liền hướng cùng Lưu Bân đối kháng, bọn hắn không khỏi quá không biết tự lượng sức mình rồi. Nếu như bọn hắn không thay đổi chính lời mà nói, nhất định là sẽ bị Lưu Bân đánh bại đấy. Ai, Hà Tiến, không phải một cái minh chủ nha. Chính mình đi theo hắn, cũng không biết đến tuột cùng là đúng hay sai nha. Tào Tháo trong nội tâm đã có chút dao động đi theo Hà Tiến quyết tâm rồi. Bất quá dưới mắt còn không phải hành giả ghi thời điểm, chính mình nếu như không giải thích rõ ràng, đây không phải là tại những người này trước mặt ném đi đại nhân sao? Về sau còn có cái gì mà nha? Vì vậy Tào Tháo tựu lắc đầu nói ra, tướng quân, ngươi đã hiểu lầm ý tứ của ta. Hà Tiến vốn đang đối với Tào Tháo có hơi thất vọng đấy, cho là mình có ích đơn vậy mà chỉ có điểm ấy kiến thức, bây giờ nghe đến Tào Tháo nhanh và tiện, vì vậy tựu nói ra, à, như vậy Mạnh Đức đến cùng là có ý gì? Tào Tháo cười cười, có chút tự đắc nói, Tấn Vương Điện Hạ tại trên quân sự mặt mới có thể, hạ quan cũng là rất rõ ràng đấy, nói như thế nào ta cũng cùng Tấn Vương Điện Hạ kể vai chiến đấu qua. Đúng vậy, Tấn Vương Điện Hạ xuất đạo đến nay, đích thật là bách chiến bách thắng, không gì không đánh được, lấy yếu thắng mạnh, lúc này mới sáng tạo ra hắn hiển hách uy danh. Nhưng là hắn cũng không phải thật chiến thần, thật là không thể chiến thắng đấy. Hạ quan hồi trở lại suy nghĩ một chút Tấn Vương Điện Hạ tham gia sở hữu tất cả chiến tranh, phát hiện hắn một cái chí mạng quyết điểm, tựu là phát hiện cái này một cái chí mạng quyết điểm, hạ quan mới có thể đưa ra cái này đề nghị đấy. Hà Tiến quyền cao chức trọng, cùng Lưu Bân địa vị tương xứng, hơn nữa hắn một mực xem Lưu Bân không vừa mắt, cho nên hắn mới có thể gọi thẳng Lưu Bân tục danh. Mà Tào Tháo những người này tuy nhiên cùng Lưu Bân quan hệ cũng không thế nào tốt, có ít người thậm chí còn rất chán ghét Lưu Bân, nhưng là Lưu Bân xuất đạo đến nay bị danh, hơn nữa hắn địa vị bây giờ, lại để cho cái này ngạch trong lòng người bao nhiêu có chút sợ hãi, cho nên dù cho Lưu Bân không ở chỗ này, bọn hắn cũng không dám gọi thẳng Lưu Bân tục danh, hay là muốn tăng thêm tôn xưng đấy. Bất quá hiện tại cũng không có ai chú ý cái này một chi tiết rồi, bọn hắn đều bị Tào Tháo mà nói khiếp sợ đã đến. Tào Tháo vậy mà phát hiện Lưu Bân tại trên quân sự chí mạng quyết điểm, cái này không khỏi thật bất khả tư nghị à. Lưu Bân xuất đạo đến nay, thế nhưng mà chắc chắn 100 chiến thần nha. Chiến tích của hắn lại để cho đang ngồi các vị đều không thể không bội phục, hiện tại Tào Tháo vậy mà nói Lưu Bân không phải không có thể chiến thần đấy, còn hấp dẫn mệnh quyết điểm, nếu như đây là thật đấy, vậy sau này Lưu Bân tiểu không có gì trô đáng sợ rồi, trên người hắn quang quần sáng cũng sẽ từ từ tiêu lui đi. Cái này đối với người ở chỗ này thế nhưng mà một cái thiên đại tin vui nha. Vì vậy Hà Tiến thở hổn hển rồn rập nói, Mạnh Ngức, nói nhanh một chút xuống dưới, Lưu Bân tiểu nhi có cái gì chí mạng quyết điểm? Nếu như là thật sự, bộ tướng quân trùng trùng điệp điệp có phần thưởng. Những người khác cũng là dùng một loại không hiểu ánh mắt nhìn xem Tào Tháo, đã hy vọng Tào Tháo nói là sự thật, lại hy vọng Tào Tháo chỉ là đang nhìn vui bừa. Hy vọng Tào Tháo nói là sự thật, vậy sau này vạn nhất chống lại Lưu Bân, cũng không sao lo lắng rồi. Hy vọng Tào Tháo hay nói giỡn, cũng là bởi vì không muốn làm cho Tào Tháo ra tận danh tiếng, bởi vì đang mang sau này mình tiền đồ, cho nên mọi người mới sẽ có mâu thuẫn như vậy nghĩ cách đấy. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 9. Hán Linh Đế ý định Tào Tháo chứng kiến mọi người ánh mắt, trong nội tâm cười nhạt một chút, không có trả lời, chỉ cái là đối với Hà Tiến bức thiết ánh mắt nói ra, nghiêm chỉnh mà nói, Tấn Vương Điện Hạ từ khi xuất đạo đến nay, theo đây này tại kinh nghiệm chiến đấu cũng không phải rất nhiều, đặc biệt là quy mô khá lớn chiến đấu. Xác thực mà nói, cũng chỉ có 4 lần, thứ nhất chính là của hắn thành danh cuộc chiến, tại Ngư Dương thành dùng 5000 chống lại Tiên Ti 30 vạn đại quân. Kết quả trong vòng một ngày, đại thắng. Thứ hai tiểu là Trường Xã đại hỏa cái kia vừa đứng, hay vẫn là cùng ngày đại thắng. Thứ ba tiểu là Quảng Tông cuộc chiến. Kết quả lại là Tấn Vương mang theo đại quân vây khốn Khăn Vàng quân trưởng đạt một tháng, Khăn Vàng quân toàn bộ đầu hàng. Hắn bốn tiểu là Trương Thuần Trương cử thời điểm Ngư Dương đại chiến, Tấn Vương hay vẫn là vây khốn nửa tháng, phản bội quân bỏ thành trốn chết, bị Tấn Vương bộ đội đánh bại. Nhìn chung Tấn Vương tham gia cái này mấy lần chiến đấu, có thể thấy được Tấn Vương điện hạ, hoặc là nói hắn dưới trướng bộ đội giỏi về giã chiến, mà đoàn tại công thành chiến, mỗi một lần giã chiến thời điểm, bọn họ đều là gọn gàng đánh bại đối thủ, thời gian dùng quá ngắn, nhưng là ở công thành chiến thời điểm, bao nhiêu cần nhờ vây khốn đối phương, làm cho đối phương nhiếp tại Tấn Vương uy danh. Đầu hàng hoặc là bỏ thành chỗ chết. Công thành chiến tựu là Tấn Vương chí mạng quyết điểm. Tào Tháo nhìn một chút chính đang suy tư mọi người, sau đó nói tiếp, đương nhiên, xuất hiện loại tình huống này cũng là có nguyên nhân đấy, thứ nhất tựu là Tấn Vương điện hạ bộ đội, đa số đều là kỵ binh vốn tựu bất tiện tại công thành. Thứ hai tựu là, nghe nói Tấn Vương bộ đội, chiến chết một người người một bộ tốn hao đại lượng tiền an ủi chăm sóc, người đã hy sinh, Tấn Vương điện hạ lại là yêu dân như con, Tuy nhiên hắn phú khả địch quốc, nhưng là hay, vẫn là tận lực tránh cho nhân viên thương vong quá lớn, mà công thành chiến lại là so sánh tiêu hao nhân lực đấy, cho nên bọn hắn có thể là tận lực tránh cho công thành chiến đấy. Thứ ba tiểu là công thành chiến vốn chính là nhất khảo nghiệm tướng lãnh kinh nghiệm chiến đấu đấy. Tấn Vương điện hạ tuy nhiên thiên tư chắc tuyệt, nhưng là dù sao kinh nghiệm còn thiếu, không có nhiều như vậy kinh nghiệm chiến tranh, cho nên hắn có thể là cố ý tránh đi công thành chiến đấy. Cho nên ta mới nói hiện ở công thành chiến là Tấn Vương điện hạ cùng với bộ đội của hắn chí mạng nhất địa phương. Về sau khả năng sẽ không có như vậy rõ ràng rồi, dù sao kinh nghiệm chiến đấu là có thể tích lũy đấy, hơn nữa hiện tại Tấn Vương chiếm cư U Châu, bộ đội nhân số cũng gia tăng không ít, tiểu là tiến hành công thành chiến, cũng là có thể thừa nhận đấy. Nghe xong Tào Tháo lời mà nói, mọi người lại không khỏi nhẹ gật đầu, đã đồng ý Tào Tháo thuyết pháp. Tào Tháo sở dĩ có thể quan sát đến những chuyện này, đến có phải hay không nhắc Tào Tháo so những người này hiếu thắng, mà là Tào Tháo cùng Lưu Bân từng có kể vai chiến đấu cơ hội, hơn nữa Tào Tháo những năm gần đây này một mực cái này tại chú ý Lưu Bân sự thích, cho nên mới có thể phát hiện điểm này đấy. Mà những người khác trên cơ bản không cùng Lưu Bân tiếp xúc qua, lại là bị Lưu Bân uy danh chỗ chấn nhiếp, tự nhiên là sẽ không nghĩ tới điểm này rồi. Đương nhiên cái này cũng đó có thể thấy được Tào Tháo quan sát năng lực cùng tư duy năng lực, xác thực nếu so với những người này muốn mạnh hơn nhiều. Rất nhiều dùng tình báo tiểu là theo những chi tiết này trong phát hiện đấy. Chú trọng chi tiết, tỉ mỉ người, nhất định sẽ thêm rất nhiều cơ hội. Tào Tháo còn nói thêm, hạ quan sở dĩ đề nghị lại để cho Tấn Vương hiện tại đi thu phục chiếm được U Châu đất đai bị mất, tự là muốn thừa dịp Tấn Vương bộ đội còn không có có công thành chiến kinh nghiệm thời điểm, như vậy có thể phát ra nổi kéo dài mục đích của hắn rồi. Hơn nữa công thành chiến là nhỏ nhất số chiến lược đấy, Tấn Vương điện hạ còn có bộ đội của hắn tuy nhiên sức chiến đấu tương đối mạnh hung hãn, nhưng là muốn thu hồi đất đai bị mất, nhất định sẽ có đại lượng thương vong đấy. Như vậy cũng có thể suy yếu thế lực của hắn. Mà U Châu vốn tiểu so sánh nghèo nàn, tuy nhiên trải qua Tấn Vương điện hạ mấy năm này thống trị, có chút phồn vinh rồi, đại hình thức chỉ sợ cũng là chịu không được quá lớn thương vong đấy. Hơn nữa thương vong quá lớn rồi, Tấn Vương cũng muốn tốn hao đại lượng tiền an ủi chăm sóc, người đã hy sinh, như vậy hắn tiểu không có năng lực đại quy mô mở rộng bộ đội của mình rồi. Như vậy lại là có thể hạn chế thế lực của hắn rồi. Mà nếu như hắn không cầm tiền an ủi chăm sóc, người đã hy sinh, lời mà nói, như vậy hắn hy vọng tiểu hội sẽ chịu ảnh hưởng, hay vẫn là sẽ ảnh hưởng hắn về sau phát triển, có thể nói là một lần hành động rất hiếm có, liên hoàn hiệu ứng. Phải chăng tiếp thu, kính xin tướng quân lời bình. Nghe xong Tào Tháo lời mà nói, người ở chỗ này cũng không khỏi được sửng sốt một chút, đặc biệt là Hà Tiến, vốn hắn chỉ là muốn lại để cho mấy người bọn hắn giúp mình ra một cái chủ ý, có thể kéo dài thoáng một phát Lưu Bân vào kinh bức chân đấy, không nghĩ tới Tào Tháo tiểu tử này, vậy mà có thể nghĩ ra như vậy một cái nham hiểm chủ ý. Tuy nhiên so sánh đơn giản, nhưng là không những được phát ra nổi chính mình muốn mục đích, còn có thể lại để cho cái chết của mình đối đầu, tổn binh hao tướng, nguyên khí tổn thương nặng nề, quả thực là thật là khéo rồi. Vì vậy Hà Tiến suy nghĩ một chút, tiểu cười ha ha một tiếng, nói ra, Mạnh Đức quả nhiên là đại tài. Vậy mà có thể nghĩ đến diệu kế như thế, thật tốt quá. Xem ra bổn tướng quân quả nhiên là không có nhìn lầm người. Về sau bổn tướng quân còn nhiều hơn nhiều dựa Mạnh Đức rồi. Nghe xong Hà Tiến lời mà nói, Viên Thuật bọn người tiểu là vẻ mặt ghen ghét nhìn xem Tào Tháo, hiển nhiên là có chút oán hận Tào Tháo đã đoạt bọn hắn danh tiếng rồi. Tào Tháo nghe xong Hà Tiến lời mà nói, lại chứng kiến Viên Thuật mấy người bọn hắn người ánh mắt, tiểu tranh thủ thời gian nhanh nói ra, tướng quân nói quá lời, hạ quan chỉ là bổ sung thoáng một phát bản sơ minh kế sách, không tính là cái gì công lao. Toàn bộ nhờ tướng quân anh minh, còn có bản sơ minh kế sách. Tào Tháo không phải đồ đần, tự nhiên biết rõ chính mình ra danh tiếng, nhất định là thu về người đấu kỵ đấy, đặc biệt là Viên Thiệu còn có Viên Thuật huynh đệ, bọn hắn ra thế muốn so với chính mình tốt, hơn nữa tâm nhắn nhỏ, về sau nhất định sẽ cùng chính mình khó xử đấy, cho nên hắn mới tranh thủ thời gian bổ cứu đấy. Nghe được Tào Tháo nói như vậy, Hà Tiến còn có Viên Thiệu sắc mặt lập tức chuyển biến tốt đẹp rất nhiều rồi. Viên Thiệu trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười, mà Hà Tiến càng là thoải mái cười to, nói ra, tốt. Chúng ta cứ dựa theo bản sơ còn có Mạnh Đức kế sách làm việc. Lúc này đây ta xem hắn Lưu Bân còn làm sao có thể cùng bổn tướng quân đối nghịch. Hà Tiến cũng biết chính mình những này thủ hạ, bên trong tranh đấu rất nghiêm trọng, đây cũng là hắn cam tâm tình nguyện nhìn thấy đấy. Những người này tuy nhiên đều là thủ hạ của hắn, nhưng là nhà của bọn hắn thế, tự là mình cũng không khỏi không thận trọng, cho nên hắn cũng không muốn vô cùng cường thế, đắc tội một phương nào, đã Tào Tháo cho hắn một thằng, hắn tự nhiên là thuận sườn núi hạ con lừa rồi. Hắn hiện tại đã còn là ảo tưởng Lưu Bân bởi vì vi kế sách của mình mà kinh ngạc biểu lộ rồi, nghĩ đến Lưu Bân bởi vậy thực lực đại tổn, không dám đang cùng mình có xử, còn muốn đối với chính mình túi đầu xương thần tình cảnh, Hà Tiến tiểu không lại đói cao hứng trở lại. Tại Hà Tiến và Viên Thiệu bọn hắn đang thương lượng như thế nào ứng phó Lưu Bân thời điểm, còn có người cũng tại đàm luận Lưu Bân rồi. Đại Hán trong hoàng cung, Hán Linh Đế mặt tâm trầm, đối với bên người Trương Nhượng nói ra, A Phụ, hiện tại tình thế đối với chúng ta càng ngày càng bất lợi. Hà Tiến những ngày này hiệu triệu nhiều như vậy văn võ đại thần, không nên ép lấy chấm biện nhi vì thái tử. Nhiều như vậy đại thần, chấm cũng có chút ứng phó không được rồi. Ngươi nói một chút, chấm hiện tại phải nên làm như thế nào nha? Biện nhi căn bản cũng không có hoàng giả phong phạm, Hà Tiến cái thằng này lại là dã tâm bừng bừng đấy, vạn nhất chấm quy thiên về sau, nói không chừng thứ hai Vương Mãng tiểu xuất hiện, cho dù không phải Vương Mãng, gây chuyện không tốt cũng là thứ hai Lương Ký nha. Ta Đại Hán Giang Sơn chẳng lẽ muốn hủy ở chấm trong tay sao? Trương Nhượng nhìn Hán Linh Đế, cẩn thận từng ly từng tí nói, vậy hạ, lập thái tử chính là quốc gia đại sự, lao nô một cái nô tài, như thế nào làm xen vào đâu này? Bất quá cái này Giang Sơn là bệ hạ ngài đấy, vạn eo truyền cho ai, đây còn không phải là do ngươi làm chủ sao? Còn dùng được lấy nghe bọn hắn những đại thần kia lấy sao? Hán Linh Đế nghe được Trương Nhượng nói như vậy, không khỏi cười khổ một tiếng nói ra, thiên hạ này là chấm hay sao? Ha ha, mỗi người đều nói thiên tử giàu có tứ hải, chính là thiên hạ chi chủ, thế nhưng mà ai lại biết rõ thiên tử khổ sở nha. Hiện tại chấm thật đúng là không thể làm chủ nha. Hà Tiến với tư cách đại tướng quân, nắm giữ lấy thiên hạ binh quyền, quyền cao chức trọng, không phải nói có thể bái miễn tiểu bái miễn đấy. Mà những đại thần kia đều chỉ là vì bọn hắn riêng phần mình gia tộc lợi ích, như thế nào lại thật sự đem chấm để vào mắt mặt đâu này? Hơn nữa bọn hắn còn chiếm cứ lấy đại nghĩa danh phận, biện nhi với tư cách trưởng tử, đích thật là thái tử danh chính ngôn thuận người chọn lựa nha. Chấm ngược lại là hướng lại để cho hiệp nhi làm thái tử, thế nhưng mà không có đại thần ủng hộ, chấm một người làm sao có thể lại để cho cái kia những đại thần kia thỏa mãn đâu này? Trương Nhượng chứng kiến Hán Linh Đế cái này biểu lộ, trong nội tâm không khỏi vui vẻ, nghĩ đến cơ hội tới. Nói thật, hắn gần đây cũng đúng Hà Tiến có chút oán hận rồi. Hà Tiến trước kia cùng với chính mình khó xử, hiện tại cảm thấy cháu ngoại của mình lập tức tiểu muốn trở thành thái tử rồi, hắn cũng muốn càng tiến một bước rồi, cảm giác đã nắm chắc thắng lợi trong tay rồi, cho nên đối với Trương Khiến cái này thập thường thị thái đầu, càng là hung hăng càng quái. Cái này lại để cho hạng nhất keo kiệt Trương Nhượng bọn người càng là oán giận, bọn hắn cũng đã sớm muốn thu thập Hà Tiến rồi. Thế nhưng mà Hà Tiến nắm giữ lấy binh mã thiên hạ quyền hành, không phải bọn hắn muốn thu thập liền thu thập đấy, cho nên bọn hắn tiểu muốn cho Hà Tiến đối đầu Lưu Bân Bảo Kinh. Lưu Bân cùng bọn họ một mực bảo trì hữu hảo quan hệ, hơn nữa cùng Hà Tiến quan hệ không tốt, trong tay cũng có binh mã quyền hành, có thể cùng Hà Tiến chống lại. Chỉ là bọn hắn một mực không có cơ hội lại để cho Lưu Bân Bảo Kinh, hiện tại Hán Linh Đế nói như vậy rồi, đây chính là một cái cơ hội, một cái có thể cho bọn hắn chiêu Lưu Bân Bảo Kinh cơ hội. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 10, không tên Trương Nhượng cẩn thận từng ly từng tí nói, "Bệ hạ, đã như vậy, vì sao ngài không chiêu Tấn Vương điện hạ vào kinh nha?" Tấn Vương điện hạ một mực cùng đại tướng quân không hợp, hơn nữa trong tay hắn cũng có được xưng đệ nhất thiên hạ quân lũ châu quân, có thể cùng đại tướng quân đối kháng. Chính yếu nhất chính là Tấn Vương điện hạ chính là bệ hạ một tay nhất nổ lên, đối với bệ hạ ngài trung thành và tận tâm, đối với bệ hạ ngài cũng là nói gì nghe nấy. Nếu như bệ hạ có thể chiêu Tấn Vương vào kinh, lại để cho hắn phụ trợ hoàng tử hiệp làm thái tử, hắn nhất định sẽ không cự tuyệt đấy. Như vậy bệ hạ tiểu không cần lo lắng không có đại thần ủng hộ hoàng tử hiệp làm thái tử rồi, cũng có thể ứng phó đại tướng quân bức bách rồi. Vẹn toàn đôi bên nha. Trương Nhượng cũng không biết Hán Linh Đế đi tại mấy năm trước cũng đã dặn dò qua Lưu Bân, lại để cho hắn hiệp trợ Lưu Hiệp rồi. Hắn hiện tại sở dĩ hội sẽ chiêu Lưu Bân vào kinh, kỳ thật hay vẫn là xuất phát từ hắn ích lợi của mình suy nghĩ. Bất quá tuy nhiên Trương Nhượng là ra tại ích lợi của mình, nhưng lại là cho Hán Linh Đế một cái linh cảm, vốn Hán Linh Đế tiểu có ý tứ muốn A Lưu Bân chiêu vào kinh thành, lại để cho Lưu Bân bằng giúp chính mình nói chuyện. Lưu Bân cùng Hà Tiến một mực quan hệ không tốt, đây là hắn cố ý gây nên đấy. Lưu Bân trong tay có binh quyền, cũng là hắn cố ý đấy, hắn tiểu là muốn Lưu Bân cùng Hà Tiến võ đài đấy. Rất hiển nhiên hiện tại chính là một cái cơ hội thích hợp. Bất quá lúc trước hắn sở dĩ không có đem Lưu Bân chiêu vào kinh, còn là vì trong lòng của hắn có chỗ băn khoăn. Lưu Bân tuy nhiên trong tay binh quyền không ít, hơn nữa tại toàn bộ thiên hạ đều là tiếng tăm lừng lấy đấy, nhưng là làm quan chi đạo có thể không thể so với chiến tranh đơn giản nha. Ở trong đó còn có rất nhiều lợi ích quan hệ đây này. Lưu Bân nếu như vào kinh rồi, không có người mua, lại đã đi ra U Châu lãnh địa, còn có thể đối với Hà Tiến hình thành uy hiếp sao? Đối với Lưu Bân trung tâm, hắn cũng không phải hội sẽ hoài nghi, thế nhưng mà cái này kết quả, hắn thì có điểm hoài nghi. Cho nên hắn tiểu nói ra, chớ cũng có nghĩ qua chiêu ngự đệ vào kinh hộ giá, thế nhưng mà ngự đệ dưới trướng U Châu kết hôn tuy nhiên tinh nhuệ, nhưng là dù sao số lượng không nhiều lắm, lại phải bảo vệ U Châu, đề phòng tiên ti xâm lấn, nếu như đều đi vào kinh thành, chỉ sợ hội sẽ làm cho U Châu hư không. Hơn nữa những binh lính kia rời xa quê quán, chỉ sợ sẽ khiến nhớ nhà chi tình, sức chiến đấu sẽ có hạ thấp nha. Chính yếu nhất chính là, ngự đệ tuy nhiên hiện tại đã là một châu châu mục rồi, nhưng là dù sao làm quan thời gian còn thiếu, không có gì căn cơ nhân mạch, tiến vào kinh, chỉ sợ cũng không phải Hà Tiến đối thủ nha. Hán Linh Đế lo lắng không phải là không có đạo lý đấy, loại chuyện này trước kia thấy nhiều hơn. Lưu Bân tiểu là tại thiên tư mẫn mộ, danh vọng lại cao, nhưng là trong chiều chú ý tư lịch thời điểm, hắn hay vẫn là rất không đủ xem đấy. Về phần nhân mạch tiểu càng không cần phải nói. Hán Linh Đế tiểu là lo lắng những này, cho nên tuy nhiên dốc hết tâm can chiêu Lưu Bân vào kinh, nhưng lại một mực không có hành động. Mà Trương Nhượng nghe xong Hán Linh Đế lời mà nói, lại là khẽ cười cười, nói ra, "Bệ hạ, cái này ngài tiểu nghĩ lầm rồi." Hán Linh Đế nghe xong, không chỉ có không có tức giận, ngược lại là rất cảm thấy hứng thú nói, "A phụ lời ấy ý gì?" Trương Nhượng cười cười nói ra, "Tấn Vương điện hạ mặc dù là quan thời gian ngắn ngủi, nhưng là hắn tư lịch nhưng lại không ít nha. Hơn nữa hắn cũng không phải là không có nhân mạch đấy. Tấn Vương điện hạ với tư cách một đời đại nho Trịnh Huyền đệ tử, tại đám sĩ tử trong lòng địa vị còn là rất cao, hơn nữa hắn và những cái kia thanh lưu chi nhân quan hệ cũng không tệ, tin tưởng những đại thần kia cũng sẽ biết cho hắn một chút mặt mũi đấy. Hơn nữa Tấn Vương điện hạ với tư cách đệ nhất thiên hạ danh tướng, tại võ tướng trong nội tâm hay vẫn là rất có địa vị đấy, tin tưởng sẽ có rất nhiều võ tướng ủng hộ hắn đấy. Cho nên, tại nhân mạch phương diện, Tấn Vương điện hạ cũng không thể so với đại tướng quân kém bao nhiêu. Cho dù hắn vào kinh rồi, đại tướng quân chỉ sợ cũng là ngày đó không có cách nào đấy. Còn có tiểu là bệ hạ chiêu Tấn Vương vào kinh, chỉ là vì lập thái tử sự tình, không cần phải dừng lại quá lâu, cho nên cũng sẽ không biết ảnh hưởng các chiến sĩ tâm lý đấy. Chỉ chờ tới lúc này dẹp loạn rồi, lại để cho Tấn Vương điện hạ trở lại U Châu không được sao? Dù sao Tấn Vương điện hạ hay vẫn là U Châu mục, không thể thời gian dài ly khai nha. Ha ha, Tấn Vương điện hạ hiện tại thế nhưng mà bệ hạ đại tài thần nha. Hắn đã đi ra U Châu, như vậy bệ hạ nhưng là phải tổn thất không ít tiền tài nha. Hán Linh Đế nghe xong, cũng đúng nha. Chính mình chút ít năm cũng bằng, giúp ngự đệ không ít bệ buộn, giúp hắn để cao nhân mạch ôn tồn nhìn qua, chính là vì phòng ngừa loại tình huống này. Hơn nữa ngự đệ chính mình chút ít năm chiến tích, còn có hắn muốn là nhân mạch danh vọng, Hà Tiến đã không có gì ưu thế. Hơn nữa Trương Nhượng cũng nói đúng, chính mình không cần phải lại để cho ngự đệ một mực lưu ở kinh thành, chỉ chờ tới lúc lập thái tử dẹp loạn về sau, còn có thể lại để cho ngự đệ trở về, phải biết rằng ngự đệ bây giờ đang ở vũ châu, thế nhưng mà ngày tiến đấu kim nha, mình ở trong đó cũng vẫn có công ty cổ phần đấy, vạn nhất ngự đệ đi rồi, như vậy chính mình chẳng phải là tiểu ít đi một cái tiền thu rồi. Ân, a phụ nghĩ đến thật đúng là chu đáo nha, như vậy chính mình tiểu ít đi rất nhiều buồn rầu nha. Vì vậy Hán Linh Đế tiểu thoải mái cười to nói ra, ha ha, a phụ nói có lý, cái kia tốt, chấm liền lập tức hạ chiếu, lại để cho ngự đệ mang binh vào kinh hộ giá. Nói xong liền chuẩn bị lại để cho người hạ thánh chỉ. Thế nhưng mà Trương Nhượng tranh thủ thời gian tổ ngăn lại Hán Linh Đế, nói ra, vậy hạ, không thể nha. Hán Linh Đế có chút nghi hoặc nói, a phụ thì thế nào? Trương Nhượng cùng vừa cười vừa nói, vậy hạ, chiêu Tấn Vương vào kinh chuyện này có thể không nên trương dương nha, chỉ cần người có ánh mắt độc đáo cũng có thể thấy được đến, vậy hạ hạ chiếu lại để cho mấy vị vào kinh, nhất định là vì lập thái tử sự tình, là vì đối kháng đại tướng quân đấy. Nói như vậy, đại tướng quân còn có những cái kia thế gia đại tộc người, nhất định sẽ hướng bệ hạ góp lời, ngăn cản Tấn Vương vào kinh đấy. Hơn nữa bọn hắn cũng nhất định sẽ nghĩ ra đối sách, nhằm vào Tấn Vương vào kinh đấy. Cho nên lại để cho Tấn Vương vào kinh chuyện này, nhất định phải ẩn nấp một điểm, không thể để cho đại tướng quân nhất phái người biết rõ. Như vậy đợi đến lúc Tấn Vương vào kinh thời điểm, tự có thể tạo được xuất kỳ bất ý hiệu quả. Mà đại tướng quân những người kia sẽ không có ứng đối thời gian. Hán Linh Đế nghe xong, không khỏi gật đầu, nói ra, đúng, đúng, không thể trương dương. Chuyện này hay, vẫn là ẩn nấp một điểm tốt. Vậy thì có chấm tự mình định ra chiếu thư, lại để cho ngự đệ vào kinh Tấn Vương. Dù sao ngự đệ trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể lập tức vào kinh, cũng nên kéo dài một thời gian ngắn, trong khoảng thời gian này, chấm đang cùng những đại thần kia qua loa một thời gian ngắn. Đợi đến lúc ngự đệ vào kinh về sau, thử ta xem những người kia làm sao bây giờ. Trương Nhượng cũng ở một bên cười làm lành xác nhận. Hán Linh Đế cao hứng phía dưới, chính mình tự mình đã viết một phần thánh chỉ, lại để cho Trương Nhượng phái người đưa đến Vũ Châu, giao cho Lưu Bân. Giải quyết trong lòng ưu phiền, Hán Linh Đế rốt cục quét qua ưu sầu, hay vẫn là cao hứng bừng bừng mà bắt đầu, hay là đi hưởng lạc đi lên. Mà Trương Nhượng thì là tranh thủ thời gian phái tâm phúc chi nhân, mang theo mật chiếu, chạy tới Vũ Châu. Bất quá là hay không tiên ý, còn là chuyện gì xảy ra, Hán Linh Đế cùng Trương Nhượng lời mà nói, vừa lúc bị một cái đại thần đã nghe được, người đại thần này vốn là tiếng cung, hướng Hán Linh Đế góp lời, thỉnh hắn tranh thủ thời gian lập nhiều thái tử. Hắn cũng là đại tướng quân Hà Tiến nhất phái người, hắn làm như vậy cũng là vì bang giúp Hà Tiến nói chuyện, ai biết hắn vừa mới tiến cung, vẹn vẹn chứng kiến Hán Linh Đế cùng Trương Nhượng tại Ngự Hoa Biên bí mật thương nghị cái gì, cho nên hắn tiểu núp vào nghe lén Hán Linh Đế bọn hắn đối thoại, tuy nhiên khoảng cách xa xôi không nghe rõ ràng chỗ nếu như mà có, nhưng là cũng đã nghe được Tấn Vương vào kinh những này mấu chốt chữ, cho nên hắn tranh thủ thời gian quay người lý khai xuất cung đuổi tới Hà Tiến đại phủ tướng quân, hướng Hà Tiến nói chuyện này. Hà Tiến nghe xong không khỏi nhíu mày, hắn lo lắng sự tình hay vẫn là đã xảy ra, hoàng thượng thật sự ý định chiêu Lưu Bân vào kinh. May mắn mình đã trước thời gian chuẩn bị kỹ càng, đã có ứng đối kế sách, không đến mức thất kinh. Bất quá vì dùng phòng ngừa bất nhất, chính mình sáng sớm mai lên chiều thời điểm, hay là muốn trước thời gian định tốt chuyện này. Đã hoàng thượng cùng Trương Nhượng cái kia yêm tặc bí mật thương nghị, chỉ sợ cũng sẽ không công khai hạ chiếu, lại để cho cái kia Lưu Bân vào kinh, chính mình vẫn có cơ hội. Nghĩ tới đây, hắn tiểu khai báo mấy câu, tiểu lại để cho người đại thần này trước đã đi ra. Chính mình thì là lại tìm người thương nghị cụ thể đối sách, mới rốt cục yên tâm. Chương 11, không tên ngày hôm sau, vào chiều thời điểm, Trương Nhượng vừa mới hô lên, có việc khởi tấu, vô sự bái triều. Những lời này thời điểm, thì có một cái đạt được Hà Tiến ám chỉ đại thần trước hết ra lớp, nói ra, bệ hạ, vi thần có việc khởi tấu. Hán Linh Đế nhìn hắn một cái bao nhiêu có chút nghi hoặc, thằng này trước kia không phải trầm mặc ít nói, tự là trí tuệ bước mông ngựa, lúc nào, vậy mà sẽ chủ động đi ra, bất quá hắn hiện tại cũng lười được suy nghĩ nhiều như vậy. Vì vậy hắn tự nói ra, tốt rồi, có lời gì thì nói nhanh lên a. Người này vụng trộm nhìn một chút Hà Tiến, tại Hà Tiến âm thầm gật đầu dưới tình huống, nói ra, bệ hạ, gần vài năm nay, Cao Ly ngày càng cùng đại, không tôn vương hóa, đã nhiều năm không có hướng triều đình tiến công rồi, nhưng lại cưỡng chiếm Vũ Châu Nhạc Lãng, đái phương chư quận, tội ác tày trời, tội không để cho xá. Cho nên tỉnh bệ hạ hạ chỉ trinh phạt Cao Ly, thu phục đất đai bị mất. Dương ta đại hán hùng vĩ. Hán Linh Đế nghe xong, không khỏi trợn trắng mắt. Đã ngươi đều nói Cao Ly đã nhiều năm không tôn vương hóa, không hướng triều đình tiến công, cái kia ngươi làm gì thế không còn sớm điểm nói nha? Làm gì vậy cái lúc này nói nha? Đây không phải vô nghĩa sao? Hán Linh Đế tiểu nói ra, đã Cao Ly đã nhiều năm không tôn vương hóa rồi, cái kia ngươi làm gì thế cái lúc này nói nha? Làm gì vậy không còn sớm điểm nói nha? Trinh phạt. Chấp cũng muốn trinh phạt bọn hắn, thế nhưng mà phái ai đi trinh phạt nha? Như thế nào trinh phạt nha? Hiện tại triều đình tài chính khan hiếm, chúng ta như thế nào trinh phạt nha? Người đại thần này nghe xong Hán Linh Đế liên tiếp câu hỏi, không khỏi cười cười xấu hổ, hắn thật đúng là không biết trả lời thế nào Hán Linh Đế tốt đâu này. Hà Tiến ngay từ đầu thế nhưng mà không có nhắn đủ hắn, trả lời thế nào những vấn đề này nha? Vì vậy hắn tiểu đưa ánh mắt đặt ở Hà Tiến trên người, hy vọng Hà Tiến có thể giúp hắn giải thích vấn đề này. Hà Tiến chứng kiến người đại thần này xấu hổ ánh mắt, trong nội tâm mắng thầm, phế vật tự nhiên không giải quyết được, còn muốn bổn tướng quân tự mình đến giải quyết, xem ra ngươi về sau cũng không có cái gì trọng dụng rồi. Bất quá tâm lý sinh khí quy sinh khí, nhưng là Hà Tiến hay, vẫn là biết rõ cái lúc này, muốn chính mình đứng ra nói chuyện, bằng không thì mục đích của mình khả năng tiểu kết thúc không thành rồi. Vì vậy hắn tiểu đứng ra nói ra, bệ hạ, trước kia ta đại hán sự vụ bận rộn, thiên tai họa chiến tranh không ngừng, căn bản là thời gian đi để ý tới Cao Ly những cái kia người mang rợ, hiện tại quốc thái dân an, tứ hải thái bình, ta đại hán mấy năm này nghỉ ngơi lấy lại sức, trong nước cũng không có bao nhiêu đại sự phát sinh, lúc này mới có cơ hội dọn ra thời gian, đi chinh phạt Cao Ly, thu phục đất đai bị mất. Hán Linh Đế thấy Hà Tiến đi ra, vốn muốn không để ý tới hắn đấy, bất quá Hà Tiến cũng nói rất có đạo lý, dương ai bực ngoại, là từng cái đế vương tâm nguyện, Hán Linh Đế cũng không ngoại lệ, hắn cũng rất muốn nhận phục đất đai bị mất, giao hấn Cao Ly. Trước tiên là không có cơ hội, cũng không có cái kia năng lực, hiện tại Hợp Kim đã nói như vậy, tiểu đại biểu hắn có lẽ có nắm chắc rồi, vì vậy Hán Linh Đế tiểu nói ra, đại tướng quân nói như vậy, tiểu là đã có đối sách rồi. Vậy ngươi nói một chút, giải quyết như thế nào chuyện này? Phái ai xuất chinh? Tài chính vấn đề giải quyết như thế nào? Hà Tiến không có cân nhắc, trực tiếp tiểu nói ra, Tấn Vương Lưu Bân thân là phiêu kỵ đại tướng quân, vốn sẽ lãnh binh xuất chinh chức trách, hắn có việc ta đại hán đệ nhất danh đem, có thể chinh thiệt chiến, được xưng chiến thần, mà hắn dưới trướng Vũ Châu quân có việc được xưng đệ nhất thiên hạ quân, có hắn mang binh xuất chinh, lại phù hợp bất quá rồi. Hơn nữa Tấn Vương hay vẫn là Vũ Châu mục, vốn thì có bảo vệ đất an dân chức trách, hiện tại này kiện sự tình lại là phát sinh ở Vũ Châu, tự nhiên là không phải Tấn Vương điện hạ không còn ai. Hơn nữa Vũ Châu những năm này thuế má gia tăng không ít, chính mình là có thể giải quyết thuế ruộng vấn đề, lại khoảng cách chiến trường gần như vậy, có thể tiết kiệm không ít thuế ruộng tiêu hao. Cho nên nói thì có Tấn Vương điện hạ mang binh xuất chinh là được rồi, dùng Vũ Châu quân là chủ lực, dùng Vũ Châu vì tiền lương thực cung cấp đấy, ở nhà hay vẫn là cái kia Tấn Vương bản thân quân sự kia có thể, tin tưởng nhất định có thể đại thắng mà về đấy. Kính xin bệ hạ hạ chỉ, gấp rút thỉnh Tấn Vương điện hạ sớm ngày hành động. Nói xong, Hà Tiến tựu cho hắn chính là cái kia phe phái ách người khiến một cái ánh mắt, lại để cho bọn hắn cùng chính mình cùng một chỗ, thỉnh hoàng thượng hạ thánh chỉ. Hà Tiến một đảng quan viên, chứng kiến Hà Tiến ánh mắt, đều cùng một chỗ ra lớp, nói ra, thỉnh bệ hạ hạ chỉ, lại để cho Tấn Vương điện hạ xuất chinh, dương ta đại hán hùng vĩ. Hán Linh Đế cái lúc này coi như là dù thế nào ngu ngốc, dù thế nào ngu ngốc vô năng, cái này biết rõ đây là Hà Tiến vì phòng ngừa Lưu Bân vào kinh, cố ý làm ra sự tình. Hà Tiến nhất định là không biết từ nơi này nghe nói mình muốn chiêu ngự đệ vào kinh tin tức, cho nên mới cố ý cho ngự đệ tìm một chút sự tình, tốt chi khai mở ngự đệ, không cho ngự đệ thượng kinh đâu này. Bằng không dùng Hà Tiến cùng ngự đệ quan hệ, hắn như thế nào sẽ đem cái này một phần công lao, không công đưa cho ngự đệ đâu này. Hơn nữa ngự đệ tuy nhiên tại trong triều đình có chức quan, nhưng là hắn hiện tại dù sao cũng là một phương quan to, lại là hắn thất dòng họ, đường đường vương tước, loại này chuyện của triều đình, như thế nào có thể cho một chỗ quan to đi làm đâu này. Căn bản là không thích hợp nha. Đây rõ ràng là trong lòng có quỷ, sợ hãi ngự đệ vào kinh cùng hắn đối nghịch, cho nên hắn mới có thể liều lĩnh đấy, kéo dài ngự đệ đây này. Suy nghĩ cẩn thận điểm này, Hán Linh Đế tự nhiên là sẽ không đáp ứng Hà Tiến thỉnh cầu của bọn hắn rồi. Hay nói giỡn, lại để cho ngự đệ đi chinh phạt Cao Ly, tối thiểu nhất một năm nửa năm là khẳng định về không được đấy. Hà Tiến bọn hắn nhất định sẽ thừa cơ hội này ép mình lập biện nhi vi thái tử đấy. Mình có thể kéo dài một ngày, kéo dài một tháng, tổng không có khả năng kéo dài một hai năm a. Cho đến lúc đó, tiểu thật sự đại sự không ổn rồi, chính mình cũng sẽ không lại để cho Hà Tiến gian kế thực hiện được. Vì vậy Hán Linh Đế tiểu nói ra, lúc này không ổn. Lưu Bân thân là đường đường tấn vương, như thế nào có thể đơn giản xuất động đâu này? Hơn nữa hắn thân là U Châu mục, chính là một phương quan to, làm chuyện này có chỗ không ổn. Hơn nữa U Châu vốn tiểu so sánh nghèo nàn, lại đã trải qua nhiều như vậy chiến loạn, tuy nhiên những năm này tại ngự đệ thống trị xuống, có chỗ chuyển biến tốt đẹp, nhưng là cũng ủng hộ không được thảo phạt Cao Ly loại này đại chiến nha. Hơn nữa chỉ có thể đã đáp ứng ngự đệ rồi, U Châu trong vòng 10 năm không cần hướng triều đình nộp thuế, triều đình cũng sẽ không biết điều động U Châu đại quân còn có sức dân, cho nên nói không được. Mặt khác chống đối, với ngự đệ có an bài khác, cho nên nói ngự đệ cũng không có nhàn rỗi đi thảo phạt Cao Ly. Các ngươi hay vẫn là đổi người khác ca. Hà Tiến nghe xong Hán Linh Đế nói như vậy, biết rõ Hán Linh Đế thật sự cố ý lại để cho Lưu Bân vào kinh rồi, có khác sự việc cần giải quyết. Cái kia không chỉ có là đến Lạc Dương cùng chính mình khó xử sao? Nếu như Lưu Bân đã đến, mình còn có ngày tốt lành qua sao? Nếu như Lưu Hiệp cái tiểu tử thúi kia làm thái tử, chỉ sợ hắn trước muốn bỏ người tiểu là mình đi à nha. Cho nên nói nhất định không thể để cho Lưu Bân vào kinh. Lưu Bân chỉ cần tới không được Lạc Dương, như vậy sẽ không có người dám cùng chính mình đối nghịch, ủng hộ Lưu Hiệp làm thái tử, như vậy Lưu Hiệp không thể làm thái tử rồi. Vì vậy Hà Tiến tiểu nói ra, bệ hạ, Tấn Vương chính là đệ nhất thiên hạ danh tướng, hắn không xuất gia trình, bao nhiêu có chút không thích hợp nhà. Hơn nữa hắn là phiêu kỵ đại tướng quân, lại là thái úy, loại này đại chiến, đương nhiên là không thể bớt hắn nha. Hán Linh Đế xem Hà Tiến vẫn là dây dưa tại vấn đề này, biết rõ hắn đã biết mình ý định, hiện tại nếu như mình không nên trực tiếp cự tuyệt đề nghị này lời mà nói, Hà Tiến nhất định là lại tìm lý do, chiêu tập những đại thần kia cùng mình ở vấn đề này thượng diện dây dưa. Vì vậy Hán Linh Đế khoát tay áo, nói ra, tốt rồi, đã nhiều người như vậy đều tiến cử Tấn Vương, vậy hãy để cho Tấn Vương mang binh xuất chinh a. Bất quá không phải lập tức tiểu phải xuất chinh. Hiện tại vừa mới qua hết năm, lương thực còn không có co thu hoạch, Vũ Châu vốn tiểu lương thực không nhiều lắm, cho nên xuất chinh sự tình, hay vẫn là đợi đến lúc ngày mùa thu hoạch về sau a. Tối thiểu nhất cũng phải nhường Vũ Châu phương diện chuẩn bị một chút nha. Chấm cảm thấy sẽ chờ đến Tết Trung Nguyên về sau a. tốt rồi, nghĩ mô phỏng chỉ a. Hán Linh Đế đáng đánh chú ý, đợi đến lúc Tết Trung Nguyên còn sớm được rất đây này. Tối thiểu nhất mình cũng có thể có mấy tháng thời gian chuẩn bị, đến lúc đó, Lưu Bân đã đến Lạc Dương, vậy thì đại sự đã định rồi. Hà Tiến khẳng định thật không ngờ điểm này. Đợi đến lúc thái tử vị định ra đến về sau, lại để cho Tấn Vương xuất trình cũng không muộn nha. Mà Hà Tiến chứng kiến Hán Linh Đế đã đáp ứng lại để cho Lưu Bân xuất trình sự tình, mặc dù nói muốn qua rất lâu mới xuất phát, nhưng là chỉ cần có thánh chỉ, Lưu Bân không thể chạy đến Lạc Dương đi chính mình khó xử rồi. Như vậy tính ra, muộn một chút cũng không sao cả. Chỉ cần Lưu Bân không đến là tốt rồi, mình cũng không cần phải vì Lưu Bân lúc nào xuất trình vấn đề, cùng hoàng thượng cãi luận rồi, cho nên hắn cũng tiểu không nói cái gì nữa rồi. Hán Linh Đế chứng kiến loại tình huống này tiểu nói ra, tốt rồi, đã chúng khanh ra không có chuyện gì rồi, vậy thì bái triệu a. Nói xong cũng bay người đã đi ra. Trương Nhượng cũng đuổi nhanh đi theo ra rồi. Hà Tiến bọn người cũng nhìn nhau, đã đi ra đại điện. Chương 12, Lưu Bân ứng đối Hán Linh Đế đã đến hậu cung, thấy không người nào, tiểu đối với Trương Nhượng nói ra, "A phụ, ngươi tranh thủ thời gian phái người thống chi Tấn Vương, lại để cho hắn chuẩn bị sẵn sàng, cùng hắn giải thích rõ ràng, đừng cho hắn đã hiểu lầm thánh chỉ ý tứ. Miễn cho hắn thật sự chỉ lo chạy tới xuất trình, mà đã quên đến Lạc Dương rồi." Trương Nhượng vốn đang có chút nghi hoặc, Hán Linh Đế tại sao phải đáp ứng Hà Tiến yêu cầu của bọn hắn đâu rồi, về sau mới bao nhiêu minh bạch, bây giờ nghe đến Hán Linh Đế như vậy phân phó hắn, càng là lòng dạ biết rõ chuyện gì xảy ra, vì vậy tiểu nhẹ gật đầu, lại một lần nữa phái ra tâm phúc thủ hạ, chạy tới U Châu. Hy vọng có thể bởi tại sứ giả đổi tới có chu trước khi, đem sự tình nói cho Lưu Bân. Hà Tiến bọn hắn sau này trở về, cũng không có tại yêu cầu Hán Linh Đế tranh thủ thời gian lập thái tử rồi. Bọn hắn hiện tại chính yếu nhất sự tình tiểu là xác định Lưu Bân không thể vào kinh, bằng không thì hay, vẫn là mọi sự đều hưu. Hà Tiến sau này trở về, hay vẫn là chiêu tập hắn cái kia chút ít phụ tá, đem Tảo Triều sự tình nói một lần, sau đó nói, mọi người thương lượng một chút, làm như thế nào ứng đối. Viên Thiệu hay vẫn là xuất tỷ lệ, trước khi nói ra, xem hoàng thượng ý tứ, hắn vẫn có ý muốn kéo dài thời gian, lại để cho Tấn Vương vào kinh đấy, chúng ta bây giờ tự nhiên là không thể lại để cho hoàng thượng kéo dài đi xuống. Tuy nhiên lại để cho Tấn Vương mang binh chinh phạt Cao Ly thánh chỉ đã rơi xuống, nhưng là hoàng thượng khả năng lúc trước đã phái người bí mật thông chi Tấn Vương vào kinh rồi, chúng ta bây giờ cần phải làm là lại để cho thánh chỉ trước một bước đến, đem chuyện này biến thành trước sự thật. Lại để cho hoàng thượng cùng Tấn Vương đều không lời nào để nói. Hà Tiến nghe xong nhẹ gật đầu, nói ra, bản sơ nói có lý. Tại sự tình còn chưa có xác định trước khi, chúng ta vẫn không thể chủ quan đấy. Viên Thuật nghe xong, cũng tranh thủ thời gian nói ra, coi như là Tấn Vương muốn vào kinh, đoạn thời gian cũng là không có khả năng làm đạn đạo đấy, hắn như thế nào cũng muốn chuẩn bị 1-2 tháng, hơn nữa đường xá bên trên thời gian, 2 tháng là không thể nào đấy. Cho nên chúng ta muốn thừa dịp lúc này, lại để cho hoàng thượng nhanh chóng lập nhiều thái tử. Như vậy coi như là Tấn Vương thật sự vào kinh rồi, cũng đại thế đã mất rồi. Đã đến cũng không có cái gì tác dụng. Trước đó lần thứ nhất Viên Thuật sẽ không có chen vào lời nói, bị Viên Thiệu cùng Tào Tháo đã đoạt danh tiếng, hắn đã ghi hận trong lòng, lúc này đây hắn tiểu cấp lời nói rồi. Mà Tào Tháo trước đó lần thứ nhất ra gió lớn đầu, cho nên lúc này đây tiểu lựa chọn trầm mặc ít nói. Hắn cũng biết Viên Thuật người này tâm nhãn quá nhỏ, chính mình đã đoạt danh tiếng, hắn nhất định sẽ ghi hận trong lòng đấy. Lúc này đây chính mình hay vẫn là giấu rất tốt. Tuy nhiên trong lòng của hắn vẫn có chút xem thường Viên Thuật buồn sự đấy, thằng này cái gì cũng tốt, tiểu là quá tự đại. Tự đại đã che giấu hắn sở hữu tất cả ưu điểm. Hà Tiến nghe xong, nhẹ gật đầu, nói ra, công lộ lời ấy đại thiện, ngày mai bắt đầu bổn tướng quân tiểu chiêu tập đại thần, thỉnh hoàng thượng sớm ngày hạ quyết định. Về phần Lưu Bân, ta xem tiểu lấy đại phủ tướng quân danh nghĩa, phái người đi đốc thúc hắn sớm ngày khởi binh xuất chinh. Mặt khác, lại mệnh lệnh Công Tôn Toàn một bên giám thị Lưu Bân hành động, cái này cái yên hôi hàng, vờ tờ gạt tàn thuốc, Lưu Bân không thể soát cái gì bị bầm rồi. Mọi người nghe xong, đều là tranh thủ thời gian nuốt mông ngựa, nói Hà Tiến như thế nào anh minh thần võ. Lại để cho Hà Tiến không khỏi thoải mái cười to. Tan họp về sau, Hà Tiến tiểu phái ra 2 nhóm người, hướng U Châu tiến đến. Một đám là một đại phủ tướng quân danh nghĩa, đốc thúc Lưu Bân sớm ngày xuất chính đấy, một cái khác phê tự nhiên là lấy chiêu Công Tôn Toản, lại để cho hắn tốt giám sát Lưu Bân hành động, đừng cho Lưu Bân vào kinh mệnh lệnh. Ngày hôm sau, Hà Tiến tiểu lại liên lạc một đám đại thần, tiến cung cùng một chỗ yêu cầu Hán Linh Đế sớm ngày lập Lưu Biện vi thái tử. Bất quá vẫn là bị sớm có chuẩn bị Hán Linh Đế, dùng 2 vị hoàng tử quá nhỏ, phải đợi cần nghiên cứu thêm nghiệm vi lý do lôi đi qua. Bất quá Hà Tiến tuy nhiên bị Hán Linh Đế lôi đi qua, cũng không có nhục chí. Hán Linh Đế có thể kéo một lần, có thể kéo 2 lần, nhưng là hắn đây này có thể một mực kéo dài sao? Dù sao bây giờ còn có mấy tháng thời gian đây này, chỉ cần tại Lưu Bân vào kinh trước khi ok, tiểu không có quan hệ gì rồi. Cho nên hắn cũng không thèm để ý, hắn bây giờ đang ở ý sự tình còn có mọi người tại U Châu đây này. Thời gian đã qua hơn nửa tháng, mấy đám sứ giả đều trước sau đặt tới U Châu, muốn giao cho Lưu Bân đồ vật, Lưu Bân cũng đều nhận được. Kỳ thật tại sự tình phát sinh 2 ngày sau, Lưu Bân cũng đã biết chuyện đã trải qua cùng nguyên nhân. Tình báo của hắn tổ chức cũng không phải là bất tài đấy, động tĩnh lớn như vậy, đương nhiên là trước tiên tiểu tranh thủ thời gian báo cáo rồi. Lưu Bân chiêu tập Tuân Lục Tuân Du, Quách Gia còn có Cổ Hủ, cười cười, đối với bọn họ nói ra, các vị, các ngươi nhìn xem, chúng ta phải làm gì nha. Kỳ thật Lưu Bân còn có những người này cũng biết làm sao bây giờ, trước khi bọn hắn đã bàn luận qua, hiện tại chẳng qua là chuyện xưa nhắc lại mà thôi. Chuyện này thuộc về chính vụ vấn đề, chỗ để làm Lưu Bân thủ hạ thủ tịch chính vụ đại thần Tuân Lục tiểu xuất, tỷ lệ, trước khi nói ra, chúa công, chuyện này kỳ thật rất rõ hiểu rõ. Hiện tại hoàng thượng còn có đại tướng quân, bởi vì lập thái tử sự tình, đã huyên náo không thể bùng keo rồi. song phương cũng không có cách nào ngăn cản đối phương, bất quá rất hiển nhiên đại tướng quân Hà Tiến đứng đấy ưu thế, cho nên hoàng thượng sẽ đem ngươi liên lụy ở bên trong rồi. Hoàng thượng cho ngươi vào kinh, kỳ thật chính là vì đem ngươi cho hoàng tử hiệp chỗ dựa, đối kháng đại tướng quân Hà Tiến. Mà đại tướng quân thì là lo lắng ngươi vào kinh, phá hủy kế hoạch của hắn, cho nên mới trăm phương ngàn kế muốn kéo dài ngươi vào kinh đấy. Lưu Bân cười cười, nói ra, những chuyện này, chúng ta mọi người đều biết, ngươi hay, vẫn, là nói điểm chính à. Theo chúng ta Vũ Châu góc độ, chúng ta phải nên làm như thế nào? Tuân Úc cười cười nói ra, theo chúng ta Vũ Châu góc độ mà nói, tốt nhất chính là cái gì đều không làm. Chúa công ngươi không nên vào kinh, cũng không muốn dẫn binh xuất chinh. Hiện tại ngươi vào kinh, nhất định là muốn liên lụy đến lập thái tử trong sự tình, như vậy ngươi muốn cùng đại tướng quân công khai đối kháng rồi, cái này đối với chúng ta Vũ Châu là bất lợi đấy. Hơn nữa mặc kệ tương lai rốt cuộc là ai làm thái tử, chúa công ngươi cũng sẽ có rất nhiều phiền phải đấy. Về phần mang binh xuất chinh, vậy thì càng không có thể. Chúng ta Vũ Châu những năm này tuy nhiên trải qua thu dưỡng sinh lợi, đã khôi phục, thậm chí vượt qua trước kia phồn bình rồi, lương thực cũng là nhiều vô số kể, nhưng là bây giờ đang là rất nhanh phát triển thời điểm, thật sự không thích hợp kinh nghiệm cái gì đại chiến. Hơn nữa đại tướng quân cử động lần này đã là vì kéo dài chúa công, cũng là vì tiêu hao ta Vũ Châu thực lực, muốn cái kia Cao Ly cũng là nhân khẩu hơn trăm vạn, cảnh nội lại là nhiều sân mạch, thật sự là không dễ thảo phạt. Không tốn phí rất nhiều nhân lực tài lực, còn có thời gian, là không thể nào chinh phục đấy. Cho nên chúng ta tốt nhất là yên lặng theo dõi kỳ biến, cái gì đều không muốn làm. Lưu Bân nghe xong, không khỏi cười khổ một tiếng, lắc đầu, nói ra, ta cũng biết yên lặng theo dõi kỳ biến là đối với Vũ Châu lựa chọn tốt nhất, thế nhưng mà một thân phận của ta, làm sao có thể hội sẽ yên lặng theo dõi kỳ biến đâu này? Chính là ta muốn yên lặng theo dõi kỳ biến, bọn hắn song phương cũng sẽ không biết cho phép nhà. Hơn nữa, từ khi ta xuất đạo đến nay, hoàng thượng vẫn đối với ta rất tốt, một mực đại lực để bạn, hắn hiện tại có chuyện giao cho ta đi làm, ta nếu như không làm lời mà nói, chẳng phải là quá không diễn giải nghĩa rồi. Không biết tri ân đồ báo, có ơn tất báo, rồi. Hơn nữa ta với tư cách hán thất dòng họ, làm sao có thể trơ mắt nhìn xem Hà Tiến những người kia đại nghịch bất đạo đâu này. Nhưng là hiện tại Vũ Châu cũng lại coi như là bất tiện đúng tay trong đó, cho nên ta cũng là rất bất đắc dĩ nha. Mấy người nghe xong, cũng không khỏi được gật đầu, xác thực như thế, theo Vũ Châu đại cục góc độ xuất phát, thật sự của bọn hắn là bất tiện đúng tay trong đó, nhưng là theo Lưu Bân cá nhân còn có thân phận của hắn góc độ xuất phát, không đúng tay vào trong đó, cũng càng thêm không thích hợp. Nhưng vấn đề là hiện tại Vũ Châu tiểu là Lưu Bân đấy, mà Lưu Bân lại đại biểu Vũ Châu, cả hai đã chặt chẽ liên lạc với cùng một chỗ, là không thể phân cách được rồi. Cho nên sự tình mới được là tương đương bất đắc dĩ đấy. Kỳ thật dùng Lưu Bân ý nghĩ của mình, hắn cũng là không muốn nhúng tay trong đó đấy, một là vì toàn bộ Vũ Châu lợi ích, hai là vì về sau đích thiên hạ đại cục, hắn linh đế còn có gì tiến bọn hắn không bởi vì lập thái tử sự tình, không chết một người người, như vậy thiên hạ tiểu không thể nhanh như vậy lại loạn, thiên hạ không phải dậy, cái kia Lưu Bân ha không phải là không có cơ hội. Không có cơ hội trên chiến trường, vậy hắn những năm này cố gắng chẳng phải là uổng phí rồi hả? Hắn cũng không phải là muốn đi làm chi ác ma hiển thần danh thần đấy, hắn đến chính là muốn chiến tranh đấy, muốn cải biến thế giới đấy, muốn gặp lại Đặng Tú Nhi lịch sử danh nhân, lịch sử danh tướng đấy. Thái bình thời gian, hắn đã có chút chán ghét rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 13, kinh thành cấp báo Quách Gia nghe xong, nhíu mày, suy nghĩ một chút nói ra, chúa công nói cũng chưa hẳn không có đạo lý. Nhưng là chúng ta bây giờ thật sự không thích hợp vào kinh, cũng không thích hợp xuất chinh thảo phạt Cao Ly, hiện tại tốt nhất hay vẫn là yên lặng theo dõi kỳ biến. Nói cách khác, chuyện xấu nhiều lắm. Về sau chúng ta cũng có thể sẽ biến thành chúng chi mũi tên. Thật là không chịu nổi nha. Lưu Bân thở dài một hơi, nói ra, được rồi, thật sự là không được, bổn vương tiểu chính mình đến Lạc Dương một chuyến, ta không mang theo đại quân đi. Đại quân làm theo xuất phát, đi về phía bắc. Đã bọn hắn cho chúng ta một cái cơ hội như vậy, chúng ta tự nhiên là phải bắt được, đem những cái kia không có khống chế địa phương nắm giữ ở trong tay. Như vậy hai phe cũng có thể khai báo, chúng ta cũng không trở thành bạo lộ quá nhiều thực lực. Các vị nghĩ như thế nào nha? Mọi người nghe xong, đều đội vàng lắc đầu, nói ra, không được. Tuân Úc nói tiếp, chúa công, ngươi là vạn kim chi thân thể, sao có thể độc thân phó hiểm đâu này? Hiện tại lắm nha tổ sau thiếu đi ai, đều không thể bất ngươi nha. Hơn nữa đại tướng quân bọn hắn sở dĩ hội, sẽ, lo lắng như vậy chúa công ngươi, cũng là bởi vì chúa công tay ngươi nắm binh quyền, ta Vũ Châu quân chính là đệ nhất thiên hạ quân, mà nếu như ngươi độc thân vào kinh, như vậy đối, với, đại tướng quân uy hiếp tiểu ít đi hơn phân nửa rồi. Hơn nữa Lạc Dương là đại tướng quân địa bàn, ngươi độc thân đi, cái kia vạn nhất bọn hắn soát cái gì bị bậm, đối, với, chúa công bất lợi lời mà nói, chúng ta đây Vũ Châu tiểu thật sự bị động rồi. Cho nên nói chúa công ngươi ngàn vạn không nên vọng động nha. Những thứ khác mấy người cũng là theo chân phụ họa. Ai biết Lưu Bân nghe xong nhưng lại cười lên ha ha, nở nụ cười một hồi lâu, hắn mới dừng lại đến, ngạo nghễ nói, chỉ bằng Hà Tiến cái kia phế vật, muốn ông ta. Hừ, coi như là hắn ăn hết gan hùm mật gấu, hắn cũng không dám. Hơn nữa cho dù hắn dám, hắn có cái kia năng lực sao? Những thủ hạ của hắn cái đó một cái dám cùng ta động thủ. Tại thiên hạ này, có thể vây được ở người của ta, còn không có có sinh ra đây này. Lưu Bân nói ngạo khí mười phần, đây không phải hắn tự đại, mà là có cái kia tự tin. Bằng Lưu Bân hiện tại thanh danh cùng hy vọng, chỉ bằng Hà Tiến cái kia phế vật đích thật là không dám rõ rệt tâm Lưu Bân, mà triều đình những binh lính kia, càng là thấy tận mắt qua Lưu Bân vũ dũng, bọn hắn đối với Lưu Bân là đã bội phục, lại kính sợ, lại thế nào dám cùng Lưu Bân động thủ đâu này. Điểm này Lưu Bân hay, vẫn là rất có tự tin đấy. Tuân Úc mấy người nghe xong Lưu Bân hào khí vạn trượng lời mà nói, cũng không khỏi được có chút đã bị lây. Lưu Bân Vũ Dũng, bọn hắn tự nhiên cũng là tình tưởng đấy, bọn hắn cũng biết Lưu Bân nói cũng không phải khoác lác, mà là tình hình thực tế. Bất quá tuy nhiên đã bị lây, trong lòng cũng là hào khí tung hành, nhưng là bọn hắn còn không có mất đi lý trí. Tuân Úc hay, vẫn là nói ra, chúa công uy danh tự nhiên là thiên hạ đều biết, nhưng là không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất Hà Tiến chó cùng rất dậu, thật muốn đối với chúa công bất lợi, chúng ta đây chẳng phải là bị động rồi. Cho nên chúa công ngươi vẫn không thể mạo hiểm như vậy. Hạ quan thân là vũ châu biệt giá, tự nhiên là muốn làm chủ công còn có toàn bộ vũ châu người phụ trách, kính xin chúa công minh bạch. Lưu Bân nghe xong, không khỏi cười khổ một tiếng, lắc đầu, hắn cũng biết Tuân Úc làm là như vậy vì hắn tốt, lo lắng hắn gặp chuyện không may, mà toàn bộ vũ châu thế lực cũng sẽ biết tùy theo sụp đổ. Cho nên hắn cũng không có tức giận, mà là suy nghĩ một chút, nói ra, cái kia tốt, ta đây mang lên 1 vạn quân cận vệ đi tốt rồi. Lại để cho Điển Vi còn có thái sử từ 2 người đi theo ta đi tốt rồi. Ân, hơn nữa Phụng Hiếu cũng cùng đi. Như vậy tiểu không cần lo lắng đi à nha. Có cái này 1 vạn quân cận vệ, tin tưởng Hà Tiến cũng không dám loạn đến rồi. Về phần trinh phạt Cao Ly đại quân thì có Quan Vũ làm chủ soái, Văn Hỏa tiên sinh với tư cách quân sư. Như vậy Trung Đồng Tiến có thể bảo đảm không sơ hở tí nào rồi. Tuân Úc nghe đến đó, suy nghĩ một chút, Lưu Bân quân cận vệ chính là ưu châu quân tinh nhuệ, từng cái đều là trải qua hơn lần đại chiến kinh nghiệm tinh binh cường tướng. Trước mắt có Điển Vi còn có Triệu Vân 2 người thống lĩnh lấy, là trực thuộc ở Lưu Bân quản hạt đấy, hắn trang bị còn có sức chiến đấu đều là ưu châu quân nhân tài kiệt xuất. 1 vạn quân cận vệ tiểu là đối mặt 5 vạn ưu châu quân cũng là thắng nhiều bại ít, lại càng không cần phải nói những địa phương khác võ trang rồi. Đối với cái này một điểm, Tuân Úc cũng là rất rõ ràng đấy. Hắn cảm thấy có cái này 1 vạn quân cận vệ bảo hộ Lưu Bân, có lẽ có thể bảo đảm Lưu Bân bình yên vô sự đấy. Cho nên hắn cũng không biết lại nói cái gì cho phải. Hắn và Tuân Du Quách ra những người này nhìn nhau, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài cả đời. Lưu Bân hiện tại đã chủ ý đã định, bọn hắn cũng không nên nói cái gì nữa rồi. Dù sao Lưu Bân hiện tại đích phương pháp xử lý đã xem như ổn thỏa nhất đích phương pháp xử lý rồi. Như vậy mặc dù sẽ hao tổn 1 điểm thuế ruộng, nhưng lại có thể chiếu cố các phương diện lợi ích. Bọn hắn với tư cách thuộc hạ đấy, cũng không nên vô cùng phản đối Lưu Bân cái này chúa công chủ ý. Lưu Bân chứng kiến mấy người bọn hắn không phản đối nữa rồi, không khỏi cười cười nói ra, tốt rồi, đã các ngươi có mấy người đều không có gì phản đúng đích, vậy thì này tiến hành a. Hiện tại kinh thành thế nhưng mà phong vân tế hội, bổn vương cũng muốn đi xem thoáng một phát, gom góp cái náo nhiệt, gặp lại thiên hạ anh hảo. Dựa theo lịch sử vốn có tiến trình, cái lúc này Hà Tiến có lẽ hiệu triệu các nơi chư hầu vào kinh rồi, Đồng Trác, Đinh Nguyên, Lữ Bố những người này cũng muốn ở thời điểm này vào kinh rồi, thời Tam Quốc muốn ở thời điểm này kéo ra mở màn rồi. Lưu Bân đã gặp Đồng Trác Tào Tháo cái này 2 cái đại kiêu hùng rồi, nhưng là như những thứ khác Đinh Nguyên, Lữ Bố còn có Viên Thiệu những người này hắn còn không có cơ hội cách nhìn, cho nên hiện tại hắn cũng muốn đi xem xét. Đặc biệt là Lữ Bố cái này nguyên lai đệ nhất thiên hạ võ tướng, Lưu Bân càng muốn cùng hắn so thử một chút. Lữ Bố tại Trung Quốc trong lịch sử coi như là phải tính đến võ tướng, Lưu Bân không cùng hắn so thử một chút, thật sự là không có cam lòng nha. Chỉ có cùng Lữ Bố tỉ thí xong về sau, hắn có thể yên tâm thoải mái tự nhận đệ nhất thiên hạ. Đang tại Lưu Bân ước mơ đả bại Lữ Bố, trở thành chính thức đệ nhất thiên hạ, lịch sử lưu danh, mà không khỏi cười ha ha thời điểm, đột nhiên có người ở bên ngoài hô, báo, kinh thành khẩn cấp tình báo. Tình báo đẳng cấp đặc cấp, thượng diện ghi rõ phần nhân tình này báo muốn chúa công tự mình mở ra. Lưu Bân đình chỉ ước mơ, đột nhiên ngẩng đầu, mà Tuân Úc bọn người cũng là đột nhiên ngẩng đầu, cùng Lưu Bân nhìn nhau một cái. Lưu Bân trước kia tiểu đã từng nói qua rồi, tại hắn cùng đại thần thương nghị sự tình thời điểm, bất luận kẻ nào đều không thể quấy nhiễu, trừ phi xuất hiện 10 vạn chuyện khẩn cấp, nói cách khác, tiểu là Lưu Bân mấy người vợ, cũng không thể tới gần một bước, Điển Vi thế nhưng mà ở bên ngoài trông coi đấy, Điển Vi làm người trung thành, ngoại trừ Lưu Bân bên ngoài, hắn ai mặt mũi đều không để cho. Hiện ở bên ngoài đã có người nói hưu tình báo, vậy khẳng định là thật sự cấp tốc rồi. Hơn nữa người ở chỗ này, có 2 cái là tổ chức tình báo đầu lĩnh, mà khác 2 cái thì là Lưu Bân thủ hạ chính vụ đại thần, đối với U Châu lớn nhỏ sự vụ đều là rõ như lòng bàn tay đấy, bọn hắn cũng biết Lưu Bân đối với tổ chức tình báo đã tiến hành phân đẳng cấp, lấy đặc cấp tình báo không thể nghi ngờ là trọng yếu nhất. Nhưng là từ khi Lưu Bân đối với tình báo phân ra đẳng cấp về sau, còn không có xảy ra đặc cấp tình báo đây này. Tiểu là khởi nghĩa khăn vàng cũng chỉ là 1 cấp mà thôi. Hiện tại nơi này bởi vì lập thái tử mà tranh luận không ngớt thời điểm mấu chốt, kinh thành vậy mà chuyển đến đặc cấp tình báo, chẳng lẽ kinh thành xảy ra chuyện gì chuyện trọng đại tình? Nếu như là nói như vậy, vừa rồi bọn hắn thương nghị sự tình, chỉ sợ muốn đẩy đưa trở mình trọng đầu thương lượng. Vì vậy tuân lúc mấy người bọn hắn đều cùng một chỗ đưa ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa. Lưu Bân hít sâu thoáng một phát, đối với ngoài cửa người hô, tiến đến. Lưu Bân vừa dứt lời, Điển Vi tiểu lại để cho bên ngoài người kia vào được. Người này tiến vào trong đại điện, quét ra xem xét, người này vậy mà ăn mặc quân tình cục mật thám chỉ môi hắn có quần áo, biết rõ là thủ hạ của mình, vì vậy có chút nghi hoặc nói, tại sao là ngươi? Đến cùng chuyện gì phát sinh rồi hả? Buổi sáng ta lúc đi ra, không phải còn không có chuyện gì sao? Cái này mật thám cung kính hướng Quách Gia thi lễ một cái, sau đó lại hướng người ở chỗ này thi lễ một cái, sau đó nói, khởi bẩm đại nhân, cái này là vừa bận theo Lạc Dương chuyển đến dùng bổ câu đưa tin, thượng diện ghi rõ là đặc cấp tình báo, nhưng lại nói rõ có chúa công thân khải tiêu chí. Thuộc hạ không dám chần chờ, cho nên mới tranh thủ thời gian tiễn đưa tới. Quách Gia lúc này mới nhẹ gật đầu. Hắn thân là quân tình cục thủ lĩnh, nếu như xảy ra đại sự gì mà chính hắn không biết lời mà nói, chuyện kia mới thật sự đại phát. Hiện tại biết rõ chuyện đã trải qua, tự nhiên là không nói cái gì nữa rồi. Lưu Bân nhìn cái này mà thám, nói ra, tốt rồi, cái kia tình báo lấy tới a. Bổn vương tự mình nhìn xem, đến cùng là chuyện gì, vậy mà khiến cho nghiêm trọng như vậy. Mật thám thắng một tiếng, đem tình báo đệ trình cho Lưu Bân. Lưu Bân tùy ý cười cười, mở ra nhìn nhìn, nhưng là Lưu Bân vừa nhìn một chút, tự không khỏi vừa mừng vừa sợ hô, cái gì? Lại nhưng cái lúc này, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 14, Băng Hà Tuân Lục mấy người nghe được Lưu Bân cái này âm thanh hô to, không khỏi đưa ánh mắt đặt ở Lưu Bân trên người, cuối cùng vẫn là nhất hiếu kỳ quét ra suất, tỷ lệ, trước khi nói ra, chúa công, đến cùng chuyện gì phát sinh rồi hả? Vậy mà cho ngươi giật mình như vậy. Vài người khác cũng đi theo Quách Gia thanh âm nhìn xem Lưu Bân, chờ đợi câu trả lời của hắn. Quách Gia cá tính hiền hòa, cùng Lưu Bân quan hệ lại không tệ, hơn nữa niên kỷ của hắn còn nhỏ, lòng hiếu kỳ so sánh trọng, cho nên loại vấn đề này bình thường đều là hắn tới hỏi đấy. Vài người khác niên kỷ đều khá lớn rồi, đã so sánh thành thục, cho nên đều rất cẩn thận. Lưu Bân nghe xong, cũng không có tức giận, mà là đem tình báo đưa cho Quách Gia, nói ra, mấy người các ngươi cũng nhìn một chút a. Sau đó mọi người lại thương nghị thoáng một phát, nên như thế nào ứng đối a. Lưu Bân nói xong, sẽ đem viết tình báo trang giấy giao cho Quách Gia. Quách Gia nhìn một chút, cũng là chấn động, hô, cái gì? Làm sao có thể? Sau đó lại giao cho Cổ Hủ, chính mình hay, vẫn là vẻ mặt giật mình. Cổ Hủ nhìn nhìn, cũng hơi hơi giật mình, bất quá không có kêu đi ra, lại giao cho Tuân Lục, hơn xem hết, lại giao cho Tuân Du. Đi dạo xem hết, lại trả lại cho Lưu Bân. Mấy người sau khi xem xong, dù là bọn họ đều là đương thời đại tài, nhưng cũng đều là vẻ mặt bộ dáng giật mình. Chứng kiến bộ dáng của bọn hắn, Lưu Bân rất hài lòng cười cười. Giấy chữ cũng không nhiều, nhưng là hắn ẩn chứa tình báo nhưng lại rất khiếp sợ. Tín trên đó biết, hoàng thượng bỗng nhiên chết bất đắc kỳ tử. Sơ bộ hoài nghi là đã chết tại Hà Tiến chi thủ. Đại tướng quân Hà Tiến dục lập hoàng tử biện vi thái tử. Thập thương thị tới tranh đấu, dục lại để cho chúa công vào kinh, đối kháng Hà Tiến. Hà Tiến dục chiêu thiên hạ chư hầu vào kinh, đối kháng chúa công, diệt trừ thập thương thị. Ngày gần đây nội, cả hai khả năng phát sinh chiến đấu, một phương khả năng bị tiêu diệt. Lưu Bân ngay từ đầu giật mình nguyên nhân tự là, Hán Linh đế vậy mà bỗng nhiên chết rồi, mặc dù nói trong lịch sử, hắn tựu là cái lúc này cái chết, nhưng là cái này thời không ở bên trong, bởi vì có Lưu Bân quan hệ, Hán Linh đế thân thể cái lúc này hay vẫn là rất cứng lắm đấy, làm sao có thể bỗng nhiên chết nữa nha. Cái này là Lưu Bân giật mình nguyên nhân. Trên thư cũng nói có thể là Hà Tiến hạ độc thủ, nhưng là chỉ sợ không có gì chứng cứ. Mà Lưu Bân cao hứng nguyên nhân cũng là cái này, Hán Linh đế chết rồi, như vậy thiên hạ đại loạn, muốn kéo ra mở màn rồi. Chính mình rốt cuộc không cần lại chân tay co cóng, có thể buông tay buông chân làm lớn một hồi rồi. Hà Tiến tên ngu ngốc này lại còn là dựa theo nguyên lai trong lịch sử cái kia dạng, chiêu tập thiên hạ chư hầu vào kinh. Thật sự là một cái ngu xuẩn. Bất quá trong lịch sử hắn làm là như vậy vì diệt trừ thập thường thị, hiện tại như vậy làm là vì đối kháng chính mình. Bất quá kết quả của nó chỉ sợ hay vẫn là đồng dạng. Hà Tiến đều là tự chịu diệt vong. Bất quá chính mình hay là muốn cảm tạ hắn. Không phải hắn, chính mình còn không biết muốn tới khi nào mới có thể buông tay buông chân đây này. Lưu Bân đối với phía dưới mấy cái tâm phúc nói ra, mọi người xem hết cái này tình báo, có cái gì muốn nói đấy, tiểu nói thoải mái a. Quách Gia cười cười, nói ra, cái này tình báo đã đến, chúng ta đệ nhất muốn làm hóc môn kích thích ủng, nguyên lai những cái kia thương thảo đối sách, toàn bộ hết hiệu lực, chúng ta không cần xen vào nữa, rốt cuộc là xuất trinh cao ly, hay vẫn là vào kinh, cũng hoặc là ở lại U Châu bất động rồi. Ta cảm thấy được, chúng ta bây giờ chỉ cần yên lặng theo dõi kỳ biến là được rồi. Đợi đến lúc Hà Tiến còn có thập thường thị phân ra thắng bại, chúng ta lại quyết định làm sao bây giờ tốt rồi. Mà Tuân Lục thì là nói ra, hoàng thượng băng hà, Hà Tiến chỉ sợ chạy không thoát trách nhiệm này. Dựa theo tình báo, hoàng thượng thân thể tuy nhiên cũng tốt, nhưng là cũng không có khả năng đống nhiên chết bất đắc kỳ tử, đặc biệt là tại nơi này lập thái tử thời điểm mấu chốt. Hoàng thượng chết bất đắc kỳ tử, tự nhiên là đối với Hà Tiến có lợi nhất rồi. Chúng ta nhất định phải vạch trần Hà Tiến âm mưu cùng tội nghiệt, hiệu triệu thiên hạ hùng bầy, thảo phạt Hà Tiến, lại để cho Hà Tiến đã bị xứng đáng trừng phạt. Mà Cổ Hủ thì là lắc đầu, nói ra, chỉ sợ là không có khả năng. Hà Tiến tự nhiên là hoàng thượng chết bất đắc kỳ tử lớn nhất người được lợi, cũng là hiểm nghi lớn nhất người, nhưng là chỉ sợ hắn đã đem sở hữu tất cả căn cứ chính xác theo cho tiêu hủy. Chúng ta căn bản cũng không có chứng cứ chứng minh Hà Tiến giết hoàng thượng. Ta ngược lại lo lắng, Hà Tiến chiêu tập thiên hạ quần hùng sẽ đối với chúa công bất lợi. Dù sao hiện tại toàn bộ thiên hạ có thể uy hiếp Hà Tiến địa vị chỉ còn lại chúa công rồi. Hà Tiến đã chiêu tập thiên hạ quần hùng, nếu như hắn thuận lợi diệt trừ thập thường thị, kế tiếp nói không chừng chính là muốn nhằm vào chúa công, còn có chúng ta U Châu rồi. Mấy người nghe xong cũng không khỏi được nhíu mày, loại khả năng này tính không phải là không có, mà là phi thường đại. Cho nên mấy người tụ cùng một chỗ đưa ánh mắt đặt ở Lưu Bân trên người, hy vọng hắn có thể thừa dịp đối mặt. Lưu Bân chứng kiến mấy cái ánh mắt của người, không khỏi cười cười, sau đó lắc đầu, nói ra, các ngươi nói cũng chỉ là có khả năng, nhưng là ta cảm thấy được nhưng lại sẽ không phát sinh. Nếu như ta không có đoán trước sai lời mà nói, Hà Tiến còn có thập thường thị, chỉ sợ hội sẽ đồng quy vu tận. Hà Tiến cái kia ngu xuẩn, căn bản là không muốn trực tiếp cùng ta đối kháng. Kinh thành trận này trò khơi hài, đối với chúng ta U Châu không có ảnh hưởng gì, ta ngược lại lo lắng chính là Hà Tiến chiêu tập đích thiên hạ quân hùng, Hà Tiến cùng thập thường thị công quy về tận. Những cái kia chư hầu chỉ sợ sẽ có chỗ không khống chế được, kinh thành chỉ sợ muốn vời thu huyết quang thai ưng rồi. Trong đó người có gia tâm, chỉ sợ hội sẽ thừa cơ cầm giữ triều chính, đón lấy chỉ sợ sẽ là chính thức đích thiên hạ đại loạn rồi. Về sau kích thích cùng chư hầu hôn chiến, triều đình không tiếp tục uy tín đáng nói rồi. Mọi người nghe xong càng là hai mặt nhìn nhau, không biết nên như thế nào trả lời. đối với Lưu Bân lời mà nói, bọn hắn không biết nên tin còn là không tin. Tin tưởng nguyên nhân rất đơn giản, Lưu Bân trước kia tiểu đã chứng minh chính mình tính chính xác, hắn mặc dù nói lời mà nói, còn có quyết định sự tình không nhiều lắm, nhưng là mỗi một lần nói lời, quyết định sự tình, trên cơ bản tiểu không có sai qua. Tôi lúc những người này tuy nhiên đều là do thế đại tài, nhưng là đối với Lưu Bân hay vẫn là rất bội phục đấy. Không muốn tin tưởng nguyên nhân thì là bọn hắn không muốn xem đến lớn hán biến thành Lưu Bân nói cái chủng loại kia tà dương, cái kia quả thực là nhân gian địa ngục nha. Đại hán 400 năm cơ nghiệp, chẳng lẽ muốn như vậy đã xong sao? Cái này lại để cho bọn hắn một mực trung tâm đại hán tư tưởng, khó tiếp thụ. Đặc biệt là Tuần Thị thúc cháu hai cái, bọn họ là đại hán kiên định người ủng hộ, càng thì không muốn thấy loại tình huống này phát sinh đấy. Nhưng là sự thật thường thường tiểu là như vậy tăng cốc, không phải cá nhân có nguyện ý hay không, hán tiểu sẽ không phát sinh đấy. Lưu Bân chứng kiến mọi người bộ dạng, mỉm cười, nói ra, các vị, không muốn suy nghĩ nhiều như vậy, sự tình đến cùng như thế nào phát triển, chúng ta hay, vẫn, là mỏi mắt mong chờ à. Bất quá trước đây, chúng ta cũng muốn sớm cho kịp chuẩn bị sẵn sàng. Rốt cuộc là vào kinh hộ giá, hay, vẫn, là sống chết mặc bây, chúng ta đều muốn nghĩ kỹ đối sách nhà. Hơn nữa ta cảm thấy được, nếu quả thật có dạ tâm ra thừa cơ lên lời nói, cái kia kế tiếp mới thật sự là náo nhiệt, nhất định sẽ có chư hầu đối với cái này bất mãn đấy, đến lúc đó nhất định là thiên hạ chư hầu cùng thảo phạt, lúc kia chúng ta mới thật sự là thể hiện thái độ lên sân khấu thời điểm. Mấy người lại là cười khổ một tiếng, hai mặt nhìn nhau, tại Lưu Bân trước mặt, bọn hắn thật sự cảm giác mình chính là một cái nhược trí, là một đứa bé con đồng dạng vô tri. Lưu Bân vĩnh viễn đều lộ ra như vậy cơ trí, lạnh như vậy tính. Cuối cùng vẫn là cổ hủ nói ra, cái kia dùng chúa công chi cách nhìn, chúng ta ứng nên như thế nào ứng đối nha. Còn có tiểu là chúa công cảm thấy hội, sẽ là người nào thừa cơ biểu lộ dã tâm đâu này? Đối với chúng ta U Châu có thể hay không mang đến ảnh hưởng gì? Đã nghĩ mãi mà không rõ, như vậy vẫn có suy nghĩ cẩn thận biết dùng người mà nói so sánh tốt. Cái này là cổ hủ chủ ý. Lưu Bân nghe xong, không khỏi cười cười, nói ra, nếu như ứng đối. Ha ha, rất đơn giản, dùng bất biến ứng vạn biến súng bắn chim đầu đàn, hiện tại ai trước xuất đầu, ai không may. Bổn vương còn có chúng ta U Châu vốn chính là cây to đón gió, càng thêm phải chú ý. Chúng ta trong khoảng thời gian này nhất tốt cái gì đều không làm, đây mới là nhất lựa chọn chính xác. Chúng ta U Châu trung quanh hiện tại không có gì địch nhân cường đại, tự là có, chỉ sợ cũng là nhiếp tại thế lực của chúng ta, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cho nên trận này cho khôi hài, đã chú định thời gian ngắn là không sẽ ảnh hưởng đến chúng ta U Châu đấy. Về phần cái này dã tâm ra, ha ha, cái lúc này đầu tiên chính là muốn có binh quyền chi nhân, tiếp theo không phải đã được lợi ích người, những cái kia thế gia đại tộc bây giờ là người được lợi lớn nhất, bọn hắn nhất định là sẽ không hành động thiếu suy nghĩ đấy. Còn có tiểu là người này bình thường thì có điểm không kiêng nể gì cả. Dung Bổn Vương đối với thiên hạ chư hầu rất hiểu rõ, cái này trước xuất đầu người, có lẽ ngay tại lúc này Tây Lương thứ sử động chắc rồi. Người này ta đã thấy, dùng ta đối với hắn rất hiểu rõ, hắn tuyệt đối phải làm như vậy. Bất quá chỉ sợ hắn cũng hung hăng càn quấy không được bao lâu, những cái kia thế gia đại tộc nhất định là không sẽ đồng ý hắn cầm giữ triều chính đấy, đến lúc đó, thử. Đó mới là thật sự náo nhiệt đây này. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 15, Lưu Bân vào kinh. Lưu Bân nắm giữ lấy lịch sử tiến trình cùng phát triển, tự nhiên là biết rõ hội sẽ chuyện gì phát sinh, hơn nữa hắn những năm này đối với thời đại này rất hiểu rõ. Tự nhiên biết rõ trên sử sách ghi lại những chuyện kia, cũng không thể hoàn toàn tin tưởng. Trên sử sách ghi lại chính là, đồng chắc ngang ngược càng rỡ, không kiêng nể gì cả, như vậy mới trêu chọc Viên Thiệu bất mãn của bọn hắn, mới có 18 lộ chư hầu đại hội ở đâu hổ là quan. Nhưng là trên sử sách cũng có chỗ mâu thuẫn, nói thí dụ như đồng chắc phế đi Lưu Biện, mà đứng Lưu Hiệp, hắn nguyên nhân dĩ nhiên là đồng chắc cảm giác Lưu Biện thái quá mức nhu nhược, không phải đế vương phù hợp người chọn lựa, mà Lưu Hiệp thì là thông minh lanh lợi, là đế vương phù hợp người chọn lựa. Nếu như đồng chắc thật sự có dạ tâm, muốn xoán vị lời mà nói, tại sao phải lựa chọn một cái rất tốt hoàng đế nha? Căn cứ Lưu Bân đối với thời đại này rất hiểu rõ, tiêu diệt triệt để đối với những cái kia thế gia đại tộc rất hiểu rõ, sở dĩ sẽ phát sinh nhiều chuyện như vậy, căn bản chính là những cái kia thế gia đại tộc người xem thường đồng chắc xuất thân, không quen nhìn đồng chắc cầm giữ triều chính, cảm thấy tổn hại ích lợi của bọn hắn, cho nên mới phải có Viên Thiệu những người này hiệu triệu thiên hạ chư hầu thảo phạt đồng chắc đấy. Mà đồng chắc đâu rồi, có thể là tại cầm giữ triều chính về sau thật sự trường sinh dạ tâm, hoặc là cam chịu thật sự biến thành vô liêm sỉ rồi, cho nên mới phải rơi xuống cái kia thanh danh đấy. Lưu Bân đối với vào trong đó đúng sai, không có hứng thú. Hắn hiện tại chỉ quan tâm chính là mình còn có thế lực của mình có thể tại lúc này đầy trò khôi hài ở bên trong lấy được cái dạng gì lợi ích. Cho nên hắn mặc dù nói hiện tại yên lặng theo dõi kỳ biến là U Châu lựa chọn tốt nhất, nhưng là đối với chính hắn mà nói lại không phải lựa chọn tốt nhất. Hắn cho rằng bây giờ đối với chính mình có lợi nhất lựa chọn tiểu là âm thầm thêm một mũi lửa, lại để cho sự tình dựa theo chính mình biết lịch sử như vậy phát triển xuống dưới. Như vậy chính mình đã có thể từ đó thu lợi, lại có thể nắm giữ lấy sự tình phát triển. Đương nhiên, điểm này hắn là không định nói cho bọn hắn biết mấy cái đấy, dù sao có một số việc là có chút không thể cho ai biết đấy. Cho nên Lưu Bân tiểu không để Tuân Úc quét ra mấy người bọn hắn người phản ứng, liền trực tiếp vung vung tay lên, nói ra, tốt rồi, các ngươi đi về trước đi. Hết thảy đều chuẩn bị sẵn sàng, chờ đợi tiến thêm một bước tình báo, chúng ta nhất định phải làm tốt hết thảy khả năng chuẩn bị. Phụng Hiếu còn có Văn Hòa, các ngươi đoạn thời gian này đem sở hữu tất cả chú ý lực đều phóng ở kinh thành bên kia, về sau tin tức, tiểu lập tức báo cáo. Quét ra còn có cổ hủ đội vàng xác nhận, mà Tuân Úc Tuân Du hai người cũng chỉ có lắc đầu, không nói cái gì nữa rồi. Mấy người thở dài một tiếng, tự đi xuống. Đợi đến lúc mấy người bọn hắn người đi ra ngoài về sau, Lưu Bân Tiểu tranh thủ thời gian lại để cho Điển Vi tiến đến. Đợi đến lúc Điển Vi tiến lưỡng về sau, Lưu Bân Tiểu trực tiếp hỏi, sự tình chuẩn bị thế nào? Tất cả ngành đều đúng chỗ có hay không? Lưu Bân câu hỏi rất trực tiếp, không có nói tới ngọn nguồn là chuyện gì, bất quá Điển Vi nhưng lại biết rõ Lưu Bân hỏi cái gì, liền trực tiếp hồi đáp, bộ đội đặc chủng đã vào vị trí của mình, cũng triển khai hành động. Mà quân cận vệ người cũng đã đạt tới chỗ mục đích, cũng đã bắt đầu thích ứng thân phận, chỉ chờ tới lúc mệnh lệnh bắt đầu, có thể triển khai hành động. Lưu Bân nghe xong, rất hài lòng nhẹ gật đầu. Hắn không tại dưới vạn bất đắc dĩ, hay vẫn là không muốn đánh không chuẩn bị chi trận chiến đấy, đã trong tay mình nắm giữ lấy lịch sử tiến trình cái này máy gian lận, không thể lại để cho hắn đơn giản mất đi hắn tác dụng. Cho nên lúc hướng dẫn trong triều phân tranh bất loạn, Hà Tiến cùng Hán Linh Đế còn là vì lập thái tử, phát sinh xung đột thời điểm, Lưu Bân cũng đã dự liệu đến lịch sử muốn trở lại nguyên lai quỹ đạo rồi, cho nên hắn mà bắt đầu điều binh khiển tướng, đem dưới tay mình bộ đội đặc chủng, còn có quân cận vệ bên trong đích một nhóm người, thông qua thương đội hình thức, điều đến Lạc Dương, dùng ứng đối bất trắc sự tình, đồng thời cũng là chuẩn bị nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, vớt chỗ tốt. Nếu không phải Lưu Bân mình bây giờ đi không được, sợ chính mình không tại Kế Châu thành, hội sẽ chuyện gì phát sinh, chính hắn thậm chí nghĩ tự mình xuất động, chạy đến Lạc Dương đây này. Dù sao không có người so với hắn rõ ràng hơn ở trong đó có thể sẽ chuyện gì phát sinh rồi. Chỉ dựa vào tin tức truyền lại đến chỉ huy bộ đội, hay vẫn là rất dễ dàng xuất sai lầm đấy. Lưu Bân vung vung tay lên, lại để cho Điển Vi đi xuống. Tự mình một người tại trong đại điện nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là quyết định chính mình xuất động. Dù sao tại U Châu, chính vụ có Tuân Úc bọn hắn quản lý, quân đội cũng có quan Vũ Triệu Vân bọn hắn trông coi, còn có Quách Gia Cổ Hủ trông coi tình báo, hết thảy có lẽ cũng có thể bình an vô sự, chính mình tác dụng cũng không phải quá lớn. Hơn nữa những năm này, kinh thành người cũng không có như thế nào bái kiến chính mình, không có người nhận ra mình ách bộ dáng, có lẽ có thể bảo đảm không sơ hở tí nào. Đương nhiên, Lưu Bân muốn xuất động nguyên nhân, còn một điều chính yếu nhất chính là, hắn cảm giác mình mấy năm qua này vì U Châu phát triển, vận dấu kín chính mình hành tung, đã có chút chịu không được rồi, là muốn sống động thoáng một phát gần cốt rồi. Lưu Bân cá tính tiểu là muốn làm liền làm, rồi danh không xuống, cho nên hắn nghĩ tới đây, hãy đi về trước hậu cung, tìm được Thái Diễm các nàng, cùng các nàng nói thoáng một phát, nói mình mấy ngày nay muốn ra một chuyến xa nhà, làm cho các nàng giúp mình chiếu cố thoáng một phát trong vương phủ sự vụ. Sau đó tiểu lại để cho Điển Vi chiêu tập hơn 100 thị vệ, tìm được một cái muốn đi Lạc Dương tương đội, bắt đầu xuất phát. Vốn hắn còn muốn mang bên trên Điển Vi đấy, bất quá nghĩ nghĩ, Điển Vi thân phận thái quá mức dễ làm người khác chú ý rồi, cơ hồ tất cả mọi người biết rõ, Điển Vi cùng chính mình như hình với bóng. Vạn nhất tại trong vương phủ nhìn không tới Điển Vi thân ảnh, người sáng suốt đã biết rõ mình cũng không hề trong vương phủ, như vậy tuân lúc mấy người bọn hắn người chỉ sợ muốn hô to gọi nhỏ rồi, cho nên Lưu Bân đành phải lại để cho Điển Vi lưu lại, mai phục rồi. Đợi đến lúc tuân lúc mấy người bọn hắn tiếp theo đến thời điểm, đem mình viết xong tín giao cho bọn họ, làm cho bọn hắn biết rõ mình đã chạy, là được rồi. Lưu Bân lúc này đây đi Lạc Dương, không có dám cưỡi kỳ lân đi, cũng không có dám cầm chính mình thất sát bàn lòng thương, những vật này thái quá mức gây chú ý rồi, chỉ cần người sáng suốt có thể thông qua cái này hai dạng đồ vật nhận ra mình. Cho nên Lưu Bân chỉ là mặc một kiện bình thường quần áo, trà trộn vào trong thương đội, lặng lẽ hướng Lạc Dương tiến đến. Điển Vi mặc dù có điểm lo lắng Lưu Bân một người vào kinh, nhưng là trở ngại mệnh lệnh, cũng chỉ có tiếp tục thực hiện chức trách của mình, đứng tại trong vương phủ thủ vệ rồi. May mắn mấy ngày nay, Tuân Úc bọn hắn đều tại chú ý Lạc Dương sự tình phát triển quá trình, mà ngay cả Quách Gia cùng Cổ Hủ cũng là một lòng nhào vào Lạc Dương tình báo trên sự tình, không có người đi vương phủ tìm Lưu Bân, cho nên Lưu Bân một người trộm chạy đến sự tình, còn không có bị thủ hạ của hắn phát hiện. Về phần hắn mấy người vợ mặc dù biết Lưu Bân muốn đi ra ngoài, nhưng là không biết hắn là lén đi ra ngoài, cho nên cũng không có trưng dương. Về phần một mực tại trong vương phủ Triệu Vân, mấy ngày nay đang tại trong quân doanh bận rộn, căn bản cũng không có hội sẽ vương phủ, cũng không biết đạo đấy. Về phần rõ ràng nhất Điển Vi thì là một cái trang không nói gì cao thủ, ngoại trừ Lưu Bân lời mà nói, những người khác mặt mũi thì là hoàn toàn không để ý, càng là sẽ không đi tuyên dương rồi. Cho nên tại Vũ Châu trong vương phủ, hết thảy còn là dựa theo vốn có tiết tấu tiến hành. Không có ai biết Lưu Bân cái này quan hệ lấy toàn bộ thiên hạ tiến trình đích nhân vật vậy mà thần bí biến mất. Nhưng là tục ngữ nói tốt, tránh thoát lần đầu tiên, tránh không khỏi 15, vài ngày về sau, kinh thành Lạc Dương lại một lần nữa truyền đến mới đích tin tức. Liền hướng Lưu Bân theo như lời đấy, đại tướng quân Hà Tiến còn có thập thường thị, thật sự công quy về lấy hết, hơn nữa thật sự có rất nhiều có thực lực chư hầu vào kinh rồi. Tuân Úc Quách Gia mấy người bọn hắn đã biết tin tức này về sau, không khỏi chấn động, trong nội tâm đối với Lưu Bân kính nể cùng sợ hãi càng là làm sâu sắc một tầng. Cho nên bọn hắn tiểu cùng một chỗ đổi tới vương phủ, chuẩn bị gặp mặt Lưu Bân, ai biết đã đến trong vương phủ, Điển Vi nhưng lại ngăn lại bọn hắn rồi. Điển Vi nói ra, chúa công mấy ngày nay thân thể không khỏe, cho nên hết thảy không thấy bất luận cái gì thần công. Mấy vị đại nhân, các ngươi hay vẫn là đi về trước đi. Mấy người nghe xong, không khỏi chấn động, cái này cũng không khỏi bọn hắn không kinh hãi nha. Từ khi bọn hắn đi theo Lưu Bân về sau, tiểu không có nghe đã từng nói qua Lưu Bân thân thể ra cái gì tật xấu, cũng không có xảy ra vấn đề gì, làm sao có thể ở thời điểm này gặp chuyện không may đâu này. Lời đầu tiên yêu thế nhưng mà quan hệ lấy toàn bộ U Châu, thậm chí toàn bộ thiên hạ tiền đồ khẩn yếu con đầu, tình trạng nguy cấp, Lưu Bân lại sao có thể xảy ra chuyện gì đâu này. Nếu như Lưu Bân thân thể thật sự xảy ra chuyện gì rồi, vậy thì thật sự đại sự không ổn rồi. Vì vậy mấy người tiểu cùng một chỗ nói ra, chúa công thân thể đến cùng xảy ra chuyện gì? Chúa công thân thể không khỏe một mực so sánh được không nào? Làm sao có thể đột nhiên không thể gặp người đâu này? Có hay không lại để cho Hoa thần y còn có Trương thần y đến xem qua nha? không được lời mà nói, tranh thủ thời gian lại để cho bọn họ chạy tới, cho chúa công nhìn một chút nhà. Điển Vi một nghe mấy người bọn hắn nói đến muốn Hoa Đà còn có Trương Trọng Cảnh tới, không cần cười cười xấu hổ, nói ra, ha ha. Không cần, chúa công tiểu là cảm thấy thân thể mệt mỏi, cần muốn nghỉ ngơi thật tốt thoáng một phát, cho nên cũng không cần làm phiền hai vị thần y rồi. Mấy người nghe xong không khỏi than thở, Tuân Úc nói ra, cái này có thể như thế nào cho phải nha. Tại nơi này thời điểm mấu chốt, chúa công vậy mà sinh bệnh rồi, vậy phải làm sao bây giờ nha. Mà Quách Gia làm người so sánh cơ linh, chứng kiến Điển Vi có chút thần sắc hoảng hốt, còn muốn đến Lưu Bân trước đó lần thứ nhất nói lời, đoán được Lưu Bân khả năng chạy ra đi, cho nên bỗng nhiên nói ra, chúa công đi mấy ngày, có phải hay không đã đến Lạc Dương rồi hả? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 16, không tên Điển Vi nghe xong Quách Gia văn hóa, thuận miệng nói ra, ân. Chúa công đã đi mấy ngày, trước đó lần thứ nhất mấy người các ngươi cùng đi về sau, chúa công tại các ngươi sau khi đi, liền mang theo hơn 100 quân cận vệ đi rồi, hiện tại không sai biệt lắm đã. Nói đến đây, hắn bỗng nhiên kịp phản ứng, chính mình tựa hồ nói không nên nói sự tình. Cho nên hắn chê cười nhìn xem Quách Gia mấy người. Kết quả phát hiện Quách Gia mấy người đều là trợn mắt há hốc mồm nhìn mình. Hiển nhiên là bị tin tức này cho khiếp sợ đã đến. Mấy người cảm giác mình hiện tại có một cổ đầu váng mắt hoa cảm giác, đặc biệt là Quách Gia, hắn vốn chỉ là hoài nghi Lưu Bân chạy đến Lạc Dương rồi, muốn thăm dò thoáng một phát Điển Vi, không nghĩ tới lại bị tự ngươi nói chúng, chúa công thật sự độc thân chạy đến Lạc Dương rồi. Mặc dù nói hắn còn có chứa hơn 100 cái quân cận vệ, thế nhưng mà tại loại này hơn 10 trong ba người, 100 quân cận vệ tiểu là lại tinh nhuệ, cũng là một bản đồ ăn nha. Đã qua một hồi lâu, bao nhiêu nhân tài kịp phản ứng, tôi lúc đối với Điển Vi hô lớn, cái gì? Chúa công lấy Lạc Dương rồi hả? Ngươi cái này quân cận vệ thống lĩnh rốt cuộc là làm như thế nào hay sao? Chúa công lấy Lạc Dương chuyện trọng yếu như vậy, ngươi vì cái gì không ngăn cản hắn nha? Vì cái gì không còn sớm điểm nói cho chúng ta biết mấy người? Chúa công bạn nhất xảy ra chuyện gì, ngươi thừa gánh chịu nổi sao? Bình thường thời điểm, tôi lúc những người này xem tại Điển Vi là Lưu Bân quân cận vệ thống lĩnh thân phận lên, đối với Điển Vi hay, vẫn là rất khách khí đấy. Dù sao hắn mới được là cùng Lưu Bân người thân cận nhất, chính mình những người này tuy nhiên quyền lực khá lớn, nhưng là cũng là muốn cho hắn một chút mặt mũi đấy. Bất quá cái lúc này Điển Vi với tư cách quân cận vệ thống lĩnh, vậy mà lại để cho Lưu Bân một người chạy tới Lạc Dương, còn không có có nói cho bất luận kẻ nào. Tuân Úc cũng bất chấp cho hắn mặt mũi, cho nên mới phải đối với hắn gào thét đấy. Điển Vi hiển nhiên cũng biết điểm này, cho nên cũng không có tức giận, mà là cười khổ nói, các vị đại nhân, các ngươi cũng biết ta lão Điển ăn nói vụ bè, sẽ không khích lệ người. Hơn nữa chúa công đã quyết định muốn đi, ta với tư cách cấp dưới đấy, thì như thế nào dám ngăn trở đâu này. Hơn nữa chúa công cái kia cá tính, trừ bọn ngươi ra phần cuối, lời của người khác, hắn hội, sẽ, nghe sao? Ta ngược lại là muốn cưỡng ép hiếp ngăn trở rồi, thế nhưng mà ta cũng đánh không lại chúa công nha. Cho nên đành phải trơ mắt nhìn chúa công đi rồi. Về phần không nói cho các ngươi biết, đó là chúa công cố ý phân phó đấy, các ngươi cũng biết, chúa công quân lệnh như núi, ta cũng không dám vi phạm nha. Cho nên ta lão Điển cũng là rất bất đắc dĩ nha. Nghe xong Điển Vi lời mà nói, Tuân Úc cũng là bất đắc dĩ hít thở dài, hắn cũng biết vừa rồi lời của mình có chút xông tới rồi. Dùng Lưu Bân cá tính, chuyện hắn quyết định, xác thực không phải Điển Vi có thể ngăn được đấy. Mình cũng xác thực là trách lầm hắn. Cho nên hắn đối với Điển Vi nói ra, thực xin lỗi, Điển tướng quân, mới vừa rồi là hạ quan lỗ mắng rồi. Chỗ đắc tội, xin hãy tha lỗi. Điển Vi dù sao cũng là Lưu Bân bên người thân tín, có thể không đắc tội, hay, vẫn, là không đắc tội tốt. Cho nên Tuân Úc mới có thể cho hắn bồi tội đấy. Điển Vi nghe xong, cũng tranh thủ thời gian khoát tay áo, nói ra, Tuân đại nhân quá khách khí. Đây cũng là ta lão Điển không đúng. Ngươi không muốn để ở trong lòng là được. Điển Vi cũng không phải đồ đần. Tuân Úc dù sao cũng là châu đệ nhất chính vụ đại thần, quyền cao chức trọng, chính mình tuy nhiên là chúa công người bên cạnh, nhưng là cũng không thể thị sủng mạc yêu, tại Tuân Úc trước mặt tự cao tự đại, cho nên hắn cũng tranh thủ thời gian đáp lại Tuân Úc. Cái lúc này, Quách Gia khoát tay áo, có chút không kiên nhẫn nói, ta nói hai người các ngươi tiểu không nên ở chỗ này, ngươi đẩy ta lại để cho rồi, lão Điển, chúa công trước khi đi, đến cùng đều nói cái gì rồi hả? Ngươi hay, vẫn, là trước đem những chuyện này nói rõ ràng a. Quách Gia cùng Tuân Úc còn có Điển Vi quan hệ đều là không tệ, cho nên hắn mới có thể như vậy đối với hai người bọn họ nói. Điển Vi nhìn Quách Gia, không khỏi cười cười, nói ra, ha ha, là ta đã quên. Chúa công trước khi đi, ngoại trừ giao cho ta không muốn nói với các ngươi bên ngoài, còn cố ý để lại một phong thư, nói chờ các ngươi phát hiện hắn đi về sau, tự để cho ta đem lá thư này giao cho các ngươi. Quách Gia trợn trắng mắt, nói ra, ngươi đây đều có thể quên, xảy ra chuyện gì, ngươi tự đợi đến Vương Phi bọn hắn tìm ngươi gây chuyện à. Hiện tại còn không tranh thủ thời gian lấy ra. Trước mấy lần đều là Điển Vi châm chọc Quách Gia, soát lấy hắn chơi, lúc này đây Quách Gia rốt cục xem như báo thù rồi. Điển Vi cười cười xấu hổ, xuất ra Lưu Bân lưu lại lá thư này, giao cho Quách Gia. Quách Gia nhận lấy, tranh thủ thời gian mở ra nhìn lại, tín trên đó viết, bổn vương vô sự. Các vị chớ niệm. Điển Vi cũng là trở ngại bổn vương mệnh lệnh, các vị không nên trách hắn. Lạc Dương sự vụ tương đương phức tạp, quan hệ lấy về sau đích thiên hạ cách cục, bổn vương lo lắng người khác đi làm, cho nên chỉ có chính mình tự mình đến Lạc Dương rồi. Các ngươi yên tâm, bổn vương sớm có chuẩn bị, có thể bảo đảm mọi sự đại các đấy. Vũ Châu sự vụ tiểu xin nhờ chư vị rồi. Chính vụ bên trên sự tình, thì có Văn Nhược cùng Công Đạt hai vị tiên sinh chủ trì. Về phần quân đội sự tình, hay vẫn là hết thể như cũ, đồng thời Văn Hòa còn có Phụng Hiếu hai người cũng thuận tiện chiếu cố một hai. Về phần Văn Hòa còn có Phụng Hiếu hai người tùy thời chú ý đến Lạc Dương tình báo, chờ đợi bổn vương mệnh lệnh. Quách Gia sau khi xem xong, lại giao cho Cổ Hủ mấy người bọn hắn người, bốn người sau khi xem xong, nhìn nhau cười khổ một tiếng. Quách Gia lắc đầu, nói ra, chuyện bây giờ đã đến trình độ này, chúng ta cũng chỉ tốt dựa theo chúa công mệnh lệnh xử lý rồi. Chúng ta không chỉ có không thể tuyên dương chúa công lấy Lạc Dương sự tình, còn phải trợ giúp chúa công che giấu chuyện này. Về phần những chuyện khác, còn phải hết thể như cũ. Như vậy mới có thể không làm cho người khác chú ý. Tiểu là mấy vị vương phi, chúng ta cũng không thể nói cho các nàng biết tình hình thực tế. Các vị, các ngươi cảm thấy thế nào? Tuân Du thì là lắc đầu, nói ra, những chuyện này ta cũng không phải lo lắng, dù sao chúa công gần một mực tiểu là dừng lại ở trong vương phủ, rất ít đi ra đấy. Người bình thường cũng không biết chúa công hành tung, muốn âm nuôi mủ một điểm vấn đề đều không có. Ta lo lắng chính là, chúa công bên người tiểu một chút như vậy người, hiện tại Lạc Dương nhiều người như vậy, quần hùng tranh đấu, nhất định sẽ có rất nhiều phân tranh đấy, bọn hắn tiểu như vậy mấy người, ta thật lo lắng chúa công an nguy nha. Quách Gia mấy người bọn hắn người nghe đến đó, cũng không khỏi được có chút lo lắng. Bất quá Điển Vi nghe xong, nhưng lại lắc đầu, vừa cười vừa nói, vấn đề này, mấy vị đại nhân ngược lại là không cần lo lắng. Chúa công không có việc gì đâu. Quách Gia mấy người nghe xong có chút nghi hoặc, Quách Gia vội vàng hỏi, lão Điển nha, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngươi có phải hay không còn có chuyện gì không có nói cho chúng ta biết nha? Nếu như mà có, ngươi ngược lại là nói nhanh một chút nha. Ngươi muốn để cho chúng ta lo lắng chết nha. Điển Vi vừa cười vừa nói, chúa công nhưng lại không có lại lưu lại nói cái gì rồi. Ta cũng không biết chủ công là nghĩ như thế nào đấy. Bất quá trước đây, chúa công tại biết rõ Lạc Dương sự tình có sở biến hóa thời điểm, cũng đã âm thầm điều động bộ đội đặc chủng nhân viên, còn có một bộ phận quân cận vệ đi Lạc Dương rồi. Nói là vì dùng phòng ngừa vạn nhất. Cụ thể có cái gì an bài, ta cũng không biết. Bất quá ta muốn, dùng mấy trăm bộ đội đặc chủng người, còn có 1000 tả hữu quân cận vệ, hơn nữa chúa công cá nhân đích vũ dũng, nếu như chỉ là muốn tự bảo vệ mình, tin tưởng hẳn là không thành vấn đề đấy. Hơn nữa Lạc Dương cũng có chúng ta mấy cái cứ điểm, là đủ bảo hộ chúa công rồi, các ngươi có mấy người cũng đừng có lo lắng. Quách Gia mấy người nghe được Điển Vi nói như vậy, không khỏi lắp bắp kinh hãi, mấy người nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được nghi hoặc. Chúa công vậy mà trước thời gian đem bộ đội đặc chủng đều điều đã đến Lạc Dương, còn mang đến 1000 tả hữu quân cận vệ, xem ra chủ công là sớm có chỗ chuẩn bị. Bất quá chúa công rốt cuộc là muốn làm gì nha? Chẳng lẽ hắn sáng sớm đã biết rõ hội sẽ chuyện gì phát sinh? Mấy người trong nội tâm đều tràn đầy cái này nghi hoặc, nhưng là bọn hắn cũng không hỏi lối ra. Quân cận vệ còn chưa tính, tuy nhiên hắn là vũ châu tinh nhuệ nhất bộ đội, nhưng là còn không có có thần bí như vậy, ngoại giới người rất nhiều đều nghe nói qua đấy. Nhưng là bộ đội đặc chủng người tiểu không giống với lúc trước. Tuy nhiên đến bây giờ bộ đội đặc chủng người còn không có có đột phá 1000 người, nhưng là mỗi người đều là chọn kỹ lửa khéo đấy, có lẽ bọn hắn không phải cái gì khôn khéo cường tướng, có lẽ bọn hắn tại trong quân có thể là không đáng một xu. Nhưng là bọn hắn mỗi người đều có chính mình tuyệt chiêu đặc biệt, hơn nữa cá nhân ở giữa đánh nhau năng lực hay, vẫn là rất mạnh. Chính yếu nhất chính là ngoại trừ vũ châu cao tầng, người bình thường căn bản cũng không biết có cái này bộ đội. Mà ngay cả trong quân người cũng không biết. Cái này chi bộ đội vẫn là có Lưu Bân chính mình tự mình thống lĩnh đấy, người khác căn bản là không có quyền nhúng tay. Những người này cũng là trải qua Lưu Bân tự mình huấn luyện đấy. Hắn kỹ thuật giết người xảo, điều tra kỹ xảo, võ nghệ cao cường, cơ hồ không gì làm không được. Lưu Bân ngoại trừ tại khởi nghĩa khăn vàng, muốn bình định Quảng Tông thành thời điểm, dùng một lần bên ngoài, thời gian khác đều không có sử dụng qua. Hiện tại đã Lưu Bân vận dụng bộ đội đặc chủng người, xem ra là nguyện nhất định phải có rồi, đã như vậy, mấy người bọn hắn cũng tiểu không tốt nói cái gì nữa rồi. Vì vậy mấy người tiểu nhìn nhau, Quách Gia mới lên tiếng, "Các vị, đã như vậy, chúa công đã sớm có chỗ an bài, nhưng lại chuẩn bị chặt chẽ, có lẽ không có chuyện gì rồi. Chúng ta còn là dựa theo chúa công mệnh lệnh, tất cả tư hắn trước rồi. Các vị, chúng ta tiểu riêng phần mình trở về đi." Tuân Úc mấy người nghe xong, cũng chỉ tốt riêng phần mình đi trở về. Mà Điển Vi hay, vẫn là đứng tại trong vương phủ thủ vệ, miễn cho người khác nhìn ra cái gì sơ hở. Chương 17, Hán Linh Đế chi tử Lưu Bân ly khai U Châu, đi theo thương đội đi một ngày, cảm giác tốc độ có chút chậm, liền mang theo những cái kia quân cận vệ đã đi ra thương đội, dùng ngựa chạy như điên, hướng Lạc Dương tiến đến. Lưu Bân bọn hắn kỵ được mã tuy nhiên không phải vạn chúng tuyển một lương câu, không phải cái loại nầy đại tướng tọa kỵ, nhưng là cũng là U Châu quân chuyên dụng ngựa, những này ngựa đều là trên thảo nguyên chọn kỹ lửa khéo chiến mã, so với bình thường ngựa muốn mạnh hơn nhiều, cho nên tốc độ cũng là nhanh chóng đấy. Không đến 3 ngày, Lưu Bân một đoàn người tiểu chạy tới Lạc Dương. Hiện tại Lạc Dương đã bắt đầu giới nghiêm rồi, hoàng thượng băng hà rồi, đây chính là muốn cả nước nén bi thương sự tình nha. Huống hồ hiện tại đại tướng quân Hà Tiến còn có thập thường thị bọn hắn đang tại bởi vì lập thái tử sự tình tranh luận không ngớt, thành Lạc Dương tự nhiên là tăng ra để phòng rồi. Bất quá tuy nhiên giới nghiêm, nhưng là Lưu Bân bọn người vẫn là có thể đi vào. Một là Lưu Bân trên người có lệnh bài tại thân, không người nào dám ngăn trở. Hơn nữa phải biết rằng có tiền có thể ma xui quỷ khiến, Lưu Bân cái khác không có tiểu là nhiều tiền. Cho nên bọn hắn thuận lợi tiến vào hai người trong thành Lạc Dương. Tiến vào thành Lạc Dương, Lưu Bân tiểu thẳng đến mình ở Lạc Dương bí mật cứ điểm. Sau đó lại để cho người tìm đến 64 còn có những tin tình báo kia tổ chức tại Lạc Dương người phụ trách. 64 đám người đi tới tại đây, chứng kiến Lưu Bân tự mình chạy đến Lạc Dương rồi, cũng không khỏi được chấn động. 64 vẻ mặt đau khổ, nói ra, thiếu gia, ngươi như thế nào tự mình đến rồi hả? Cái lúc này Lạc Dương có thể không an toàn nha. Ngài hay, vẫn là nhanh đi về a. Lưu Bân cười cười, nói ra, ha ha. Cũng là bởi vì hiện tại Lạc Dương tương đối loạn, cho nên ta mới tới, ta có thể không phải là vì chơi, chuyện nơi đây thế nhưng mà quan hệ lấy dùng sau thiên hạ cách cục, còn có chúng ta U Châu lợi ích, ta như thế nào có thể ngồi yên không quan tâm. Các người yên tâm đi. ta sớm có chuẩn bị, không có việc gì đấy. Đúng rồi, tình huống hiện tại thế nào? Đến cùng chuyện gì phát sinh rồi hả? Hoàng thượng như thế nào hội sẽ đột nhiên chết bất đắc kỳ tử hay sao? Hà Tiến còn có thập thường thị hiện tại lại làm sự tình gì? 64 chứng kiến Lưu Bân cái dạng này, biết rõ hắn là sẽ không đi trở về, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một tiếng, sau đó đem tự mình biết sự tình đều nói cho Lưu Bân rồi. Nguyên lai Hán Linh Đế tại trước đó lần thứ nhất tảo triều trong đã đáp ứng Hà Tiến, lại để cho cái kia Lưu Bân xuất trình cao ly tin tức về sau, Hà Tiến đích thật là tiêu ngừng một chút. Hán Linh Đế cũng bắt đầu tiếp tục hưởng thụ lấy. Thế nhưng mà Hán Linh Đế mẹ đẻ Đồng Thái Hậu nghe nói về sau, rất lo lắng. Nàng từ đầu đến cuối đều rất chán ghét Hà Hoàng Hậu, đặc biệt là Hà Hoàng Hậu hạ độc chết Vương Mỹ Nhân về sau, nàng tự mình nuôi dưỡng Lưu Hiệp, cho nên đối với Lưu Hiệp đặc biệt ưa thích. Mà bởi vì chán ghét Hà Hoàng Hậu, ngay tiếp theo đối với Lưu Biện cũng không thế nào ưa thích rồi. Cho nên lập trường của nàng cũng là cùng Hán Linh Đế là nhất trí đấy, thậm chí nghĩ lại để cho Lưu Hiệp làm thái tử, không muốn làm cho Lưu Biện làm thái tử. Cho nên nàng tìm đến Hán Linh Đế, hỏi hắn tại sao phải đáp ứng Hà Tiến cái chủng loại kia yêu cầu, hiện tại nếu như không cho Tấn Vương vào kinh, dùng Hà Tiến thế lực, hoàng thượng cũng là không dễ ứng phó đấy. Hán Linh Đế nghe xong Đồng Thái Hậu lời mà nói, cười cười, nói cho Đồng Thái Hậu, chính mình kỳ thật đã sớm cho Lưu Bân ra lệnh, lại để cho hắn bí mật vào kinh rồi, nói không chừng cái lúc này Lưu Bân đã khởi hành rồi, đợi đến lúc hắn thật sự đã đến Lạc Dương, lúc kia, Hà Tiến tiểu không có gì uy hiếp. Đến lúc đó, liên hợp Tân Vương, một câu đem Hà Tiến thế lực diệt trừ, Lưu Hiệp có thể an ổn ngồi trên thái tử vị rồi. Cho nên hắn lại để cho Đồng Thái Hậu không muốn lo lắng. Đồng Thái Hậu nghe xong, lúc này mới yên tâm cười cười, chuẩn bị trở về đi chiếu cố Lưu Hiệp. Sự tình tiểu là như vậy trùng hợp. Hán Linh Đế cùng Đồng Thái Hậu lời mà nói, vừa lúc bị một cái tiểu thái giám đã nghe được, mà cái này tiểu thái giám đúng là đại tướng quân Hà Tiến tại hoàng cung thu mua ánh mắt, bình thường cái này tiểu thái giám cũng không có phát ra nổi cái tác dụng gì. Không nghĩ tới lúc này đây vậy mà có thể nghe thế cái thiên đại bí mật, cho nên hắn tiểu tranh thủ thời gian chạy ra đi đem tin tức này nói cho Hà Tiến. Hà Tiến nghe được tin tức này, không khỏi kinh sợ nảy ra. Cả kinh nguyên nhân là, hắn thật không ngờ Hán Linh Đế vậy mà đã âm thầm lại để cho Lưu Bân mang binh vào kinh rồi, nếu như không phải mình sự tình biết tiên tri tin tức này, đợi đến lúc Lưu Bân bỗng nhiên vào kinh, chính mình chỉ sợ thật sự muốn thúc thủ chịu trói rồi. Nộ nguyên nhân là, hắn thật không ngờ Hán Linh Đế lại muốn bỏ hắn. Chính mình một lòng vì hắn Lưu Thị Giang Sơn, tốn sức tâm tư, còn đem muội muội của mình đều hiến cho Hán Linh Đế tên hôn đản này trà đạp, không nghĩ tới cuối cùng hắn vậy mà như vậy vô tình, muốn giết mình. Tại loại này kinh sợ này ra dưới tình huống, hắn cũng bất chấp chiêu tập tâm tình của mình thương nghị như thế nào ứng đối rồi, một mình hắn chạy đến trong hoàng cung, muốn tìm Hán Linh Đế nói cái minh bạch, hỏi hắn tại sao phải làm như vậy. Đây là một cái người bình thường phản ứng, bởi vì hắn cảm giác mình bị ủy khuất, muốn tìm người nói rõ, muốn ra một hơi. Hà Tiến đã đến trong hoàng cung, Hán Linh Đế đã hưởng lạc đã qua, đang chuẩn bị cần nghỉ ngơi đây này. Hà Tiến chi khai mở thị vệ cùng thái giám cung nữ, một người xông đến Hán Linh Đế trong tập cung, chứng kiến Hán Linh Đế một người nằm ở trên giường, hắn tiểu hô to một tiếng, Lưu Hồng, ngươi cái này hôn quân, ngươi nói, ngươi tại sao phải giết ta? Ta vì ngươi Giang Sơn, tốn sức tâm tư, không có công lao cũng có khổ lao nha. Hơn nữa ta còn đem muội muội của mình hiến cho ngươi tên hôn đản này trả đạm. Ngươi nói, ngươi vì cái gì như vậy vô tình, tại sao phải giết ta? Hà Tiến tại kinh sợ này ra phía dưới, đã mất đi lý trí, không chỉ có gọi thẳng Hán Linh Đế tục danh, còn mắng hắn là hỗn đản. Hà Tiến người này tuy nhiên biểu hiện bên trên lộ ra được bao nhiêu có mưu lược, cỡ nào lợi hại, có kiêu hùng tiềm chất, nhưng là trên thực chất, tại muội muội của hắn gả cho Hán Linh Đế trước khi, hắn cũng chỉ là một cái đồ tể, tuy nhiên trong nhà có tiền, cũng đọc không ít sách, nhưng là hắn bản chất vẫn không thể cải biến đấy. Hắn cái gọi là khí chất, nhưng thật ra là quyền lực mang cho hắn đấy, không là chính bản thân hắn dưỡng thành đấy, cho nên vừa đến thất kinh dưới tình huống, hắn hay vẫn là muốn một người bình thường đồng dạng bất lực. Hán Linh Đế vốn là hưởng lạc một phen, chơi đùa có chút mệt mỏi, cho nên muốn một người lặng lặng nghỉ ngơi trong chốc lát. Ai biết, hắn vừa nằm ngủ, đã bị người đánh thức. Người này không chỉ có gọi thẳng tục danh của hắn, còn dám mang hắn làm một tên côn kiếp. Từ khi hắn làm hoàng đế về sau, cái này vài chục năm nay, lại có ai dám ở trước mặt đều tên của hắn, chớ đừng nói chi là có người dám mang hắn rồi. Vì vậy hắn tại còn không có mở to mắt trước khi, tự hồ người nào cũng dám như thế đại nghịch bất đạo, nếu đều lên chấm tục danh, còn dám mang chấm. Ngự tiên thị vệ ở đâu? Cho ta kéo ra ngoài chém. Đây cũng là Hán Linh Đế bản năng phản ứng, có người dám mạo phạm chính mình đương nhiên là muốn cho người giết hắn đi, về phần người là ai vậy này, cái kia căn bản là không trọng yếu. Bất kể là ai, cũng không thể như thế làm cản, như thế đại nghịch bất đạo. Hán Linh Đế nói những lời này, không thể là nói sai rồi, nhưng là rất lộ ra nhưng cái lúc này có chút không thích hợp rồi. Đã những cái này mọi người chạy đến tẩm cung của hắn rồi, còn dám mang hắn, nói rõ người này đã mất đi lý trí. Cho nên Hán Linh Đế lời mà nói, không chỉ có sẽ không hù đến người này, ngược lại sẽ càng thêm chọc giận người này. Hà Tiến lúc này lấy đến, vốn chỉ là muốn chiêu Hán Linh Đế lấy một cái công đạo đấy, sở dĩ mang hắn, hay là hắn trước kia làm đồ tể thời điểm thường xuyên làm một chuyện, cũng không phải hắn thật sự dám mang Hán Linh Đế. Hiện tại hắn nghe được Hán Linh Đế không nói hai lời, liền chuẩn bị lại để cho người giết mình, trong khoảng thời gian ngắn ấy triệt để phẫn nộ rồi. Hắn đã quên chính mình cùng Hán Linh Đế thân phận, tiến lên cầm lấy Hán Linh Đế bả vai, liền khiến cho kình lay động mà bắt đầu, một bên lay động, một bên hô, Lưu Hồng, ngươi là tên con tiếp, ngươi nói, ta đến cùng làm sai cái gì, ngươi lại muốn giết ta, ngươi nói nha ngươi không phụ lòng ta sao? muội muội ta còn trẻ như vậy xinh đẹp, còn vì ngươi sinh ra nhi tử, ngươi là tên khốn kiếp bây giờ nói không để ý tới nàng tiểu không để ý tới, mà ta vì bảo vệ ngươi Giang Sơn, phí hết tâm huyết, ngươi không chỉ có không cảm tạ ta, còn muốn giết ta. Ngươi là tên khốn kiếp, ngươi nói nha, ngươi đến cùng tại sao phải làm như vậy? Hán Linh Đế thân thể vốn tiểu không thế nào tốt, mặc dù có Lưu Bân hỗ trợ, lại để cho hắn sống lâu vài năm, so nguyên lai trong lịch sử cường hơi có chút, nhưng là thân thể của hắn đối với người bình thường hay vẫn là kém không ít. Hơn nữa hắn ham hưởng lạc, thân thể đã bị lấy hết rồi. Lúc này đây hắn càng là vừa hưởng lạc xong, đúng là suy yếu thời điểm, bị Hà Tiến như vậy cả kinh dọa, hơn nữa như vậy ra sức lay động, thời gian dần qua Hán Linh Đế tiểu là hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu rồi. Thân thể cũng chậm chậm sủi lơ đi xuống, khí tức cũng không có. Hà Tiến lay động trong chốc lát, chứng kiến Hán Linh Đế dĩ nhiên thẳng đến không nói gì, hơn nữa hắn cũng phát tiết không sai biệt lắm, cho nên tiểu dừng lại nhìn một chút, cái này xem xét không sao, Hán Linh Đế dĩ nhiên cũng làm như vậy chết. Hắn ngay từ đầu còn có chút không tin, vì vậy tiểu nhẹ nhàng đẩy Hán Linh Đế vài cái, nói ra, hoàng thượng, ngươi không sao chớ. Ta mới vừa rồi là cùng ngươi hay nói giỡn, ngươi không nên tức giận nha. Thế nhưng mà Hán Linh Đế còn không có phản ứng. Hà Tiến buông tay, sờ lên Hán Linh Đế khí tức, phát hiện đã không có, không khỏi sợ hãi kêu lên một cái. Hoàng thượng chết rồi, là bị chính mình hù chết đấy. Phát hiện điểm này về sau, Hà Tiến ý niệm đầu tiên tựu là tranh thủ thời gian chạy trốn. Không chạy trốn còn có thể làm sao nha? Đây chính là hành tích đua nha. Cùng với tạo phản đồng dạng, là muốn chu cửu tộc nha. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 18, Hà Tiến ứng đối. Hà Tiến theo Hán Linh Đế trong tẩm cung chạy ra, vốn là muốn trực tiếp ly khai hoàng cung, sau đó mang theo thứ đồ vật trốn chết đấy, thế nhưng mà bỗng nhiên nghĩ đến muội muội của mình còn trong hoàng cung đây này. Nếu như mình cứ như vậy chụp vào, nàng nhất định là sẽ phải chịu liên quan đến đấy. Hà Tiến đối với muội muội của mình hay vẫn là rất thương yêu đấy, vì vậy hắn liền xoay người hướng tẩm cung của Hà hoàng hậu chạy tới. Đã đến tẩm cung của Hà hoàng hậu bên trong, hắn không để cho người thông báo liền trực tiếp xông vào. Những cung nữ kia thái giám chứng kiến là quốc cứu đại tướng quân, cũng hiểu không nói gì rồi. Hà hoàng hậu vốn chính nhàm chán đấy, chợt thấy ca ca của mình xông vào, bao nhiêu có chút nghi hoặc, ca ca của nàng hiện tại có lẽ đang bể bộn lấy băng, giúp viện nhi tranh đoạt thái tử đâu này. Như thế nào hội sẽ chạy đến chính mình ở bên trong đây này? Hơn nữa cũng không lịch sự thông truyền tiểu tiền đến, tuy nhiên là ca ca của mình, nhưng là cũng rất dễ dàng lại để cho người bắt lấy tay cầm đấy. Vì vậy nàng tiểu nói ra, ca ca, ngươi đây là có chuyện gì? Như thế nào như vậy lỗ mãng rượu xông vào? Để cho người khác trông thấy, vừa muốn nói ngươi rồi. Tiểu là hoàng thượng cũng sẽ không biết cao hứng. Hiện tại thế nhưng mà, lập thái tử thời điểm mấu chốt, ngươi cũng không thể bị người bắt lấy tay cầm nha. Hà Tiến không để ý đến Hà hoàng hậu lời mà nói, mà là đối với những cung nữ kia thái giám nói ra, các ngươi đi xuống trước đi. Bộ tướng quân ưu hóa cùng với hoàng hậu nương nương nói. Thái giám cung nữ nhìn Hà hoàng hậu, Hà hoàng hậu trầm ngâm một chút, nhẹ gật đầu, ý bảo bọn hắn xuống dưới. Đợi đến lúc những người này xuống dưới về sau, Hà hoàng hậu có chút không cao hứng nói, ca ca, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Nhìn ngươi cái kia thất kinh bộ dạng. Hà Tiến chứng kiến bọn hạ nhân đều đi xuống, mới vẻ mặt khẩn trương nói, muội muội nha, chúng ta tranh thủ thời gian trốn a. Ta vừa rồi không nghĩ qua là đem hoàng thượng giết đi. Hiện tại không tranh thủ thời gian trốn lời mà nói, chúng ta đây người một nhà nhưng là phải bị giết sạch nha. Đây chính là chu cửu tộc tội lớn nha. Hà hoàng hậu nghe xong, cũng là một hồi đầu váng mắt hoa, run rẩy thanh âm nói ra, cái gì? Ngươi đem hoàng thượng giết đi? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngươi tại sao phải giết hoàng thượng? Hà Tiến cũng là vẻ mặt ủy khuất nói, ta cũng thật không ngờ nha. Vốn ta chỉ là muốn tìm hắn lấy cái công đạo đấy, hỏi hắn tại sao phải giết ta, ai biết cái kia sao không lịch sự dọa, ta chỉ là lay động hắn vài cái, hắn dĩ nhiên cũng liền như vậy chết rồi. Điều này có thể trách ta sao? Hà hoàng hậu có chút nghi hoặc nói, hoàng thượng muốn giết ngươi. Vì cái gì? Hà Tiến lắc đầu, nói ra, còn không phải là vì lập thái tử sự tình. Ta cũng là nghe được mật báo, hắn bí mật cho tấn vương Lưu Bân rơi xuống thánh chỉ, muốn Lưu Bân mang binh vào kinh, ôm Lưu Hiệp tiểu tử kia làm thái tử, sau đó tiểu thừa cơ đem ta giết đi. Ta cũng là nhất thời xúc động phẫn nộ, muốn đi tìm hắn nói cái minh bạch đấy, ai biết hắn dĩ nhiên cũng làm như vậy chết. Tốt rồi, muội muội không chỉ nói nhiều như vậy, thừa dịp hiện tại vẫn chưa có người nào phát hiện, chúng ta tranh thủ thời gian chạy trốn a. Bằng không thì đã chậm, tiểu chạy không được rồi. Nói xong, Hà Tiến liền chuẩn bị lôi kéo Hà hoàng hậu muốn chạy. Hà hoàng hậu hất lên tay, nói ra, chạy trốn. Hướng chạy đi đâu? Thiên hạ này đều là đại hàn đấy, chúng ta hướng chạy đi đâu? Hơn nữa ngươi qua thói quen cẩm y ngọc thực sinh hoạt, ngươi có thể tiếp qua cái loại nầy đói khổ lạnh lẽo thời gian sao? Tốt rồi, ngươi không muốn sợ, đến cùng chuyện gì phát sinh rồi, ngươi rõ ràng rành mạch đều nói cho ta biết. Ngươi không phải mới vừa nói không có bị người phát hiện sao? Hà Tiến chứng kiến Hà hoàng hậu cái dạng này, cũng chỉ tốt dừng lại, đem sự tình kỹ càng nói một lần. Hà hoàng hậu nghe ca Hà Tiến lời mà nói, dùng sức trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó nói, ngươi cũng quá lô mắng rồi. Vậy mà chạy đến hoàng thượng trong tầm cung, còn mắng hoàng thượng. Ngươi có phải hay không chán sống? Hà hoàng hậu cùng Hán Linh Đế đã rất nhiều năm không có cùng giường chung nằm đã qua, đặc biệt là bởi vì vương mỹ nhân sự tình, Hán Linh Đế đối với nàng càng là lãnh đạm cực kỳ, cho nên nàng tuy nhiên nghe được phu quân của mình chết rồi, cũng không có như thế nào thương tâm. Bởi vì nàng cùng Hán Linh Đế căn nay đã không có vợ chồng chi tình rồi. Hà Tiến rất ủy khuất nói, ta làm như vậy, không vẫn là vì ngươi cùng biện như sao? Nếu để cho Lưu Hiệp tiểu tử kia làm hoàng đế, chúng ta cũng sẽ không có cái gì quả ngon để ăn đấy. Hà hoàng hậu khoát tay áo, suy nghĩ một chút, nói ra, chuyện này không cần còn muốn nữa rồi. Ngươi yên tâm không có việc gì rồi. Ngươi không phải mới vừa nói lúc ấy không có người ở đây sao? Đã như vậy, ngươi tiểu trang làm cái gì cũng không biết, nên làm gì vậy tiểu làm gì vậy. Đợi đến lúc có người phát hiện hoàng thượng băng hà rồi, ngươi lại tiến cùng, sau đó biện nhi vi tân hoàng, như vậy tiểu không sơ hở tí nào rồi, coi như là tấn vương vào kinh rồi, cũng đã đại cục đã định rồi. Hà Tiến có chút hoài nghi nói, cái này thật sự có thể chứ? Hà hoàng hậu mắt trắng không còn chút máu, nói ra, như thế nào không thể? Chẳng lẽ ngươi thật đúng là chuẩn bị buông tha cho vinh hoa phú quý, đi lưu lạc chân trời xa xăm nha? Ngươi yên tâm đi, không có chuyện gì đâu. Hà Tiến nghe xong, cũng chỉ có về trước chính mình đại phủ tướng quân chờ tin tức. Buổi tối, Hán Linh Đế băng hà sự tình, bị Trương Nhượng cái này đây này phát hiện. Thập thương thị đều thất kinh, tu cùng một chỗ, Triệu Trung vẻ mặt cầu xin nói ra, hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ nha? Hoàng thượng như thế nào đống nhiên tiểu băng hà rồi hả? Hà Tiến cái thằng kia nhất định sẽ thừa cơ muốn lập hoàng tử biện vi thái tử đấy, như vậy hắn sẽ nắm hết quyền hành, khẳng định phải giết chúng ta đấy. Trương công công nha, ngươi nói chúng ta phải làm gì nha? Trương Nhượng hừ lạnh một tiếng, nhìn trước mắt cái này mấy người, không có một cái nào chấn định tiểu những này phế vật, cũng xứng cùng chính mình gọi thập thường thị. Vì vậy hắn tiểu nói ra, xem vậy các ngươi dạng như vậy, kinh bội cái gì? Hoàng thượng thân thể, người khác không biết chúng ta còn không biết sao? Hoàng thượng thân thể tuy nhiên cái kia không tốt, nhưng là cũng đoạn sẽ không bỗng nhiên băng hà đấy. Hơn nữa nhìn hoàng thượng ngay lúc đó bộ dáng, nhất định là bị cái gì kinh hãi, mới băng hà đấy. Nhất định là có người hại hoàng thượng. Căn cứ ngự tiền thị vậy nói, hôm nay cũng chỉ có đại tướng quân Hà Tiến một người đây này bái kiến hoàng thượng. Nhất định là Hà Tiến nghe nói gì đó, mới tiến cung muốn tìm hoàng thượng bị thụ kinh hãi, mới băng hà đấy. Bằng không thì, các ngươi ngẫm lại, hiện tại hoàng thượng băng hà, đối với ai có lợi nhất nha? Tự nhiên là đại tướng quân rồi. Triệu Trung nghe xong, lập tức cảm xúc xúc động phẫn nộ nói, tốt lắm. Nguyên lai là Hà Tiến cái thằng này mưu hại hoàng thượng. Chúng ta không thể thả tên hôn đản này, nhất định phải cho hoàng thượng báo thù, nhất định phải giảng Hà Tiến cả nhà tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội. Trương Nhượng trực tiếp mắng, ngươi đần nha ngươi, giết Hà Tiến, ngươi như thế nào giết? Hiện tại chúng ta bản thân đều khó bảo toàn, còn giết Hà Tiến? Hà Tiến hiện tại chỉ sợ chính nghĩ biện pháp muốn giết chúng ta đây này. Trương Nhượng với tư cách thập thường thị đứng đầu, tự nhiên là có uy tín của mình đấy, cho nên hắn mắng Triệu Trung cũng không dám nói gì, mà là nói ra, Trương công công nha, vậy ngươi nói chúng ta làm sao bây giờ nha? Trương Nhượng nghĩ một lát nhì, mới lên tiếng. Hiện tại chúng ta chỉ có trước tiên đem hoàng thượng tin người chết giấu giếm mà bắt đầu, tranh thủ thời gian lại để cho hoàng tử hợp tác thái tử, sau đó kéo dài một thời gian ngắn, chỉ chờ tới lúc tấn vương điện hạ vào kinh rồi, chúng ta sẽ đem Hà Tiến tội trạng công bố thiên hạ, đến lúc đó Hà Tiến nhất định sẽ chết không có chỗ chôn đấy. Chúng ta cũng có thể có được cùng lập chi công rồi. Vài người khác nghe xong, cũng chỉ có đồng ý rồi. Đón lấy mấy người tiểu đi chuẩn bị. Bất quá bọn hắn mấy cái vừa đi, thì có một cái đại thần theo một tòa núi sơn trong tránh đi ra, hắn vừa mới nghe được thập thường thị mưu đồ bí mật, vừa vặn người này lại là Hà Tiến thân tín. Hà Tiến biết rõ Hán Linh Đế chết về sau, thập thường thị nhất định sẽ mưu đồ bí mật châm đối với chính mình đấy, cho nên tại hoàng cung sắp xếp rất nhiều ánh mắt. Không nghĩ tới thật đúng là thành công rồi. Người đại thần này biết rõ đang mang trọng đại, không dám chần chờ, cho nên tranh thủ thời gian xuất cung, hướng Hà Tiến báo cáo hết thảy. Hà Tiến từ khi giết Hán Linh Đế, trở lại nhà mình về sau, vẫn đai trong nhà chờ đợi tin tức, cho nên nghe được tin tức này về sau, không chần chờ, tranh thủ thời gian triệu tập văn võ đại thần, còn có tâm phúc của mình, đối với bọn họ nói ra, hoàng thượng đã băng hà rồi. Nhưng là thập thường thị chuẩn bị che giấu hoàng thượng băng hà tin tức. Lập hoàng tử hiệp vi thái tử, các vị, các ngươi có bằng lòng hay không đi theo ta tiến cung hộ giá? Hoàng tử phân biệt chính là tiên hoàng trưởng tử, tự nhiên là có lẽ thân là chính quân. Các vị có ý kiến gì không? Những đại thần này đại bộ phận đều là Hà Tiến một đảng, tự nhiên là sẽ không phản đối. Mà có chút dù cho không phải Hà Tiến một đảng đấy, xem cái này tư thế, cũng không dám phản đối. Viên Thiệu bọn người thừa cơ nói ra, tướng quân, thập thường thị mưu đồ bí mật đại bảo, tội không thể tha, chúng ta có lẽ trước giết bọn chúng đi. Hà Tiến những người thân tín kia cũng là cùng một chỗ ồn ào. Hà Tiến nhìn, nhẹ gật đầu, nói ra, chúng ta tiến cung, phụ trợ tân hoàng đăng cơ, diệt trừ thập thường thị những ngày gian định. Nói xong cũng chuẩn bị dẫn người tiến cung. Thế nhưng mà ai biết Hà Tiến trong nhà ngoại trừ một cái liếc mắt sói, Hà Tiến đệ đệ Hà Miêu thu thập thường thị rất nhiều tiền tài, có không quen nhìn ca ca của mình nắm hết quyền hành, mà chính mình lại không có gì quyền lợi, cho nên hắn tiểu phái người lặng lẽ cho thập thường thị đi đưa tin. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 19, không tên thập thường thị thu được Hà Miêu đưa tin, không khỏi sợ tới mức hãi hùng kiếp vía, Triệu Trung mấy người vẻ mặt cầu xin đối với Trương Lượng nói ra, Trương công công nha, chúng ta bây giờ nên làm gì nha? Hà Tiến cái thằng kia quá vô sỉ rồi. Hắn đã giết hoàng thượng, hiện tại lại muốn giết chúng ta nha. Trương Nhượng nghĩ thoáng một phát, cắn răng, nói ra, hiện tại Hà Tiến muốn giết chúng ta chỉ có chức cầu cứu cùng hoàng hậu nương nương rồi, những năm gần đây này, chúng ta cùng hoàng hậu nương nương quan hệ còn không có nao cương. Nếu như chúng ta lời hay quyết bảo, hơn nữa vàng bạc châu báu, có lẽ có thể cho hoàng hậu nương nương che chở chúng ta đấy. Chúng ta chỉ cần nén giận, đợi đến lúc tấn vương điện hạ mang binh vào kinh, có thể xoay người rồi. Đến lúc đó lại báo thù cũng không muộn. Bất quá Hà Tiến nộ khí sẽ không cứ như vậy ra, chúng ta cần giao ra một người lại để cho Hà Tiến hạ giận mới có thể. Trương Nhượng nói xong, tiểu đưa ánh mắt đặt ở Kiền Thạc trên người, nói ra, Kiền công công, ngươi đem nắm lấy Tây Viên lính mới, vẫn là đại tướng quân cái đinh trong mắt, lúc này đây xem ra là muốn ủy khuất ngươi rồi. Ngươi yên tâm, người nhà của ngươi chúng ta hội, sẽ, hảo hảo chiếu cố đấy. Kiên Thạc là thập thường thị trong một người duy nhất hiểu được quân sự người, lớn lên cũng là cao lớn thô kệch đấy, muốn không phải là không có râu ria, căn bản là nhìn không ra là một cái thái giám. Hà Tiến vẫn muốn cầm giữ binh quyền, nhưng là Tây Viên tám giáo úy ở bên trong, mặc dù lớn bộ phận đều là Hà Tiến thân tín rồi, nhưng là Tây Viên lính mới hay, vẫn là bị Kiên Thạc cái này bên trên trưởng quân đội úy nắm giữ lấy, cho nên Hà Tiến vẫn muốn trừ hắn ra. Nhưng lúc trước có Hán Linh Đế che chở, tự nhiên là không có việc gì. Hiện tại Trương Nhượng vì dẹp loạn Hà Tiến nộ khí, tự nhiên là đầu tiên liền nghĩ đến Kiên Thạc rồi. Kiên Thạc xem xét Trương Nhượng vậy mà muốn giết mình, đến lại để cho Hà Tiến chút giận, đến ngươi vội lắc đầu nói ra, không được, không được, giết ta cũng không thể khiến đại tướng quân chút giận đấy. Nói xong cũng chuẩn bị quay người chạy. Hắn mặc dù có võ công, nhưng là Trương Nhượng với tư cách thập thường thị thủ lĩnh, hay vẫn là rất có hy vọng đấy, cho nên Kiên Thạc cũng không dám đối với hắn ra tay, thầm nghĩ muốn chạy trốn. Thế nhưng mà hắn còn không có chạy hai bước, đã bị thu được Trương Nhượng ánh mắt Triệu Trung một đưa đao cho chém chết rồi. Giết Kiên Thạc về sau, Trương Nhượng nhìn đầu của hắn, sau đó còn lại 9 người tiểu cùng một chỗ chạy đến tầm cung của Hà Hoàng hậu, hướng Hà Hoàng hậu khóc lóc kể lể nói, "Hoàng hậu nương nương, chỗ hiểm đại tướng quân người chỉ có Kiên Thạc một người, mấy người chúng ta mọi người là người vô tội đấy. Trước kia nương nương vừa mới tiến cung thời điểm, chúng ta tiểu đối với nương nương cùng kính có ra nha. Kính xin nương nương xem tại trước kia tình cảm lên, cứu chúng ta một mạng a. Hơn nữa nương nương trong cung cũng là cần phải có người phục thị đấy." Nói xong còn xuất ra chuẩn bị cho tốt vàng bạc châu báu, hiến cho Hà Hoàng hậu. Hà Hoàng hậu nhận lấy Trương Nhượng vàng bạc của bọn hắn châu báu, suy nghĩ một chút, mới lên tiếng, "Tốt, bổn cung sẽ cùng đại tướng quân nói, các ngươi yên tâm đi." Hà Tiến tiến cung về sau, đã bị Hà Hoàng hậu gọi tới. Hà Hoàng hậu nói ra, "Ca ca, muốn ám toán ngươi chính là Kiên Thạc người kia, cùng những người khác không quan hệ. Hiện tại Kiên Thạc như là đã đền tội rồi, ngươi hãy bỏ qua bọn hắn a. Hơn nữa ta hiện tại trong hoàng cung, cũng là cần phải có người phục thị đấy. Cùng hắn giết bọn chúng đi, lại lần nữa mới bắt đầu dùng nhân vật mới, còn không bằng lại để cho bọn hắn giúp đỡ quản tốt hậu cung đây này. Hơn nữa hiện tại Tiên Hoàng băng hà, cũng không thích hợp đại khai sát giới nhà." Hà Tiến muốn tiểu đối với cô muội muội này có chút sợ hãi, hơn nữa nó bản thân cá tính cũng không phải là cái gì cường ngạnh chi nhân, cho nên cũng không dám nói nữa cái gì, đành phải cúm núm lui ra rồi. Sau đó liền mang theo người đem Lưu Biện nâng lên ngôi vị hoàng đế, trở thành mới đích hoàng đế. Đợi đến lúc đăng cơ điện lễ chấm dứt về sau, trở lại đại phủ tướng quân về sau, Viên Thiệu mấy người hỏi Hà Tiến, "Đại tướng quân, như thế nào vương tha Trương Nhượng mấy người bọn hắn người rồi hả? Như vậy không phải thả hổ về rừng sao?" Hà Tiến cười khổ một tiếng, nói ra, "Ta cũng muốn giết bọn hắn, thế nhưng mà hoàng hậu nương nương đã không đáp ứng, bổ tướng quân cũng chỉ êm thai theo hoàng hậu nương nương mà nói rồi." Viên Thiệu nghe xong, nghĩ nghĩ nói ra, "Không bằng chiêu tập thiên hạ chư hầu vào kinh, lại để cho thiên hạ chư hầu dùng thành quân bên cạnh danh nghĩa, đến diệt trừ cái này tà ác gian định." Tào Tháo đã nghe được, vội vàng lắc đầu nói ra, "Đối phó mấy cái thái giám, dùng được lấy phiền vãi như vậy sao? Chỉ cần mấy người có thể giết bọn chúng đi rồi, chiêu tập thiên hạ chư hầu vào kinh, rất có thể sẽ khiến mới đích biến hóa đấy." Hà Tiến nhưng lại lắc đầu cười cười, nói ra, "Mạnh Đức lời ấy sai rồi. Thân thể của ta vi đại tướng quân, chẳng lẽ còn sợ thiên hạ chư hầu sao? Còn là dựa theo bản sơ nói đi." Hà Tiến muốn chiêu tập thiên hạ chư hầu, cũng không phải là vô cùng đơn giản vì đối phó thập thường thị mấy người nha. Nhưng hắn là vì để phòng Lưu Bân thật sự mang binh vào kinh, tốt có chỗ ứng đối. Đương nhiên những lời này, hắn là sẽ không đối với những người này nói. Hà Tiến cự tuyệt Tào Tháo lời mà nói, sau đó tiểu hạ mệnh lệnh, lại để cho thiên hạ chư hầu vào kinh thành quân bên cạnh. Lưu Bân tiểu là ở thời điểm này vào kinh đấy. Lưu Tứ bọn hắn biết đến sự tình đều nói cho Lưu Bân. Đương nhiên những chuyện này Lưu Tứ bọn hắn cũng không phải hoàn toàn cũng biết, có chút chi tiết, tỉ mỉ hay, vẫn là Lưu Bân căn cứ tự mình biết đấy, đoán được đấy. Đã biết chuyện đã trải qua, Lưu Bân không khỏi cười cười, chính mình đến còn thật là đúng lúc nha. Bất quá hết thảy khá tốt, sự tình đều không có vượt quá ngoài dự liệu của mình. Cho hay lập tức sẽ diễn ra. Bất quá không biết những người kia không phải hay, vẫn là hội, sẽ, dựa theo nguyên lai lịch sử đồng dạng, nên đến đều đến nha. Vì vậy hắn lại hỏi, trước mắt tình báo, đều có những người kia chuẩn bị vào kinh nha. Lưu Tứ nhìn nhìn tổ chức tình báo tại Lạc Dương mấy cái người phụ trách, ý bảo bọn hắn cho Lưu Bân giảng giải. Quân tình, ván, cục người phụ trách, nói ra, chúa công, trước mắt thu được tình báo, chuẩn bị vào kinh chư hầu, chủ yếu có Tây Lương Thứ Sử Đồng Trác, còn có Tịnh Châu Thứ Sử Linh Nguyên. Hai người bọn họ mỗi người đều là ủng binh vượt qua 10 vạn, về phần những thứ khác tiểu chư hầu, trốn tránh 2-3 vạn, thiếu người hơn 1 vạn người, ảnh hưởng không được đại cục đấy. Lưu Bân nghe xong, nhẹ gật đầu, chỉ cần Đồng Trác còn có Linh Nguyên vào kinh có thể, về phần những người khác, tiểu dâu dịa rồi. Đã đến cũng chỉ là đưa đồ ăn, có thể bỏ qua. Nghĩ tới đây, Lý Bân tiểu đối với mấy người nói ra, "Tốt rồi, từ giờ trở đi, tại Lạc Dương hết thảy cứ điểm cũng bắt đầu vận chuyển, tất cả mọi người trực tiếp nghe chỉ huy của ta, không cần lại hỏi thăm U Châu bản bộ ra lệnh. Trừ đi một tí trọng yếu tình báo thông truyền cho U Châu phần quan trọng, Lạc Dương cứ điểm tiểu là hết thảy trọng tâm, có thể điều động bất luận cái gì cứ điểm lực lượng. Lúc này đây sự tình quan hệ trọng đại, hy vọng mọi người hảo hảo cố gắng, không muốn ra cái gì sai lầm." Mấy người nghe xong đều đội vàng xác nhận. Lưu Bân cái này chúa công đều đã đến Lạc Dương, như vậy Lạc Dương tự nhiên là tiểu là hết thảy trọng tâm rồi. Điểm này là không có nghi vấn gì. Mấy người đều rất kích động, có thể đi theo chúa công làm việc, chỉ cần đã làm xong, cái kia không những được đã bị trọng dụng, còn có thể lại để cho chúa công chứng kiến năng lực của mình, về sau ghi tên sử sách nhà. Bọn hắn những người này đều là đem Lưu Bân coi là thần tượng, có thể đi theo thần tượng cùng một chỗ, tự nhiên là muốn tò mò. Lưu Bân ra lệnh, lại để cho cái kia tổ chức tình báo người đem chú ý lực toàn bộ đều đặt ở hoàng cung còn có đại phủ tướng quân cái này mấy cái trọng yếu địa phương, còn có tiểu là thời khắc giám thị Đồng Trắc còn có Đinh Nguyên những người này hướng đi, sau đó chính mình tiểu đi nghỉ ngơi. Mặc dù nói lập tức cái kia muốn là một hồi hỗn chiến rồi, bất quá Lưu Bân không cần tự mình ra mặt, chỉ cần chỉ huy ở phía sau là được rồi. Lúc này đây tác chiến cũng không phải là chính diện tác chiến mà là đùa nghịch âm mưu chiến đấu. Thập Thương Thị mấy người đầu phục Hà Hoàng hậu về sau, còn không an phận thủ thường, bọn hắn biết do chính mình cùng Hà Tiến là không thể nào cùng tồn tại đấy, nhưng là Lưu Bân không biết lúc nào mới có thể mang binh vào kinh, cho nên bọn hắn lại bắt đầu kích động Đồng Thái hậu bông rèm chấp chính, tận lực kéo dài Hà Tiến, không cho Hà Tiến độc trưởng quyền hành. Đợi thật lâu đến Tấn Vương mang binh vào kinh, như vậy Hoàng tử Hiệp cũng vẫn có cơ hội. Đồng Thái hậu vốn tự đối với Hà Tiến bất mãn, nghe xong Trương Nhượng mấy người kích động về sau, tiêu thật sự bắt đầu bông rèm chấp chính rồi, nàng muốn là phong đệ đệ của mình Đồng Thừa Vi phiêu kỵ tướng quân, phần Hà Tiến một bộ phận quyền lực về sau, lại che Lưu Hiệp Vi Trần Lưu Vương, cản trở trong triều Hà Tiến một người độc đại cục diện. Hà Thái hậu, con của nàng hiện tại làm hoàng đế, nàng dĩ nhiên là Thái hậu rồi, xem xét Đồng Thái hậu làm như vậy, thì có điểm không vui. Hiện tại là con của mình làm hoàng đế, ở đâu đến phiên ngươi ở nơi này khoa tay múa chân nha. Bất quá nàng hiện tại cũng không muốn cùng Đồng Thái hậu khiến cho quá cương, cho nên tìm một cái cơ hội, muốn khích lệ Đồng Thái hậu, không muốn buông rèm chấp chính, hết thảy triều chính quyền hành tựu lại để cho vị hoàng đế kia còn có đám đại thần đi quản lý là được rồi. Các nàng nữ lưu thế hệ cũng đừng có nhúng tay rồi. Vốn Hà Thái hậu là hảo tâm nhắc nhở đấy, không muốn đem quan hệ khiến cho quá cương, ai biết Đồng Thái hậu đã sớm xem nàng bất mãn rồi, hiện tại con của mình lại không hiểu thấu chết rồi, chỉ còn lại có một cái cháu trai có thể dựa vào rồi, nàng tự nhiên là sẽ không dễ dàng buông tay rồi. Cho nên tiểu mắng to Hà Thái hậu một trầu, hai người tan rã trong không vui. Chương 20, Hà Tiến chi tử Hà Thái hậu tại tan rã trong không vui về sau, không khỏi đại giận lên. Đã Đồng Thái hậu không sợ chấn hệ làm cương, chính mình lại lo lắng cái gì đâu này. Vì vậy tiểu chỉ thị Hà Tiến, lại để cho hắn đem Đồng Thái hậu đuổi đi. Hà Tiến thu được Hà Thái hậu chỉ thị về sau, mà bắt đầu liên lạc dưới tay mình đại thần, ngày hôm sau vào chiều, tiểu lấy Đồng Thái hậu vốn là phiên phi, không thể lâu ở trong nội cung vì do, đem Đồng Thái hậu cảm xúc hoàng cung, hồi trở lại quê quán đi rồi. Hán Linh đế là Hán hoàn đế đương chất, Hán hoàn đế không có hậu thế, cho nên mới có Hán Linh đế ngồi trên ngôi vị hoàng đế đấy. Mà Đồng Thái hậu thì là Hán Linh đế mẹ đẻ, mãi cho đến Hán Linh đế làm hoàng đế mới phong làm thái hậu đấy. Cho nên Hà Tiến lý do này ngược lại là rất đầy đủ. Đồng Thái hậu rơi vào đường cùng, cũng chỉ tốt hồi trở lại quê quán rồi. Bất quá Hà Thái hậu tức giận nàng đối với chính mình vũ lực, cho nên lại để cho Hà Tiến ở nửa đường lên, tìm người giết Đồng Thái hậu. Hà Tiến giết Đồng Thái hậu về sau, tiểu đưa ánh mắt đặt ở Đồng Thừa trên người, nói Đồng Thừa không có lập công, không có tư cách làm phiêu kỵ tướng quân, cho nên muốn thu hồi hắn ấn tỷ, ngọc tỷ. Mà Đồng Thừa tại có Đồng Thái hậu thời điểm còn rất hung hăng càng quái, nhưng là Đồng Thái hậu chết về sau, hắn tiểu keo rồi, không dám đối mặt Hà Tiến, cho nên tại Hà Tiến phái người đi nhà hắn thu ấn tỷ, ngọc tỷ, thời điểm, hắn tiểu trong nhà thắt cổ chết rồi. Bỏ trong chiều cái đinh trong mắt về sau, Hà Tiến lại đưa ánh mắt đặt ở Thập Thường Thị trên người, bất quá trở ngại Hà Thái hậu mệnh lệnh, hắn cũng không nên trực tiếp giết Thập Thường Thị, cho nên sẽ chờ Thiên Hạ Chư Hầu vào kinh, chuẩn bị mượn Thiên Hạ Chư Hầu chi thủ giết Thập Thường Thị. Thập Thường Thị tình cảnh hiện tại cũng rất nguy hiểm, tại Hà Tiến ngoại trừ Đồng Thái hậu về sau, Trương Nhượng càng làm mặt khác 8 người triệu tập lại rồi. Trương Nhượng nghiến răng nghiến lợi nói, cái này Hà Tiến thật sự muốn đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt nha. Tên hôn đàn này thật sự là quá độc ác. Hắn không chỉ có bước đi Đồng Thái hậu, bước tử Đồng Thừa, hiện tại vừa muốn hướng chúng ta hạ thủ, chúng ta không thể ngồi chờ chết, muốn chủ động xuất kích nha. Quách Thắng nghe xong, có chút nghi ngờ nói, Trương Công Công, chúng ta bây giờ đã che chở tại Hà Thái hậu thủ hạ, Hà Tiến có lẽ không dám đối với chúng ta thế nào à? Trương Nhượng mắng hắn một câu ngu xuẩn, nói ra, ngươi biết cái gì nha? Ngu xuẩn, hắn là trở ngại Hà Thái hậu mệnh lệnh, không dám giết chúng ta, thế nhưng mà hắn đối với chúng ta hận thấu xương, hơn nữa những cái kia thế gia đại tộc người tiến hành châm ngòi, hắn là sẽ không bỏ qua chúng ta đấy. Ta vừa lấy được một tin tức, nói Hà Tiến muốn sốt ruột Thiên Hạ Chư Hầu vào kinh, thanh quân bên cạnh, mượn Thiên Hạ Chư Hầu chi thủ, giết mấy người chúng ta nha. Triệu Trung mấy người nghe xong, không khỏi lại càng hoảng sợ, Triệu Trung nói ra, Trương Công Công, tin tức này chuẩn xác không? Nếu như là thật sự, chúng ta đây phải làm gì nha? Chẳng lẽ chúng ta tiểu ngồi chờ chết sao? Trương Nhượng cắn răng nói ra, đương nhiên chuẩn xác. Đây là Tấn Vương Điện Hạ xếp vào tại Hà Tiến Đại Phủ Tướng Quân một cái mật thám tin tức chuyển đến. Ngồi chờ chết? Ừ. Vốn chúng ta là muốn đợi Tấn Vương Điện Hạ mang binh vào kinh về sau, lại diệt trừ Hà Tiến đấy. Bất quá hiện tại xem ra chúng ta chỉ có động thủ trước rồi. Nói cách khác, chúng ta sẽ chết tại Hà Tiến trên tay rồi. Hà Tiến không phải không buông tha chúng ta sao? Chúng ta đây cùng với hắn đến một cái cá chết lưới rách. Chúng ta không chiếm được chỗ tốt, hắn Hà Tiến cũng đừng nghĩ kỹ qua. Chúng ta ngày mai sẽ dùng lại để cho Hà Tiến tiến cung diện thánh lý do, thừa cơ trong cung thiết hạ mai phục. Giết Hà Tiến. Triệu Trung mấy người nghe xong hai mặt nhìn nhau, Quách Thắng trên mặt cơ bắp rút hai cái, có chút khó khăn nói, Trương Công Công, cái này thích hợp sao? Nếu như chúng ta giết không được Hà Tiến lời mà nói, chúng ta đây có thể thật sự chết không có chỗ trốn rồi. Cho dù chúng ta giết Hà Tiến, chúng ta đây cũng tránh không khỏi Hà Tiến cái kia chút ít nhanh đuốt đuổi giết. Trương Nhượng hừ lạnh một tiếng, nói ra, không giết Hà Tiến, chúng ta sẽ trước bị hắn giết rồi. Còn không phải như vậy. Các ngươi yên tâm, Hà Tiến hiện tại nắm quyền, nhất định không thể tưởng được chúng ta hội sẽ giết hắn. Chỉ cần chờ hắn tiến vào hoàng cung, hắn tựu chạy không được. Chờ chúng ta giết Hà Tiến, sau đó liền mang theo hoàng thượng còn có thái hậu, hướng U Châu tiến đến, tìm Tấn Vương điện hạ, thỉnh cầu Tấn Vương điện hạ che chở. Như vậy tiểu không cần lo lắng Hà Tiến cái kia chút ít nhanh nữa rồi. Triệu Trung mấy người nghe xong, cũng chỉ tốt đã đáp ứng điểm này rồi. Mấy người trở về đi chuẩn bị. Trong tay bọn họ cũng là nắm giữ lấy nhất định được bộ đội đấy, tuy nhiên người số không nhiều, nhưng là muốn giết Hà Tiến một người, hay vẫn là không thành vấn đề đấy. Vì cái mạng nhỏ của mình, mấy người bọn hắn người cũng chỉ tốt liều chết đánh cược một lần rồi. Bọn hắn sắp xếp xong xuôi phục binh về sau, tiểu giả truyền Hà Thái hậu ý chỉ, lại để cho Hà Tiến tiến cung, có việc thương lượng. Bất quá hiện tại Hà Tiến cơ hồ nắm giữ triều chính quyền hành, lại trong hoàng cung sắp xếp nhiều như vậy ánh mắt, Trương Nhượng mấy người bọn hắn người động tác tự nhiên là không thể gạt được Hà Tiến đấy. Tại đại phủ tướng quân ở bên trong, Hà Tiến còn có hắn một đám tâm phúc ngồi ở chỗ kia, Viên Thiệu nói ra, đại tướng quân, Trương Nhượng những cái kia yêm tặc trong cung, điều động không ít thị vệ, tựa hồ làm mưu đồ làm loạn nha. Ngươi bây giờ tiến cung, có phải hay không có chút nguy hiểm nha? Hà Tiến cười ha ha cả đời, nói ra, Trương Nhượng mấy cái yêm tặc, chẳng lẽ còn làm gì bổn tướng quân sao? Bọn hắn có cái kia tờ đơn sao? Bọn hắn có bổn sự kia sao? Các ngươi yên tâm, lúc này đây là thái hậu để cho ta tiến cung đấy, có lẽ không có chuyện gì đâu. Trương Nhượng mấy cái yêm tặc hiện tại cũng nhảy không mấy ngày, đợi đến lúc chư hầu vào kinh, chính là bọn họ tận thế. Đến lúc đó tiểu là luận công đi phần thưởng thời điểm. Các ngươi mỗi người đều liền thăng mấy cấp đấy. Tào Tháo nghe xong, không khỏi âm thầm lắc đầu thở dài, hắn rất hiển nhiên là không thế nào coi được Hà Tiến, trước đó lần thứ nhất Hà Tiến vậy mà lại để cho thiên hạ chư hầu vào kinh, Tào Tháo đã bắt đầu đối với Hà Tiến thất vọng rồi, hiện tại Hà Tiến lại vẫn như vậy tự đại. Tào Tháo đối với hắn càng là không ôm cái gì hy vọng rồi. Bất quá đàm hạ hắn hay, vẫn là Hà Tiến thủ hạ, hay là muốn kết thúc nghĩa vụ của mình, nhắc nhở Hà Tiến đấy, cho nên hắn tiểu nói ra, đại tướng quân, vì phòng ngừa chó cùng rất dậu, ngươi hay, vẫn là mang lên một ít thị vệ à. Vạn nhất Trương Nhượng mấy người kêu ý đồ bất chính, cũng có một cái phòng bị nha. Viên Thuật cũng đi theo nói ra, đại tướng quân, thì có thuộc hạ dẫn đầu 500 thiết giáp đi theo ngươi tiến cùng à. Hà Tiến nghĩ nghĩ, không sợ nhất bạn, chỉ sợ vạn nhất, mang lên một ít thị vệ cũng tốt, cánh mạng của mình quan trọng hơn. Vì vậy tiểu nói ra, cái kia tốt, thì có công lộ dẫn đầu 500 thiết giáp, đi theo bổn tướng quân tiến cùng a. Viên Thuật nhẹ gật đầu, sau đó chiêu tập 500 cái binh sĩ, đi theo Hà Tiến đã đến hoàng cung. Đã đến cửa hoàng cung, Viên Thuật liền định mang người đi theo Hà Tiến cùng một chỗ tiến cung, thế nhưng mà đem cửa thủ cung thị vệ lại nói, Thái hậu nương nương chỉ là triệu kiến đại tướng quân một người, những người khác đều tại ngoài cung chờ. Viên Thuật vốn muốn xông vào đấy, bất quá bị Hà Tiến cho ngăn cản, Hà Tiến nói ra, đã Thái hậu nương nương chỉ là muốn gặp ta một người, các ngươi ngay tại ngoài cung chờ a. Viên Thuật bất đắc dĩ, đành phải tại chỗ này chờ đợi rồi. Hà Tiến vừa vào cửa cung tiểu đóng lại. Hắn còn không có đi bao xa, tiểu bị một đám người vây quanh rồi, Trương Nhượng mấy người thì ở phía trước nhìn xem hắn, Hà Tiến chứng kiến loại tình huống này, có một loại dự cảm bất hảo, hắn đối với Trương Nhượng nói ra, Trương Nhượng, các ngươi muốn làm gì? Hoàng cung trong địa, ngươi mang nhiều người như vậy muốn tạo phản sao? Trương Nhượng nhìn xem Hà Tiến, nghiến răng nghiến lợi nói, ta muốn làm gì? Hừ, ngươi có lẽ rất rõ ràng, ngươi giết chết tiên hoàng, đã tội không thể tha rồi. Mấy người chúng ta người cùng ngươi không oán không cừu đấy, vốn có thể bình an vô sự, thế nhưng mà ngươi vậy mà không phải muốn giết chúng ta mấy cái mới bỏ qua. Đã như vậy, chúng ta đành phải trước hết giết ngươi rồi. Hà Tiến, ngươi có hôm nay đều là chính ngươi một tay tạo thành đấy, mà không được người khác. Hà Tiến, chịu chết đi. Nói xong, yêu người chỉ huy đại quân vây giết bắt đầu. Hà Tiến còn chưa kịp lúc nói chuyện, một đám thị vệ đã đến trước mặt của hắn, cái này quân đây này đều là Trương Nhượng cái này người bồi dưỡng thân tín, duy mệnh là tử, căn bản là không để cho Hà Tiến cơ hội nói chuyện, sẽ đem Hà Tiến cho chém thành thịt vụn rồi. Đáng thương Hà Tiến đường đường một cái đại tướng quân, nắm giữ lấy thiên hạ binh quyền, đã là dưới một người trên vạn người đích nhân vật, cứ như vậy chết ở mấy cái thị vệ trong tay. Trương Nhượng chứng kiến Hà Tiến chết rồi, biết rõ kế tiếp có thể sẽ có nguy hiểm, cho nên tiểu tranh thủ thời gian trở lại hậu cung, bắt cóc Hà Thái hậu còn có Lưu Hiệp Lưu Biện hai người, chuẩn bị trốn đi. Viên Thuật ở bên ngoài đợi trong chốc lát, còn không thấy Hà Tiến tin tức, cảm giác sự tình không đúng, vì vậy ngay tại bên ngoài cửa cung hô, đại tướng quân. Thỉnh đại tướng quân đi ra. Hạ quan có việc bẩm báo. Viên Thuật vừa dứt lời, trong hoàng cung tiểu ném ra một cái đầu người, nói ra, Hà Tiến khi quân phạm thượng, tội không để cho xá, hiện tại đã đền tội rồi. Các ngươi nếu không muốn chết, tiểu ngoan ngoãn lui ra. Viên Thuật xem xét, thật là Hà Tiến đầu người, chứng kiến Hà Tiến đầu người, Viên Thuật tròn mắt muốn nước, hô, các ngươi cũng dám giết đại tướng quân. Các ngươi đây là tạo phản. Người đâu? Cho ta xông đi vào, vì đại tướng quân báo thủ. Nói xong cũng mang người giết tiến hoàng cung, muốn cho Hà Tiến báo thủ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 21, hoàng cung đại loạn tại Hà Tiến bị giết, thập thường thị đoạt giá trốn đi, Viên Thuật mang binh thẳng hướng hoàng cung thời điểm, đã sớm mật thiết chú ý đây hết thảy sự tình, Lưu Bân đã biết rõ chuyện đã trải qua rồi, hắn cười ha ha thoáng một phát, đối với Lưu Tứ bọn người, nói ra, sự tình quả nhiên dựa theo của ta kịch bản đã xảy ra, ha ha. Thật tốt quá. Cho hay đã bắt đầu, truyền mệnh lệnh của ta, lại để cho tất cả ngành người triển khai hành động a. Lưu Tứ đẳng người nghe xong, vội vàng xác nhận, xuống dưới truyền ra lệnh. Lưu Bân tại ở trong đó một mực sắm vai lấy một cái trợ giúp tác dụng. Nếu không phải hắn lại để cho người ở trong đó mật báo, song phương làm sao có thể trùng hợp như vậy biết rõ đối phương tính toán đâu này. Hiện tại đại chiến mở màn đã kéo ra rồi, hơn nữa còn là dựa theo kế hoạch của hắn khai triển mở rộng đấy, hắn tự nhiên là rất có cảm giác thành tựu rồi. Hắn hiện tại tự nhiên biết rõ Trương lại để cho những người này bắt cóc người Lưu Biện Lưu Hiệp những người này trốn đi rồi. Cũng biết đồng chắc cái này quân cũng đã tới gần Lạc Dương rồi, bất quá hắn không có hứng thú quản những thứ này, hắn không muốn ngăn cản Viên Thuận bọn hắn chém giết, cũng không có hứng thú đi ngăn trở Đồng Trác vào kinh, càng không muốn đi cứu Lưu Biện bọn hắn. Hắn hiện tại muốn làm nhất đúng là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, đục nước méo cỏ, vớt chỗ tốt. Phải biết rằng cái này Lạc Dương thế nhưng mà kinh thành nha, phú khả địch quốc người nhiều không kể xiết, hắn tài phú nhiều, tự là Lưu Bân nhìn cũng là muốn trông mà thèm không thôi đấy. Đã cái này thành Lạc Dương lập tức muốn tao nộ thể diện chiến hỏa rồi, những này tài phú không phải là bị đốt đi một cự, tự là bị những cái kia loạn binh cho tranh mua rồi. Chính thức truyền lưu đến đời sau 10 không còn một, quá lãng phí rồi, còn không bằng là tự nhiên mình cho đoạt lại đi, ít nhất còn có thể tạo phúc một phương dân chúng nha. Đúng vậy, Lưu Bân tới, tự mình chủ trì Lạc Dương đại cục, chính là vì vớt Lạc Dương tài phú. Dù sao lúc này đây, Vũ Châu tại ở trong đó là không chiếm được cái gì chính trị lợi ích, cũng không chiếm được cái gì quân sự lợi ích, ngoại trừ kinh tế lợi ích, cũng không có cái gì tốt đã nhận được. Đoạt lấy được, cũng là gián tiếp, về sau thiên hạ đại loạn rồi, thiên hạ phân tranh bất loạn, Vũ Châu những năm này tuy nhiên phát triển không sai, nhưng là dù sao căn cơ còn rất kém cỏi, có thể thừa cơ kiếm một điểm chỗ tốt cái kia còn không thừa cơ kiếm. Hiện tại Lạc Dương Hà tiến xong đời, nhưng thủ hạ của hắn lại là phóng viên cho hắn báo thủ, Viên Thuật mang người tại hoàng cung đại khai sát giới, mà những cái kia loạn cũng lại thừa cơ trong thành nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Trong chốc lát còn có đuổi theo cha tiểu hoàng đế Hạ Lạc, tại trong thành Lạc Dương, không có có bao nhiêu có thể chấn được tràng diện người, chính mình mang đến người tuy nhiên không nhiều lắm, nhưng là cũng có thể từ đó vớt không ít chỗ tốt đấy. Lưu Bân ra lệnh tiểu là lại để cho những cái kia bộ đội đặc chủng người, chạy đến những cái kia thế gia đại tộc đi quấy rối, giết người phóng hỏa cướp bóc, cũng có thể, chỉ cần không giết yêu những cái kia dân chúng có thể. Mà cái kia hơn 1000 quân cận vệ thì là xuyên thẳng mặc vào tây viên lính mới trang phục, chạy đến trong hoàng cung, đem Hán Linh đế dựa vào mua bán quan tước, vơ vét đến vàng bạc tài bảo cướp sạch không còn. Còn có tiểu là đem hoàng cung Đông Nguyện cái kia chút ít hoàng gia tàng thư cũng toàn bộ đều chuyển ra đến. Vàng bạc châu báu tiểu không cần nhiều lời rồi, tới khi nào cũng sẽ không ngại nhiều. Hơn nữa Hán Linh đế những này N5 vơ vét nhiều tiền như vậy tài, cũng không thể người túi láo tạ loạn binh cho đã đoạn, hoặc là lưu cho Đồng Trác tên hôn đẳng kia hiếu thằng A. Chính mình cầm đi, cũng có thể tiếp tục phát triển U Châu nha. Mà những cái kia hoàng gia tàng thư càng là vật đáo vô giá nha. Đây chính là lịch sử của quý, hoa hạ dân tộc văn hóa kết tinh nha. Lại để cho hắn tại chiến hỏa trong tiêu hủy, thật là đáng tiếc. Nếu như đem những này sách kéo đến U Châu, không những được bỏ thêm vào U Châu đổ thư quán công tước, truyền lưu đời sau, tạo phúc hậu thế. Lưu Bân cũng rất muốn mình cũng tham dự trận này thịnh yến, bất quá bị Lưu Bốn mấy người bọn hắn người cho dốc sức liều mạng ngăn đã ngừng lại. Nói đùa gì vậy, phái thủ hạ bộ đội đặc chủng cùng quân cận vệ chém giết cướp, đã có đủ mất thân phận rồi, bọn hắn đường đường đệ nhất thiên hạ quân tinh nhuệ đi làm những chuyện này, đã có chút ngượng ngùng rồi, lại để cho người đã biết, đã đủ rung động rồi. Người thân là đường đường tân vương, hiện tại thiên hạ đỉnh cao nhất người, vậy mà cũng muốn tham dự trận này cướp bóc, nói ra. Hắn dễ nói không dễ nghe nha. Bọn hắn những này làm thuộc hạ đấy, cũng không có cái gì mặt mũi nha. Lưu Bân nghĩ, chính mình nếu như đi theo đi, cũng đích thật là không thích hợp. Mặc dù nói Lưu Bân không phải coi trọng như vậy người khác đối, với cái nhìn của mình, nhưng là hiện tại chính mình đã làm một phương thủ lĩnh, tự nhiên hay là muốn chiếu cố thân phận đấy, mặc dù nói hiện tại Lạc Dương không có mấy người nhận biết mình, nhưng là không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất nha. Ai? Ai bảo chính mình lớn lên như vậy ngọc thụ lăng phong đây này? Ở đâu đều là bị người chú ý tiêu điểm nha. Rơi vào đường cùng, Lưu Bân chỉ có thể trốn trong phòng, chờ đợi tin tức. Muốn Viên Thuật mấy người bọn hắn trong hoàng cung chém giết là vì cho hợp kim báo thủ, diệt trừ thập thường thị, cũng là muốn thừa cơ quét dọn chính mình một phương chướng ngại đấy, không muốn làm cho Lạc Dương lâm vào chiến hỏa. Thế nhưng mà Lưu Bân cái này một cái ra mệnh lệnh đến về sau, toàn bộ Lạc Dương sẽ thấy cũng bình tĩnh không được rồi. Khắp nơi đều là chết giết người, cướp bóc thanh âm, đặc biệt là những cái kia thế gia đại tộc trong nhà, từng bầy loạn binh một loạt mà vào, căn bản là không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì ngăn cản, thấy thứ đồ vật tự đoạn, ai dám ngăn cản, tự làm một trận đầu đả, nghiêm trọng đúng là rút đao tương kiến. Những cái kia thế gia đại tộc người ta, mặc dù nói là dưỡng có hộ viện, nhưng là những cái kia hộ viện làm sao có thể chống đỡ được những này như lang như hổ binh sĩ đâu này. Cho nên bọn hắn đành phải đã chịu. Có ít người ra còn tranh thủ thời gian phái người đi thông chi Viên Thiệu mấy người bọn hắn người, lại để cho bọn hắn ngăn cản những này loạn binh hành vi. Thế nhưng mà Viên Thiệu bọn hắn hiện tại có thì giờ danh không? Bọn hắn còn có thể ngăn cản ở sao? Đương nhiên là không thể nào. Bởi vì hiện tại tham dự cướp bóc người, không chỉ có riêng chỉ có Lưu Bân cái kia chút ít thủ hạ nha, bọn hắn đã đem toàn bộ Lạc Dương quân đội đều cường kéo vào được. Tây viên lính mới, nguyên lai Nam quân Bắc quân đều tham dự vào, hiện tại Lạc Dương thật sự rất náo nhiệt. Bốn Viên Thuật mang người tiến vào hoàng cung bắt đầu chém giết về sau, lại thông chi Viên Thiệu bọn hắn cũng mang binh tới trợ giúp, mấy người thương lượng thoáng một phát, quyết tâm muốn giết sạch trong nội cung sở hữu tất cả thái giám, đem những cái kia yêm tặc trạm thảo trừ căn. Hơn nữa Hà Tiến chết, cùng hoàng cung cái kia chút ít thị vệ có quan hệ, cho nên một nhóm người này mà bắt đầu nổi điên giống như được đổ sắt mà bắt đầu, trong hoàng cung sở hữu tất cả không phải nữ tính nhân loại, bất kể là bất nam bất nữ đấy, hay vẫn là tinh khiết đàn ông, chỉ cần không phải bọn hắn mang đến mọi người là giết không tha. Bọn hắn từ phía trước cung cấp điện vẫn là giết đến hậu cung, cái lúc này, một người nam nhân theo hậu cung bên trong chạy đến, tận cùng bên trong nhất còn hô, không nên độc thủ. Là người một nhà. Ta là đại tướng quân Hà Tiến đệ đệ Hà Miêu. Những binh lính kia xem xét Hà Miêu, thật sự không dám độc thủ, dù sao bọn họ đều là Hà Tiến thuộc hạ, làm sao dám hướng Hà Tiến đệ đệ ra tay lâu này. Hà Miêu nhìn, không khỏi thở ra một hơi, đang chuẩn bị quát bảo ngưng lại những binh lính này thời điểm, Viên Thuật tử hô, Hà Miêu vong ân phụ nghĩa, phản bội huynh trưởng của mình, đầu nhập vào thập thường thị những cái kia yếm tặc, chúng ta cùng một chỗ giết hắn đi. vi đại tướng quân báo thủ. Nói xong cũng cầm lấy một cây đại đao, thẳng hướng Hà Miêu, những binh lính kia cũng đi theo hướng Hà Miêu chém tới. Hà Miêu còn không có có còn phải và phản kháng thời điểm, cùng với hắn ca ca đồng dạng, đã trở thành thịt vụ. Giết Hà Miêu về sau, cái này quân tiếp tục đi về phía trước, giết đến hậu cung bên trong, đương nhiên là có những người này cũng thừa cơ bắt đầu cướp bóc, còn có đối với những cung nữ kia thi bạo. Viên Thuật bọn hắn không chỉ có không có ngăn cản, còn mình cũng tham dự vào rồi. Đây cũng là thời đại này một cái đặc sắc, binh sĩ là đừng để ý đến được quá nghiêm khắc đấy, đặc biệt là dưới loại tình huống này. Bởi vì bọn họ tinh linh có rất nhiều chính là người như vậy. Chỉ là đáng thương những cái kia người vô tội tiểu thái giám, còn có những cái kia người vô tội cung nữ, bất quá tại loạn thế, nhân mạng tiện như cầu, cũng không có ai sẽ đi đáng thương bọn hắn. Bởi vì thượng vị giả là sẽ không đi cân nhắc hạ vị giả cảm thụ đấy. Viên Thuật bọn người mang theo binh sĩ thẳng hướng hậu cung, tại Hà Thái Hậu trong tập cung, vậy mà phát hiện Hà Thái Hậu thân ảnh, mấy người không dám làm cản, tranh thủ thời gian hướng Hà Thái Hậu thỉnh an. Bệnh hỏi thăm tiểu hoàng đế hạ lạc. Hà Thái Hậu vốn đã bị trận này thảm họa chiến tranh sợ tới mức không nhẹ, đặc biệt là biết mình ca ca đã bị thập thường thị giết đi, hiện tại hoàng cung càng là đại chiến, hoàng thượng cũng không biết tung tích. Đã không có ca ca, nhi tử cũng không biết tung tích dưới tình huống, nàng cũng không dám lại bày cái gì thái hậu cái giá đỡ, vội vàng hướng Nguyên Thuật bọn hắn nói ra, trương nhượng mấy người bọn hắn người cưỡng ép hoàng thượng, hướng bác xuất cung đi, vốn bọn hắn cũng muốn cưỡng ép ai ra đấy, thế nhưng mà bị ai ra ẩn núp đi, không có bị bọn hắn phát hiện. Các vị tướng quân, các ngươi tranh thủ thời gian đi xuất cung cứu giá a. Ngàn bạn đừng cho những cái kia yêm tặc trốn thoát rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 22, không tên Viên Thuật mấy người nhìn nhau, nhẹ gật đầu, sau đó cùng một chỗ nói ra, cận tuân thái hậu ý chỉ. Sau đó Viên Thuật nói ra, chúng ta binh chia làm hai đường, một đường xuất cung đuổi theo đội thập thường thị, tiểu gia hoàng thượng còn có Trần Lưu Vương, một đường khác thì là ở lại trong cung, mau chóng bình định yêm tặc, đừng cho trong thành dân chúng kinh hoàng. Cũng đừng cho những cái kia dương nhiệt thừa cơ gây sóng gió. Nghe xong Viên Thuật lời mà nói, Viên Thiệu còn có Tào Tháo những này cùng Viên Thuật mặc dù có điểm không đối phó người, cũng là nhẹ gật đầu. Viên Thuật còn có Tào Tháo hai người mang theo một nhóm người tiếp tục đuổi theo đuổi Trương Nhượng bọn hắn rồi, mà Viên Thiệu thì là mang theo mặt khác người, bắt đầu càn quét chiến trường rồi. Mà lúc này đây, Lưu Bân thủ hạ cũng đã đắc thủ rồi. Bọn hắn thông qua châm ngòi thổi gió, lại thông qua che giấu thân phận của mình, đem những cái kia trong nội cung thị vệ đều dẫn đi rồi, chính yếu nhất chính là hiện trong cung đại loạn, không có người chú ý bọn hắn. Mà lúc trước, Lưu Bân tổ chức tình báo đã nắm rõ ràng rồi trong hoàng cung sở hữu tất cả công trình kiến trúc, đã vẽ ra địa đồ, bọn hắn lúc trước đã ghi nhớ, cho nên bọn hắn rất nhanh tiểu mò tới chỗ mục đích. Những địa phương này tuy nhiên đều là trọng địa yếu địa, nhưng là hiện trong cung đại loạn, cũng không có bao nhiêu người ở chỗ này gắt rồi, cho nên bọn hắn rất dễ dàng phải tay rồi. Mở ra Đông Nguyện đại môn, bên trong toàn bộ đều là thư tử, bởi vì đại bộ phận đều là sách cổ, trang giấy xuất hiện vô cùng mượt, chỗ trong vòng sách vở cơ hồ toàn bộ đều là dùng thẻ tre hình thức, khiến cho dùng trang giấy chỉ có một phần nhỏ. Một sĩ binh nhìn bên trong thư tử, có chút chóng mặt núp ních cảm giác, hắn đối với đội trưởng của hắn nói ra, lao đại, không thể nào, chúng ta chạy xa như vậy, khổ cực như vậy, tiểu bị cướp bóc điểm này trẻ che phía nhà. Cái này cũng không tránh khỏi quá chưa đủ nghiền đi à nha, không khỏi quá mất thân phận của chúng ta đi à nha. Đội trưởng của hắn trừng mắt liếc hắn một cái, nói ra, câm miệng, ngươi cái này ngu xuẩn, ngươi biết cái gì, lúc này đây mệnh lệnh thế nhưng mà lão bản tự mình ra lệnh, chẳng lẽ ngươi còn có ý kiến gì không? Người lính này lẽ lưỡi làm một cái mặt quỷ, nói ra, ta nào dám nha, mệnh lệnh của lão bản đây chính là so thánh chỉ còn muốn trọng yếu đấy, ta tự nhiên là không dám có cái gì vi phạm, chỉ là có chút không rõ vì cái gì để đó nhiều như vậy vàng bạc châu báu không muốn, muốn những này sách nát dạn làm gì, lại không thể đem làm tiền tiêu, lại không thể đem làm cơm ăn. Muốn nói sách vở, chúng ta chỗ đó còn nhiều, rất nhiều nha. Người đội trưởng kia hừ một tiếng, nói ra, lão bản nói, những này ngươi cho rằng không đáng một đống sách nát dạn, mới thật sự là vật đáo vô giá. So với cái kia vàng bạc châu báu mạnh hơn nhiều rồi. Tiểu ngươi cái kia kiến thức, nếu như cái gì đều dựa theo ngươi nói, cái kia còn không làm trò cười cho người trong nghề. Chúng ta còn thế nào hôn lăn lộn nha. Tốt rồi, hãy bớt xàm luôn đi, chúng ta bây giờ thân ở hiểm địa, không có như vậy thời gian nói nhảm, tranh thủ thời gian làm việc. Nhớ kỹ, một quyển sách cũng không thể rơi xuống, toàn bộ mang đi, chúng ta muốn tới một cái quét qua quang. Người lính kia chứng kiến đội trưởng nghiêm túc lên rồi, không dám đang nói đùa rồi, vội vàng xác nhận, bắt đầu làm việc. Lưu Bân lúc trước đã nghĩ kỹ chính mình muốn làm gì rồi, đã nghĩ kỹ sở hữu tất cả ứng đối kế sách, hắn đã lại để cho người chuẩn bị đại lượng xe ngựa, chuyên chở thứ đồ vật, hơn nữa trong hoàng cung cũng sắp xếp không ít ánh mắt, có thể lặng lẽ mang thứ đó vận đi ra, không bị người khác phát hiện. Phụ trách vận chuyển sách vở cái này một đội người, mặc dù có điểm không hiểu vì cái gì chúa công phi muốn những này phá thứ đồ vật, nhưng là đã có ra mệnh lệnh đặt rồi, bọn hắn tự nhiên là muốn chấp hành đấy. Thư từ mặc dù nhiều, có hơn 10.000 cân ở bên trong, chỉ là trang xe ngựa, muốn hơn 10 chiếc, mấy trăm dương hòm. Bất quá không có sao, bọn hắn người cũng không ít, cũng có mấy trăm người, hơn nữa trước đó chuẩn bị cho tốt cách, có thể nhẹ nhõm ly khai. Nhưng là chém giết cướp Hán Linh Đế từ kho cái kia một đống người thì có điểm khó chịu rồi. Tu quân người thật vất vả né tránh trong nội cung thị vệ, đi tới cái này Hán Linh Đế tư nhân trong cố phòng, một sĩ binh một bên mở ra nhà kho đại môn, vừa hướng người bên cạnh nói ra, ha ha, lúc này đây chúng ta nhưng là phải phát tài, đây chính là hoàng thượng tư nhân nhà kho nha, nghe nói tiên hoàng mua bán quan tước tiền tài đều để ở chỗ này đấy, tại đây so quốc khố tiền còn nhiều hơn nha. Hắn người bên cạnh cũng vừa cười vừa nói, đó là đương nhiên, bằng không thì nói như thế nào, hoàng thượng giàu có tứ hải đây này. Ha ha, đem những này tiền toàn bộ mang về, chúng ta tiểu là vài chục năm không làm việc, cũng có ăn hết. Người này chính nói đùa thời điểm, nhà kho đại môn liền mở ra, nhưng là hắn chứng kiến đồ vật bên trong, nhưng lại không khỏi ngây ngẩn cả người, hắn cười cười xấu hổ, nói ra, cái này là tiên hoàng nhà kho. Ha ha, còn thực là có không ít tiền nha. Mở ra đại môn người kia chứng kiến người này biểu lộ, khinh thường nói, nhìn ngươi cái kia tiền đồ, tiểu cùng chưa từng gặp qua tiền đồng dạng, tại sao ư? Nói như thế nào chúng ta cũng là bái kiến đại tràng diện người, như thế nào sẽ bị cái này một điểm đồ vật cho rung động đến đâu này? Tiểu tử ngươi thật đúng là không có tiền đồ. Nói đến đây, hắn cũng dừng lại không nói, bởi vì hắn cũng bị khiếp sợ đã đến. Đúng vậy, bị khiếp sợ đã đến. Trong khố phòng toàn bộ đều là tiền, hắn còn thật không có bái kiến nhiều tiền như vậy. Vấn đề là cái này trong khố phòng tiền, hắn thật đúng là chỉ là tiền. Cơ hồ toàn bộ đều là đồng tiền. Vàng bạc châu báu không thể nói không có, ngược lại cũng rất nhiều, nhưng là cùng những này đồng tiền so với, tiểu lộ ra không có ý nghĩa rồi. Đồng tiền cơ hồ chiếm được sở hữu tất cả nhà kho chính thành. Người lính này không khỏi mắng to lên, ngày hắn tiên nhân bản bản đấy, đây không phải lừa bố mày sao? Ai không có việc gì làm cho nhiều như vậy đồng tiền làm gì nha? A, vàng bạc châu báu đây này, đều chạy đi đâu? Nếu quang mang lấy vài thứ, mệt mỏi cũng mệt mỏi giết chúng ta. Cũng khó trách thằng này chửi ầm lên, đường đường một cái hoàng đế trong cố phòng, vậy mà toàn bộ đều là một ít phá đồng tiền, cái này cũng không tránh khỏi thật là làm cho người ta thất vọng rồi. Phải biết rằng hiện tại dây đồng đã không phải là như vậy giá trị trước rồi, hơn nữa còn là như vậy trầm trọng, trước mắt trong lúc này đồng tiền chỉ sợ đều có vài tỷ rồi, tuy nói là rất nhiều, nhưng là thì ra là hơn 10 vạn kim đức giá trị, cách cách bọn họ mong muốn, kém nhiều lắm. Đây cũng là không có cách nào một việc. Hán Linh Đế tên hôn đản này ưa thích kinh thương, ưa thích tiền, mỗi ngày không nhìn đến tiền tiểu không thoải mái, cho nên hắn tiểu đem mình vơ vét đến tiền, trừ đi một tí so sánh vật chân quý, hắn vàng bạc của hắn không sai biệt lắm toàn bộ đều đổi thành đồng tiền, cái này lại để cho hắn cảm giác rất có cảm giác thành tựu. Cho nên mới phải xuất hiện loại tình huống này đấy. Một đám người ở bên trong kiểm lại một chút, đồng tiền thật sự chém vượt qua chín thành, chỉ có không đến một thành đồ vật, mới được là những cái kia châu báu. Đồ cổ, so sánh thứ đáng giá. Vừa mới bắt đầu người lính kia đối, với, của bọn hắn đội trưởng nói ra, lao đại. Hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ nha? Muốn đem những vật này toàn bộ đều chuyển xong, chúng ta cái này vài trăm người, chỉ sợ mệt mỏi đều muốn mệt chết đi được. Hơn nữa chúng ta cũng không có nhiều thời giờ như vậy nha. Lão bản thế nhưng mà quy định có thời gian nha. Cái này đầu lĩnh hiện tại trong lòng cũng là mắng to Hán Linh Đế, ngươi bị hoàng đế này như thế nào như vậy không có tiền đồ nha. Nhiều như vậy vàng bạc châu báu không thích, không nên những này phá đồng tiền, vừa nặng lại chiếm diện tích phương, còn không dễ dàng bảo dưỡng. Thật sự là không biết ngươi nghĩ như thế nào đấy. Hiện tại còn làm hại chúng ta khổ cực như vậy, nhưng lại kết thúc không thành nhiệm vụ, đáng đời ngươi bị người hủ chết. Thật sự là một cái cho má hoàng đế. Hôn quân, hại ngươi hại mình. Bất quá trong nội tâm mắng to quy tâm trong mắng to, ngoài miệng vẫn không thể mắng đấy, nói như thế nào đó cũng là tiên hoàng, cũng là chúa công huynh trưởng. Tuy nhiên bọn hắn đối với vị hoàng đế này không cho là đúng, nhưng là cũng không thể trước mặt mọi người nói ra miệng. Hắn suy nghĩ một chút, mới lên tiếng, trước tiên đem những cái kia trước khi đổ vật lựa đi ra mang đi, còn lại cái kia chút ít đồng tiền, có thể mang đi bao nhiêu tiểu mang đi bao nhiêu. Chúng ta không có nhiều thời gian như vậy có thể lãng phí. Tận lực tại quy định thời gian lưu lại. Các binh sĩ, nghe xong, cũng chỉ có thể thi hành mệnh lệnh rồi. Thật sự là biệt cốt nha. Vốn cho rằng lúc này đây là một cái ưu chênh lệnh đây này. Còn có thể đại phát một số, ai biết vậy mà biến thành một cái ô xin công, thật sự là xui. Không chỉ có không thể dựa theo quy định hoàn thành nhiệm vụ, còn có thể bạo lộ thân phận, trở về bị chúa công mắng to một trầu. Thật sự là xui. Hướng bọn hắn loại này đệ nhất thiên hạ quân tinh anh, lúc nào làm không được nhiệm vụ nha. Đối mặt hơn 10 vạn đại quân, cũng làm theo có thể đánh đối phương hoa rơi nước chảy, ai biết hiện tại. Ai? Một lời khó nói hết nha. Cái này có thể là bọn hắn chức nghiệp kiếp sống lần thứ nhất nét bút hỏng. Thật sự là sỉ nhục nha. Vốn một kiện rất nhẹ nhàng có thể hoàn thành nhiệm vụ, cứ như vậy muốn đã thất bại. Vũ Châu quân quân cận vệ bất bại thần thoại, cứ như vậy dễ dàng bị Hán Linh Đế cho phá vỡ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 23, không tên tuy nhiên khó chịu vì khó chịu, nhưng là bọn hắn hay là muốn tiếp tục công việc đấy, dù sao chúa công mệnh lệnh chính là như vậy được rồi bọn hắn một mực chuyển một cái buổi chiều, cuối cùng đem dạ đại nhất cái nhà kho xử lý không sai biệt lắm, chỉ còn lại có một điểm giải rắc đồng tiền rơi trên mặt đất, cái lúc này bọn hắn cũng không cần biết nhiều như vậy, thu thập xong thứ đồ vật, tự tranh thủ thời gian chạy trốn. Bọn hắn mang thứ đó vận ra hoàng cung, sau đó lại thông qua trùng trùng điệp điệp binh sĩ điều tra, ngoại trừ thành Lạc Dương, tại Lạc Dương đông giao bí mật cứ điểm bên trong, gặp được tại chỗ này chờ đợi Lưu Bân đi Đông Nguyện chuyển sách những người kia cũng đã trở về chứng kiến đối phương so với chính mình về trước đến, cái này một đội người không khỏi thật buồn bực Lưu Bân chứng kiến bọn hắn cảm xúc không cao, vì vậy tiểu nói ra, Vương Huy làm sao vậy? Chẳng lẽ bị người phát hiện rồi hả? Còn không có nong đến thứ đồ vật nha. Cái này đội trưởng của một đội gọi là Vương Huy, đi theo Lưu Bân đã thời gian rất lâu rồi, cho nên Lưu Bân cũng nhận thức hắn. Vương Huy cười khổ một tiếng, lắc đầu, đem lúc này đây quá trình nói thoáng một phát, sau đó mới lên tiếng. Chúa công nha phiền muộn nha, mất mặt nha, chúng ta quân cận vệ lúc này đây thật sự là bại, ai có thể nghĩ đến tiên hoàng thậm chí có loại này ham mê mệt mỏi giết chúng ta. Lưu Bân bọn người đây này nghe xong cũng không khỏi được đổi tới buồn cười, nói thật Lưu Bân cũng thật không ngờ Hán Linh Đế từ kho bên trong vậy mà sẽ có nhiều như vậy đồng tiền, cái này cũng không tránh khỏi quá ra người bất ngờ đi à nha. Lưu Bân suy nghĩ một chút, hỏi như vậy thu hoạch như thế nào đây, trong khố phòng không có khả năng chỉ có những vật này a? Vương Huy lắc đầu, nói ra, không cách nào đoán chừng nha, trong khố phòng có sẵn vàng bạc rất ít, đại khái chỉ có hơn 10 bạc kim, còn lại ngoại trừ đồng tiền đều là một ít châu báu các loại hi hữu bảo vật, những vật này rất khó đoán chừng hắn giá trị về phần đồng tiền, chúng ta ngược lại là bản hồi đã đến vài tỷ tiền còn lại một bộ phận, bởi vì thời gian quá lâu, bên trong dây thừng đều đã đoạn, đều tán loạn tại trong khố phòng, thời gian khẩn cấp, chúng ta sẽ không có cẩn thận thu thập cho. Nên đến cùng thu hoạch như ca, ta cũng không có một cái nào số lượng. Lưu Bân nghe xong nhẹ gật đầu, nói thật, tại loạn thế ở bên trong, nhất đồ vô dụng, chỉ sợ sẽ là những này đồ cổ châu báu rồi, bất quá về sau tiểu khó mà nói rồi. Có thu hoạch tổng so tay không mà về muốn xịn nhiều lắm hơn nữa, bọn hắn cũng không tính tay không mà về, ngoại trừ Vương Huy bọn hắn cái này một đôi, Cường Sách Báo một đội kia thì là đem sở hữu tất cả sách vở đều nong trở về, mà bộ đội đặc chủng nhân viên cũng tiện đưa những cái kia thế gia đại tộc xảo trá không ít vàng bạc châu báu. Tóm lại lúc này đây, bọn hắn xem như thắng lợi trở về. Lưu Bân suy nghĩ một chút, buổi tối hôm nay đồng chắc không sai biệt lắm tiểu vào kinh rồi, sau đó hắn tiểu chậm chậm muốn nắm giữ Lạc Dương, bắt đầu cầm giữ triều chính rồi. Tuy nhiên trong đó xung đột không ngừng, nhưng là đại cục trên cơ bản đã định rồi. Lưu Bân bọn hắn những người này còn có tài vụ để ở chỗ này, thật sự là quá chướng mắt rồi, rất dễ dàng bị người phát hiện. Vì vậy Lưu Bân tiểu nói ra, bộ đội đặc chủng người toàn bộ lưu lại, quân cận vệ lưu lại một cái liền, còn lại áp tải thứ đồ vật, mau chóng chạy tới U Châu, lại để cho mấy vị đại nhân mau chóng chuẩn bị sẵn sàng. Bổn vương lưu lại còn phải lại đợi vài ngày, đợi đến nơi đây đại cục đã định, ta sẽ trở về. Lưu Tứ nghe được Lưu Bân hiện tại đem quân cận vệ mọi người chạy trở về rồi, có thể chính hắn còn muốn lưu lại, trong nội tâm không khỏi cười khổ một tiếng, chính mình cái chỗ công thật đúng là gan nhi phệ hải nha, dùng thân phận của hắn vậy mà chỉ đem như vậy mấy người, tiêu dám tại loại này binh hoang mã loạn địa phương mang theo không đi, còn muốn trêu đùa những đại thần kia. Chúa công uy vũ nha, bất quá tiểu là lại uy vũ cũng không mang theo như vậy đùa nha, tiếp tục như vậy, chính mình sau này trở về, không phải là bị vương phi, còn có những cái kia đại nhân cho mắng chết, tiểu là mình ở chỗ này để chúa công lo lắng hai hùng đều muốn cho hù chết. Vì vậy Lưu Tứ thì nói nhanh lên nói, như vậy sao có thể đi đâu này? Chúa công, ngươi là thiên kim thân thể, sao có thể ở lại đây chủng hiểm địa đâu này? Hiện tại thứ đồ vật cũng đã nong tới tay, những cái kia chư hầu cũng muốn vào kinh rồi, kế tiếp nhất định là muốn sinh chiến đấu đấy, ngươi còn là đi theo đám bọn hắn trở về đi. Nói cách khác, chỉ để lại như vậy một ít người, sao có thể bảo vệ tốt chúa công an toàn của ngươi đâu này? Nếu như mấy vị đại nhân đã biết ta sau này trở về, nhất định sẽ bị bọn hắn trách phạt cái chết nha. Vương Huy mấy người cũng tranh thủ thời gian khích lệ Lưu Bân, đi theo đám bọn hắn trở về. Lưu Bân nghe xong không khỏi cười lên ha hả, hắn lắc đầu nói ra, các ngươi yên tâm đi, ta không có việc gì, ta đây ở tại chỗ này chỉ là vì xem náo nhiệt, chú ý chuyện đã trải qua, ta cũng sẽ không bạo lộ thân phận tự mình đi tham chiến, cho nên nói bọn hắn coi như là đánh cho dù thế nào kịch liệt, cũng là ảnh hưởng đến không đến của ta. Về phần những cái kia quân lính tàn mạng, ha ha, thì càng là khó có thể uy hiếp được ta rồi, cho nên an toàn của ta tuyệt đối không thành vấn đề. Về phần mấy vị đại nhân, bọn hắn có lẽ minh bạch ta ở tại chỗ này lý do đấy, sẽ không trách các ngươi. Hơn nữa chuyện ta trước đã gì thay thế các nàng, các ngươi cũng đừng có lo lắng, sau này trở về lại để cho các vị đại nhân chuẩn bị cho tốt hết thể chuẩn bị, cái này chính là các ngươi việc cần phải làm. Lưu Tứ mấy người chứng kiến Lưu Bân nói như vậy, biết rõ chính mình mấy người là không thể ngăn cản Lưu Bân quyết định đấy, cũng chỉ có thể yên lặng mà đã nhận lấy. Đặc biệt là Lưu Tứ là thở dài một tiếng, nói ra, ta biết ngay chúa công đã quyết định, chúng ta là không có cách nào khuyên can, bất quá nên phải hỏi hay là muốn nói chúa công quyết định chúng ta chỉ có phục tùng, nhưng là chúng ta giữ lại ý kiến. Lưu Bân nghe xong không khỏi vui cười a mà bắt đầu nói ra, cái này là được rồi. Buồn vương chưa bao giờ đánh không chuẩn bị chi trận chiến, đã ta quyết định lưu lại, vậy thì đại biểu ta có năm chắc buồn vương còn có tốt thời gian đi hưởng thụ, như thế nào lại đưa mình vào hiểm địa lâu này. Nói xong Lưu Bân nhìn sát trời một chút, nói ra, tốt rồi, hiện tại thời gian không sai biệt lắm, lập tức muốn bầu trời tối đen lên rồi, buổi tối hôm nay đoán chừng những cái kia chư hầu muốn vào kinh rồi, buổi tối nhất định sẽ có hôn lăn lộn loạn đấy, ngày mai Lạc Dương thì có thể muốn giới nghiêm, các ngươi tiểu thừa dịp buổi tối hôm nay đi nhanh lên a. Nói cách khác, ngày mai lại đi cũng rất phiền thoái, mặc dù nói đường ban đêm khó đi, bất quá các ngươi cũng đều thụ qua phương diện này kinh nghiệm, có lẽ không thành vấn đề, chỉ cái phải ly khai Lạc Dương khu vực tiểu cũng không có vấn đề rồi, tiến vào Ký Châu có lẽ thì có người của chúng ta tiếp ứng các ngươi hết thảy cẩn thận. Vương Vi mấy người cũng chỉ tốt cùng một chỗ xác nhận, cái lúc này sở hữu tất cả tài vật cũng đều trang lên xe ngựa, bọn hắn tiểu cùng một chỗ hướng Lưu Bân cáo tử, mang theo hạo hạo đáng đáng hơn 100 cỗ xe ngựa ra. Vốn bọn hắn lớn như vậy đội ngũ thật là dễ dàng khiến cho người khác chú ý đấy, bất quá cái này xem hồ trong thành Lạc Dương đại loạn, tất cả mọi người chú ý lực đều phóng trong thành, bên ngoài không có bao nhiêu người, cho nên hành tung của bọn hắn hay vẫn là rất che giấu, chỉ cần bọn hắn đuổi một đêm đường ly khai Lạc Dương khu vực, có thể vô tư cất bước. Vương Vi một nhóm người này, Lưu Bân đối với những người còn lại nói ra, tốt rồi, mọi người có thể nghỉ ngơi một chút, kế tiếp nhiệm vụ của chúng ta tiểu là xem náo nhiệt, còn có làm phá hư, ngàn bạn không muốn bạo lộ thân phận của mình, qua mấy ngày đợi đến lúc hình thức tạm thời ổn định lại chúng ta trở về đi. Mọi người nghe xong cùng một chỗ xác nhận. Lưu Bân nhìn sau đó tiểu cười về nghỉ ngơi, buổi tối tại đây khả năng còn có náo nhiệt muốn xem, hắn cũng muốn nghỉ ngơi dưỡng sức nha. Những người còn lại nhìn cuối cùng vẫn là đưa ánh mắt đặt ở Lưu Tứ trên người. Lưu Bân mặc dù nói lại để cho bọn hắn nghỉ ngơi, thế nhưng mà bọn hắn hiện tại thật đúng là không dám nghỉ ngơi. Tại đây tình thế phức tạp như vậy, hơn nữa có Lưu Bân cái này chúa công ở chỗ này, bọn hắn lại thế nào dám nghỉ ngơi chứ. Lưu Tứ suy nghĩ một chút, nói ra, Lạc Dương bản địa các minh đệ hay vẫn là tất cả phó công tác của mình địa điểm, mật thiết giám thị mục tiêu hành tung, bộ đội đặc chủng huynh đệ tự do hoạt động, chỉ cần không làm ra phiền có thể về phần quân cận vệ người thì là lưu lại, bảo hộ chúa công an toàn tốt rồi. Cứ như vậy đi 64 đi theo Lưu Bân thời gian dài nhất, quan hệ cũng như vậy thân mật, hơn nữa hắn là tổ chức tại Lạc Dương cao nhất người phụ trách, tự nhiên là có tư cách hạ mệnh lệnh. Mọi người nghe xong Lưu Tứ mà nói về sau, đều là cùng kính thi lễ một cái. Tiểu riêng phần mình bận rộn chuyện của mình, Lưu Tứ phép tính là thở dài một tiếng, không biết chúa công lưu lại đến cùng là vì cái gì, loại này binh hoang mã loạn địa phương có cái gì đẹp mắt, nhưng là đã chúa công có cái này hào hứng, chính mình lại không thể ngăn cản, chỉ có thể hết mọi khả năng cam đoan chúa công an toàn. Mặc dù nói dùng chúa công bản lĩnh, cái này thế gian chỉ sợ cũng tìm không ra mấy cái có thể xúc phạm tới chúa công người. Hắn tự nhiên là không biết Lưu Bân là nghĩ như thế nào được rồi. Chuyện kế tiếp, Lưu Bân không sai biệt lắm đã biết rõ hội sẽ là dựa theo lịch sử ghi lại cái kia dạng đã tiến hành, cũng không có cái gì náo nhiệt dễ nhìn. Lưu Bân chỉ là muốn ở chỗ này nhìn một cái, từ nơi này bắt đầu Dương Minh Thiên hạ Lữ Bố Phong phạm Lữ Bố tiểu là ở chỗ này, bởi vì Đinh Nguyên cùng Đồng Trác cứng đối cứng đã làm một hồi, bị Đồng Trác vừa ý mắt rồi, cho nên mới lại để cho người lôi kéo Lữ Bố đấy. Lữ Bố kém Đinh Nguyên, lại bái Đồng Trác làm nghĩa phụ, như vậy mới rơi xuống ba họ gia nô danh hào. Lưu Bân đã được chứng kiến thời đại này bài danh trước mấy vị võ tướng rồi, bất kể là Trường Phi Quan Vũ hay vẫn là Hoàng Trung Triệu Vân, đều không phải là đối thủ của hắn, thậm chí hắn dùng chỗ sát chiêu liền mười hợp chi địch đều không có Lưu Bân. Tuy nhiên mình cảm giác Lữ Bố đã không phải là của mình đối thủ, nhưng là đối với cái này cái truyền lưu thiên cổ tam quốc đệ nhất võ tướng vẫn có chút hướng tới, cho nên hắn mới cố ý lưu lại nhìn một cái. Về phần Đinh Nguyên những này đem chết chi nhân, Lưu Bân căn bản cũng không có hứng thú xem, cũng không có tính toán đi cứu bọn họ. Hắn đã chết rất tốt, hắn đã chết, như vậy Tịnh Châu tiểu không có gì cường thế người rồi, chính mình có thể danh chính ngôn thuận vào ở Tịnh Châu, nói như thế nào mình cũng là trên danh nghĩa tân vương, gặp thấp đã ở Tịnh Châu. U Châu hiện tại mặc dù nói còn không có có Dương đến đỉnh phong, còn có Dương không gian, nhưng là địa lý bên trên không gian đã có chút đã hạn chế. Mặt phía nam Ký Châu ngăn tại U Châu xuôi nam trên đường, tại không vạch mặt dưới tình huống, Lưu Bân là không có cách nào xuôi nam, phía đông lại là biển cả, cho nên U Châu muốn Dương chỉ có thể hướng tây, còn có hướng bắc. Hướng bắc tuy nhiên địa phương còn đại, nhưng là lợi ích tạm thời không nhiều lắm. Hướng tây tiểu là Tịnh Châu, đây cũng là U Châu trước mắt đã có thể mở rộng địa bàn, lại có thể nhanh bổ sung thế lực một cái phương pháp. Dù sao trên thảo nguyên tuy nhiên khoáng sản phong phú, nhưng là nhân khẩu quá ít, khai thác khoáng sản cần quá nhiều người rồi, mà Lưu Bân hiện tại thiếu khuyết đúng là y miệng người. Chương 24, không tên Lưu Bân ở chỗ này lúc nghỉ ngơi, trong thành Lạc Dương vẫn còn tiếp tục lấy chém giết Viên Thiệu mang người bình định trong thành Lạc Dương. Cái kia chút ít nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của người, nói thật, hắn cũng thật không ngờ vậy mà sẽ có người nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, toàn bộ thành Lạc Dương cơ hồ khắp nơi đều là loại binh, mà ngay cả bọn hắn viên gia vậy mà cũng có người chạy vào đi giết lờ mờ người, đã đoạt một nhóm lớn vàng bạc chạy. Tin tức này thiếu một ít lại để cho Viên Thiệu bạo tẩu nói đùa gì vậy, Hà Tiến chết về sau bọn hắn viên ra ngay tại lúc này Lạc Dương nắm giữ quân đội nhất nhiều người rồi, chính là như vậy còn có người dám chạy đến nhà bọn họ mặt cướp bóc, thực là coi trời bằng vùng thế. Nhưng mà coi như là Viên Thiệu dù thế nào nổi giận cũng là sẽ vô dụng thôi, bởi vì hắn căn bản cũng không biết đến cùng là người nào làm, cho nên hắn chỉ có cái kia lửa giận trong lòng chiếu vào những cái kia vẫn còn làm loạn loạn binh trên người. Phàm là không có thượng cấp chỉ thị xử lý nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đấy, đầy đủ đều quy vi loạn binh. Loạn binh tại quy định thời gian ở trong không vi kiến lời mà nói, toàn bộ giết không tha. Tại Viên Thiệu hạ đạt loại này nghiêm khắc mệnh lệnh về sau, những cái kia loạn binh mới bắt đầu khiêm tốn một chút, dù sao đã mạnh không sai biệt lắm, đủ chính mình tiêu xài một thời gian ngắn rồi, cho nên cái này quân đội đây này cũng đã rất thuận theo vóc dáng trở lại trong quân doanh. Bất quá đợi đến lúc những này loạn binh biến mất về sau, Viên Thiệu chứng kiến đã có chút tan hoang Lạc Dương, có chút dở khóc dở cười. Hai ngày trước hay vẫn là phồn binh nhất Lạc Dương, trải qua hai ngày này chiến hỏa, trên đường cái đã có chút người ở xa vời cảm giác rồi, khắp nơi đều là bị đánh trở mình đổ vỡ, khắp nơi đều là tiếng khóc, còn có một chút địa phương bị một bà đại hỏa đốt thành cho bụi. Loại tình huống này sao có thể lại để cho Viên Thiệu cao hứng trở lại đâu này? Bọn họ là nghĩ đến một cái nguyên vẹn Lạc Dương, mà không phải một cái tan hoang Lạc Dương rơi vào đường cùng. Hắn đành phải mệnh lệnh thủ hạ binh sĩ bắt đầu hỗ trợ sửa sang lại trong thành tạp loạn. Mà bên kia Viên Thuật mấy người mang theo một đội kia người xuất cung đuổi theo Trương Nhượng mấy người, thế nhưng mà đuổi cả buổi cũng chưa đuổi kịp, lập tức muốn bầu trời tối đen rồi. Viên Thuật đã có chút không kiên nhẫn được nữa, nói ra như thế nào còn tìm không thấy nha, lập tức muốn bầu trời tối đen rồi, lại tìm không được thì phiền toái, nếu không chúng ta trở về lại triệu tập một ít người, ngày mai sẽ tìm. A hắn sở dĩ chủ động đi ra ngoài tìm tiểu hoàng đế hạ lạc, tự là muốn trước tìm được cho tiểu hoàng đế một cái ấn tượng tốt, như vậy hắn có thể thăng quan, cũng tìm cả buổi cũng không có tiểu hoàng đế bóng dáng, cho nên hắn có chút không kiên nhẫn được nữa. Tào Tháo nhìn một chút sắc trời, nói ra chúng ta hay vẫn là phân tán binh lực tìm đi, hiện tại sắc trời đích thật là có chút đã chậm, nếu như không thể mau chóng tìm được hoàng thượng còn có vương gia, ai biết Trương Nhượng bọn hắn hội sẽ mang của bọn hắn đi nơi nào, đến lúc đó chúng ta có thể thì phiền toái. Viên Thuật nghe xong cau mày nói ra, phân tán binh lực có thể hay không có chỗ không ổn nha, vạn nhất tìm được Trương Nhượng bọn hắn, binh lực qua thiếu lời mà nói chỉ sợ cũng bắt không được bọn hắn nha. Tào Tháo lắc đầu nói ra, sẽ không đâu, chúng ta truy lâu như vậy cũng không có thấy có cái gì đại bộ đội hành tung, nói rõ bọn hắn cũng có thể là đi rời ra, chúng ta phân tán binh lực rồi có lẽ cũng có thể bắt lấy bọn hắn. Viên Thuật rơi vào đường cùng, cũng chỉ làm cho chiếc như vậy tìm kiếm phạm vi tiểu rất nhiều. Lại nói Trương Nhượng còn có Đoạn Khuê mang theo Lưu Biện Lưu Hiệp hai huynh đệ ra khỏi thành vẫn chạy, Trương Nhượng cũng biết nhân số quá nhiều dễ dàng bạo lộ hành tung của mình, vì vậy tiểu lại để cho mọi người tản ra chạy trốn. Mấy người chạy đến Bắc Mang Sơn thời điểm sắc trời đã chậm trương nhượng vốn chuẩn bị nghỉ ngơi một chút đấy, thế nhưng mà cái lúc này tiếng la quy mô, đội ngũ đều tới, trong đó đầu lĩnh là Hà Nam Trung bộ duyệt lại mẫn cống hô, trương nhượng nghiêm tặc, chạy đi đâu? Trương nhượng thấy có người truy đã tới, biết rõ đại thế đã mất, chính mình một lần là chết chắc, bọn hắn lúc này đầy kế hoạch thái quá mức đơn sơ, hơn nữa cũng quá mức tại chén phá rồi, cho nên mới phải tạo thành loại tình huống này. Bất quá Trương Nhượng coi như là một cái kiêu hùng, chết cũng không muốn chết trong tay người khác mặt, vì vậy liền xoay người nhảy vào trong nước sông tự vận, hoặc là nói hắn là gan tiểu, sợ hai rơi xuống những người này trong tay sẽ phải chịu càng thêm vô cùng thê thảm tra tấn, cho nên mới phải tự vận. Mà Lưu Biện còn có Lưu Hiệp Tắc thì là nhân cơ hội trốn ở trong bụi cỏ không dám ra đến, bọn hắn không biết lúc này đây đến là người nào, sợ hai rơi vào tay địch một nhóm người này chạy tới nơi này, chứng kiến chỉ có Đoạn Khuê một người, không nói hai lời đem hắn chém thành đục tương, một đám người tìm thoáng một phát không hữu hiện Lưu Biện cùng Lưu Hiệp tung tích, cứ tiếp tục tản ra đi tìm Lưu Biện, hai người ghé vào trong bụi cỏ không dám núp đích, đợi đến lúc không âm thanh âm thời điểm mới đi ra, chứng kiến bốn phía đen xì đấy, hai người không khỏi ôm nhau khóc ròng nói như thế nào, hai người cũng đều là một đám hải tử, hôm nay nhận được lớn như vậy kinh hãi, hiện tại lại đang dã ngoại hoang vu, hơn nữa một ngày đều không có ăn cái gì, hai người tự nhiên là sợ hãi, nói như thế nào bọn hắn cũng chỉ là hai cái chưa từng gặp qua các mặt của xã hội hải tử. Hai người khóc trong chốc lát, Lưu Hiệp nhìn chung quanh nói ra, Hoàng huynh, chúng ta hướng mặt trước đi một chút, ta tại đây cũng không phải là mỏi mòn chờ đợi chi địa, nha nong không tốt còn có thể có chuyện gì, xin chúng ta đi phía trước nhìn xem, nói không chừng còn có thể gặp được đến người ta đây này. Lưu Hiệp nói như thế nào cũng là so sánh khôn khéo đấy, cho nên ở thời điểm này còn có thể muốn nghĩ kế, mặc dù nói hai người mẫu thân bất hòa, nhưng là hai huynh đệ ở giữa cảm tình hay vẫn là rất không tệ. Lưu Biện nghe xong cũng chỉ tốt nhẹ gật đầu, hai người tại trong bụi cỏ thời gian dần qua đi về phía trước, nhưng là bây giờ đã là nửa đêm rồi, cảnh tối lửa tắt đèn đấy, hai người có cái gì không dã ngoại sinh tồn kinh nghiệm, căn bản là phân không rõ phương hướng, đang tại không biết làm sao thời điểm, một đám đom đóm vòng quanh hai người càng không ngừng bay múa lấy điểm một chút hào quang, bao nhiêu chiếu rõ ràng phương hướng, hai người tưởng rằng thượng thiên cho bọn hắn chỉ rõ phương hướng, vì vậy không khỏi hướng lên trời cảm tạ. Hai người đi theo đom đóm hào quang đi trong chốc lát, không sai biệt lắm giao canh năm thời điểm, rốt cuộc đi không được rồi, vừa vặn bên cạnh có một cái thảo trông chết, vì vậy hai người tiểu nằm ở trong bụi cỏ mặt nghỉ ngơi, dù sao cũng còn có ít mệt mỏi, đương nhiên tiểu không cố được nhiều như vậy. Mà cái này thảo trồng chất bên cạnh đúng lúc là một cái trang viên, trang viên này trang chủ là tiền triều Tư Đồ Thôi Liệt. Thôi Nghị đang ở trong mộng đến thần nhân báo mộng, biết rõ quý nhân hàng lâm, vì vậy mau chạy ra đây xem xét, vừa hay nhìn thấy hai cái thiếu niên nằm tại chính nhà mình đích trong bụi cỏ mặt. Thôi Nghị vội vàng hỏi thăm hai người thân phận, Lưu Hiệp chứng kiến người này không giống như là người xấu, vì vậy tiểu cố lấy giúp khí nói cho hắn hai người thân phận. Thôi Nghị nghe xong là thánh thượng còn có Trần Lưu Vương, cũng tranh thủ thời gian tự mình thân phận, đem hai người thỉnh đến trong trang viên, dâng rượu và đồ nhắm, lại để cho hai vị quý nhân hưởng dụng. Đợi đến lúc Lưu Biện cùng Lưu Hiệp ăn xong về sau, Thôi Nghị mới lên tiếng, quốc không thể một ngày không có vua vi thần, nguyện ý bảo hộ hoàng thượng cùng vương gia hồi trở lại kinh. Lưu Biện cùng Lưu Hiệp cũng muốn sớm ngày trở về, không muốn ở bên ngoài phiêu bản rồi, vì vậy cũng tiểu chuẩn tấu Thôi Nghị khiên ra trong nhà mình chỉ vẹn vẹn có một tấc ngựa gầy ốm, lại để cho hai người bọn họ ngồi trên, sau đó chiêu tập một đám hưng dũng bảo hộ hai người kia hướng thành Lạc Dương tiến đến. Một đám người vừa đi trong chốc lát, vừa bạn gặp được thẩm tra theo đến nơi đây Mẫn Cống, Mẫn Cống gặp tìm được hoàng thượng còn có vương gia, tranh thủ thời gian bái kiến lễ, sau đó cùng Thôi Nghị cùng một chỗ bảo hộ lấy bọn hắn hướng thành Lạc Dương đi đến. Nếu như dọc theo con đường này cứ như vậy bình an vô sự cũng là mà thôi, thế nhưng mà thượng thiên hết lần này tới lần khác muốn cho bọn hắn tìm điểm việc cần hoàn thành. Một đám người đã đi chưa bao lâu, lại gặp được tới tìm hiểu một ít đại thần Tư Đồ Vương Doãn, còn có một chút Tây Viên Linh mới Viên Thiệu Viên Thuật huynh đệ cũng đều lúc này một đám người thấy lại là một chầu khóc lớn. Cuối cùng cái này vài trăm người cùng một chỗ vây quanh hướng Lạc Dương đi đến. Cái lúc này sắc trời đã sáng suốt, một ngày mới tiểu đã tới rồi, thế nhưng mà còn không có đi bao xa, đột nhiên thấy phía trước tinh kỳ che lấp mặt trời, bụi đất che bầu trời, một đám đại quân chạy đến, một đám người không khỏi chấn động, người nào vậy mà dẫn theo nhiều như vậy quân đội nha. Hơn nữa nghe điệu bộ này lại còn là kỵ binh, Viên Thiệu tăng lên tăng thêm lòng dũng cảm, tiến lên nói ra, người nào cũng dám lớn mật như thế. Vừa dứt lời, đối phương tinh kỳ lóe lên, xuất hiện một đám người. Vì cái gì? Một người âm thanh hung dữ hô, thánh giá ở đâu? Lưu Biện nghe xong, dĩ nhiên là tìm đến mình đấy, cũng không biết là địch là bạn, vì vậy sợ tới mức không dám nói lời nào. Mà Lưu Hiệp thì là tiến lên nói ra, ngươi đến cùng là người nào? Vì chính là cái người kêu hô, Ngao Hưng Hầu, Tây Lương Thứ Sử Đồng Trác là cũng. Lưu Hiệp còn nói thêm, vậy là ngươi đến hộ giá đấy, hay, vẫn, là đến cướp giá hay sao? Đồng Trác đương nhiên là không dám nói chính mình là tới cướp giá đấy, vì vậy tiểu nói ra, ta là cố ý tới cứu giá. Lưu Hiệp nghe xong, thở phao nhẹ nhõm, chỉ Lưu Biện luôn nói, thánh thượng lúc này, còn không tranh thủ thời gian kiến giá. Đồng Trác nhìn, quả nhiên có một thiếu niên ăn mặc rách dưới long bào, vì vậy đành phải xuống ngựa kiến giá. Lưu Biện chứng kiến Đồng Trác cái kia một bộ hung dạng, mặc dù biết hắn là tới cứu giá đấy, nhưng là hay vẫn là không dám nói lời nào. Lưu Hiệp cũng chỉ tốt giúp hắn an ủi Đồng Trác cái này cứu giá công thần. Đồng Trác chứng kiến loại tình huống này, không khỏi cảm thấy hứng thú, trách không được tại trong truyền thuyết tiên hoàng chuẩn bị lập Lưu Hiệp vì thái tử đây này. Theo trước mắt loại tình thế này có thể nhìn ra, cái này hai huynh đệ lượng đến cùng cái đó một cái có khí độ rồi. Lưu Biện với tư cách hoàng thượng vậy mà không đúng đấy, thấy đại thần cũng không dám nói lời nói, tiểu cái dạng này làm sao có thể làm một cái đế vương đây này. Đồng Trác tại trong lòng âm thầm rơi xuống một cái quyết định, lại để cho Lưu Biện loại người này tiếp tục làm hoàng đế, thật sự là có nhục đại hán vương triều uy phong. Mặt đối với chính mình thần tử đều như vậy không đúng, liền lời nói cũng không dám nói, nếu như là đối mặt từ bên ngoài đến cường địch, vậy thì càng thêm không cần phải nói rồi, nhất định là muốn nhục nước mất chủ quyền, chỉ sợ đến lúc đó, theo hắn Vũ Đế thời kỳ truyền lưu mệnh phạm ta cường hắn người. Mặc dù xa tất nhiên Chu một câu nói kia, muốn không tồn tại ngược lại là cái này Lưu Hiệp, cơ linh thông minh, khó trách có thể có được tiên hoàng yêu thích tiểu cái này khí độ phong phạm, hơn nữa cái kia tiểu niên kỷ, hay vẫn là rất có trở thành một đời đế vương tiềm chất, chính mình đã trong tay có tiên hoàng di mệnh, không thể nói trước, mình cũng muốn làm một lần đại thánh hiển. Chương 25, không tiên đồng chắc lúc này đây vào kinh, tựu là chuẩn bị làm lớn một hồi đấy. Lúc trước hắn thu được Hán Linh Đế mật chỉ, muốn hắn tương trợ Lưu Hiệp làm thái tử thời điểm, hắn còn có chút buồn rầu, sao có thể hoàn thành nhiệm vụ này thời điểm, Hà Tiến chiêu tập thiên hạ chư hầu vào kinh mệnh lệnh liền đạt tới rồi. Đồng chắc lập tức đại hỉ, cho là mình đạt thời điểm đã đến. Vội vàng mang theo chính mình 20 vạn đại quân bộ đội, gần kề lưu lại con rể của mình như phụ trấn thủ Tây Lương, chính mình mang theo những người khác hướng Lạc Dương ra. Trên đường, Đồng Trác cái khác con rể, Kiêm Tâm Phúc Mưu Thần Lý Nho đối với Đồng Trác nói ra, hiện tại chúng ta tuy nhiên là nhận được đại tướng quân mệnh lệnh vào kinh, nhưng là trong đó còn có rất nhiều chuyện ẩn ở bên trong, chúng ta cứ như vậy đã đến Lạc Dương, khẳng định có rất nhiều phiền phải đấy. Không bằng chúng ta tiểu quang minh chính đại cho trên triều đình tấu chương, nói vào kinh thành thành quân bên cạnh, diệt trừ thập thường thị những ngày liêm đảng. Như vậy sẽ không có người hội, sẽ nói cái gì nữa rồi. Đồng Trác nghe xong đại hỉ, vì vậy tiểu đã viết một phong tấu chương, đi tới bên trên viết, trộm nghe thấy thiên hạ tròn nên loạn nghịch không ngất người, đều do hoàng môn thường tùy tùng trương nhượng coi thường thiên thường chi cố. Thần nghe thấy biện pháp không triệt để, không bằng đi lương, bại ung mặc dù đau nhức, thắng tại dưỡng độc. Thần giám minh trung cổ nhập Lạc Dương, thỉnh trừ lại để cho xã tắc hy vọng, thiên hạ hy vọng. Hà Tiến nhận được tấu chương, không khỏi đại hỉ, lại để cho Đồng Trác tạm thời trú đóng ở thành trì, thời khắc chuẩn bị vào thành. Ai biết thập thường thị sớm hành động, Hà Tiến còn không có đợi đến những người này vào kinh, chính mình tiểu xong đời. Mà Đồng Trác tại thành trì đã biết Hà Tiến cùng thập thường thị sống mái với nhau chí tử, hiện tại Lạc Dương đã đại loạn tin tức về sau, vội vàng mang theo chính mình tinh nhuệ bộ đội phi hùng quân trước chạy tới Lạc Dương, vừa vặn gặp Lưu Hiệp bọn hắn. Chứng kiến Lưu Biện còn có Lưu Hiệp biểu hiện, còn muốn đến Hán Linh Đế giao nhiệm vụ của mình, Đồng Trác đã dậy rồi phế lập trong tâm. Chỉ bất quá bây giờ hắn còn không có minh bạch Lạc Dương tình huống cụ thể, còn có ý hướng trong những đại thần kia thái độ, cho nên đành phải tạm thời nhẫn mại thoáng một phát, đợi đến lúc quan sát tinh tường trong triều tình huống cụ thể, lại làm ra quyết định. Một đám người trở lại trong nội cung, gặp mặt Hà Thái Hậu, mẫu tử hai người ôm nhau khóc ròng, riêng phần mình kể ra một phen tao ngộ. Hiện trong cung tình huống cũng đã bình tĩnh trở lại rồi. Lúc này đây trong nội cung tổn thất không thể bảo là không lớn. Rất nhiều bảo vật đều không cánh mà bay rồi, còn có một chút cung nữ cũng bị những cái kia loạn binh trà đập rồi, trong nội cung thái giám chẳng phân biệt được lớn nhỏ, trên cơ bản cũng bị giết không sai biệt lắm. Đương nhiên chính yếu nhất chính là trải qua một phen điểm thanh, vậy mà hiện truyền quốc muốn tỷ, Ngọc tỷ, không thấy rồi. Cái này có thể không giống tiểu có thể nha. Truyền quốc muốn tỷ, Ngọc tỷ, đại biểu cho thiên mệnh sở quy, không có truyền quốc muốn tỷ, Ngọc tỷ, làm hoàng đế cũng làm được danh bất chính, luôn bất thuận. Bất quá hiện trong cung cái dạng này, hoàng đế lại vừa đã bị một phen bi thảm tao nộ, cho nên tuy nhiên mọi người so sánh thất vọng, cũng không có thời gian đi quản những thứ này. Lưu Bân tại ngày hôm sau sẽ biết chuyện đã trải qua. Nghe được chuyện đã trải qua, Lưu Bân không khỏi cười cười. Quả nhiên, hết thảy còn là dựa theo lịch sử tiến trình dương đấy, cũng không có vượt quá dự liệu của mình. Lịch sử quả nhiên là có rất cường đại sửa chữa sai năng lực, mặc dù có chính mình tay, có một số việc tuy nhiên cùng lịch sử không giống mới, nhưng là lịch sử tiến lên phương hướng, còn là dựa theo vốn có quỹ tích về phía trước nhấp nô. Đem Lưu Bân mang đến ảnh hưởng, áp xúc đến nhất tiểu trình độ. Đối với Đồng Trác kế tiếp việc cần phải làm, Lưu Bân thật sự có điểm chờ mong. Về phần Đồng Trác là nghĩ như thế nào đấy, Lưu Bân muốn nhúng tay vào không được nhiều như vậy. Còn có quan hệ vũ truyền quốc muốn tỷ, Ngọc tỷ, Hạ Lạc, Lưu Bân tự nhiên cũng là biết đến, bất quá hắn bây giờ đối với vật này không có hứng thú. Truyền quốc muốn tỷ, Ngọc tỷ, mặc dù nói là đại biểu cho thiên mệnh sở quy, nhưng là đó là tại đại cục đã định, hoàng thượng nắm giữ lấy thiên hạ bách khoa toàn thư dưới tình huống, cũng không phải nói cái gì người đã nhận được truyền quốc muốn tỷ, Ngọc tỷ, tự là hoàng đế rồi. Tại loại này loạn cục dưới tình huống, ai cầm truyền quốc muốn tỷ, Ngọc tỷ, người đó là chim đầu đàn, không có cái gì kết cục tốt đấy. Giống như là trong lịch sử Tôn Kiên cùng biên thuật đồng dạng. Lưu Bân không muốn bởi vì những này hư danh mà đem U Châu khiến cho kích phi cầu khiêu, chó sủa, trở thành chư hầu trước liên hợp đả kích mục tiêu, cho nên hắn dù cho biết rõ truyền quốc muốn tỷ, Ngọc tỷ, Hạ Lạc, cũng không có đi lấy ra, cũng không có đi nói cho người của triều đình. Hắn còn chuẩn bị lưu lại, hai họa những cái kia người có ý chí đây này. Nếu như hiện tại lấy ra, cái kia kế tiếp, tiêu bất tiện làm được rồi, hắn đối với lịch sử tiến trình nắm chắc cũng tiểu suy yếu rồi. Nếu như nói cho người của triều đình, cái kia không chẳng khác nào là tiện nghi Đồng Trác tên hôn đảng kia sao? Cho nên hắn tiểu quyền cho là không biết. Dù sao hiện tại cũng không có ai quan tâm cái này rồi. Chủ đề chuyển gì, hay vẫn là đặt ở Đồng Trác trên người. Đồng Trác tuy nhiên đã có rảnh phế lập chi tâm, nhưng là vẫn có chút lo lắng đấy. Hắn tại Lạc Dương trên cơ bản tiểu không có gì căn cơ cùng nhân mạch, hơn nữa hiện trong tay hắn đại quân cũng không có toàn bộ đổi tới, trên tay hắn quân đội đối với Lạc Dương quân đội còn không chiếm cái gì ưu thế. Mặc dù nói hiện tại Hà Tiến chết rồi, triều đình đại quân có chút quần lòng không tình huống, nhưng là trên thực tế bất kể là Nam quân Bắc quân, hoặc là Tây viên lính mới, kỳ thật đều là bị những cái kia thế gia đại tộc khống chế lấy đấy. Tuy nhiên bọn hắn bình thường cũng có mâu thuẫn, nhưng là thật muốn sinh sự tình gì thời điểm, bọn hắn nhất định sẽ đoàn kết lại đối kháng chính mình đấy. Cho nên Đồng Trác vẫn có chút lo lắng, không dám đơn giản hành động. Lý Nho đã biết Đồng Trác lo lắng về sau, không khỏi cười cười, nói ra, nhạc phụ đại nhân, chuyện này kỳ thật không cần phải lo lắng đấy, rất dễ dàng giải quyết đấy. Hiện tại Lạc Dương quân đội tuy nhiên nhân số phần đông, nhưng lại phân tán tại rất nhiều người trong tay, cũng không có thống nhất bố trí. Mà những cái kia thế gia đại tộc người, hiện tại cũng là giúp nhau phòng bị lấy, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đồng thời bọn hắn cũng không biết chúng ta hư thật, cho nên chúng ta không bằng làm như vậy. Ngươi mỗi ngày mang binh vào thành, buổi tối lại để cho bọn hắn lặng lẽ đi ra, ngày hôm sau lại thay đổi cái khác cơ sĩ, như vậy có thể mỹ hoặc những người kia, lại để cho bọn hắn cho là chúng ta có rất nhiều đại quân, bọn hắn sẽ đối với nhạc phụ đại nhân lòng mang sợ hãi rồi. Chỉ cần kiên trì vài ngày, đại quân của chúng ta thật sự chạy tới, đến lúc đó, tự là đại nhân thiên hạ của ngươi, ngươi muốn làm như thế nào, tin tưởng cũng không có ai dám phản đối rồi. Tự là phản đối, bọn hắn cũng không có biện pháp gì đấy. Đồng Trác nghe xong, không khỏi gật đầu đồng ý. Hắn lúc này đầy cơ hội là khuynh xảo xuất động, 20 vạn Tây Lương đại quân, hắn cơ hội toàn bộ đều mang đi ra rồi. Lúc này đây vội vã vào kinh, cho nên liền mang theo chính mình tinh nhuệ bộ đội phi hùng quân chức đuổi tới Lạc Dương rồi, hắn bộ đội của hắn còn ở phía sau chậm rãi chạy đi đây này. Bất quá chính mình Tây Lương đại quân, không sai biệt lắm đều là kỵ binh, thu được mệnh lệnh của mình, có lẽ vài ngày có thể đuổi tới Lạc Dương đấy. Đến lúc đó thành Lạc Dương, tự không có người nào là đối thủ của mình rồi. Vì vậy Đồng Trác tự nói ra, hiền tế nói có lý. Trong chiều cái kia chút ít gan tiểu quỷ nhất định sẽ bị dọa đến cái dám lăn nhì ảo lưu đấy. Cái kia cứ dựa theo ý của ngươi xử lý a. Ha ha. Đợi đến lúc tương lai bổn tướng quân đặt rồi, sẽ không quên công lao của ngươi đấy. Lý Nho cười cười không nói gì. Hắn biết rõ Đồng Trác cái này lão hôn đang tính tình, đồng hoạn nạn còn có thể, cùng phú quý chỉ sợ thì có điểm không có khả năng rồi. Bất quá hiện tại còn nói chi còn sớm. Hết thệ cũng không tốt nói. Hay, vẫn là chậm rãi chờ đợi thời gian kiểm nghiệm a. Đồng Trác đã tiếp nhận Lý Nho đề nghị về sau, tiểu mỗi ngày mang theo mấy vạn đại quân ra vào thành Lạc Dương, mỗi một lần đều thay đổi bất đồng cơ hiệu, bọn hắn làm như vậy, thật đúng là hù dọa ở trong triều những đại thần kia. Muốn bọn họ là chuẩn bị lại để cho Đồng Trác mang theo đại quân trở lại Tây Lương đấy. Dù sao Đồng Trác là Tây Lương thứ sử, trong triều cũng không có cái gì chức quan, hơn nữa hắn vào kinh danh nghĩa là vì diệt trừ thập thường thị. Hiện tại thập thường thị đã bị tiêu diệt, Đồng Trác theo lý thuyết là không có lấy cớ lại lưu ở kinh thành rồi. Những đại thần này vốn là muốn cho Đồng Trác sớm chút xéo đi, bọn hắn tốt tiếp tục chia cắt trong triều quyền hành, nhiều người, bọn hắn tiểu ít đi chia một ít lợi ích. Hơn nữa Đồng Trác thằng này xuất thân cũng không nên, những này thế gia đại tộc người cũng không thế nào để mắt hắn. Nhưng khi nhìn đến Đồng Trác vậy mà mang theo nhiều như vậy quân đội vào kinh, tiêu ngạo như vậy ương ngạnh, bọn hắn sẽ không có lá gan đem lời nói ra khỏi miệng. Vạn nhất chọc giận tên hôn đản này, chính mình tiểu mệnh chỉ sợ tiểu khó giữ được rồi. Những đại thần này không dám động tay, ngược lại là có người dám động tay. Tây Viên tám giáo úy bên trong đích hậu quân giáo úy Bảo Trung không quen nhìn Đồng Trác hành vi, cho nên đối với Viên Tiệu nói ra, Đồng Trác người này thái quá mức ngang ngược cản rỡ rồi, hắn làm vi một chỗ quan to, cũng dám ở kinh thành như vậy không kiêng nể gì cả, nhất định là hư mất lòng bất chính. Chúng ta không bằng nhanh chóng bỏ hắn. Viên Thiệu với tư cách bốn thế tam công viên gia con trai trưởng, vẫn là Tây Viên tám giáo úy trong không có gì ngoài kiển thạc lão đại, rất có hy vọng. Nhưng là hắn lúc này đây cũng là có chút điểm sợ hãi Đồng Trác thế lực, hơn nữa trong nhà hắn hiện tại không nên cùng Đồng Trác cãi nhau mà trở mặt, vì vậy hắn tiểu nói ra, triều đình vừa mới ổn định lại, thật sự là không nên lại động đao binh rồi. Hơn nữa Đồng Trác cũng không có cái gì đặc biệt cử động, chúng ta còn là đợi đã xem đi. Bảo Trung chứng kiến Viên Thiệu nói như vậy, vì vậy lại đi tìm đến Tư Đồ Vương đồng ý, ai biết Vương Doãn cũng nói, chuyện này còn phải đợi nhất đẳng. Hiện tại không có chứng cứ, tiểu hồ loạn hoài nghi một phương quan to, sẽ ảnh hưởng triều đình hình tượng đấy. Vương Doãn cũng không phải đồ ngốc, trong tay mình không có một điểm binh quyền, đi gây Đồng Trác tên hôn đảng kia làm gì, đây không phải là muốn chết sao? Chính mình chết rồi, chỉ biết tiện nghi những thứ khác hôn đảng. Bảo Trung nghe được Vương Doãn cũng nói như vậy, biết là không có hy vọng rồi, lại lo lắng cho mình hôm nay lời mà nói, hội sẽ chạy vào Đồng Trác trong thai, sẽ gặp đến Đồng Trác âm thầm hãm hại, vì vậy liền mang theo chính mình dưới trướng đại quân, đã đi ra Lạc Dương, đi Thái Sơn rồi. Qua vài ngày nữa, Đồng Trác đại quân thật sự chạy tới Lạc Dương, Đồng Trác rốt cục không cần lo lắng rồi, thì càng thêm không kiêng nể gì cả rồi. Những đại thần này cái lúc này mới biết được nguyên lai Đồng Trác ngay từ đầu là tại phô trương thanh thế, chính mình những người này lại bị hắn hù dọa rồi. Không khỏi hối hận, thế nhưng mà cái lúc này hối hận cũng không có dùng. Đồng Trác đại quân thật sự đã đến. Đồng Trác Tây Lương đại quân đã đến về sau, Đồng Trác lòng tự tin lập tức tăng vọt, cũng dám buông tay buông chân rồi, vì vậy hắn tiểu thừa cơ đã thu phục được Hà Tiến đã khống chế Nam quân còn có Bắc quân, cùng với một ít Tây Viên lính mới, thế lực càng là tăng vọt. Trong tay khống chế quân đội cũng đã qua 30 vạn. Trong khoảng thời gian ngắn danh tiếng vô lượng.